Chương 1078, trở về phòng, cho ngươi xem đại bảo bối. Chương 1078, trở về phòng, cho ngươi xem đại bảo bối. Mạnh Thường hít sâu một hơi, giống như là hạ quyết tâm, ôn quyền nói, đô đốc, mặt tướng. Thật có một lời, không biết phải chăng là thỏa đáng, chỉ là giấu ở trong lòng, không nhả ra không thoải mái. Giảng, đô đốc tại uy quốc thi hành lôi đình thủ đoạn, chỉ đang chấn nhiếp, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, mặt tướng biết do ý nghĩa, cũng cảm giác tất yếu. Mạnh Thường cân nhắc từ ngữ, thanh âm giảm thấp xuống chút, nhưng mà những này đã xác minh mà bạc, số lượng dự trữ to lớn, nếu muốn khai thác, tuyệt không phải một ngày chi công, cũng cần đại lượng nhân lực. Như theo lúc trước như vậy xử trí, đem uy quốc tráng đinh toàn bộ giết sạch, ngày ấy sau khai thác mà bạc, chẳng lẽ muốn theo ta đại phụng bản thổ điều động dân phu, viên độ trùng dương tới đây vùng đất nghèo nàn sao? Cái này hao phí to lớn, lại sợ sinh kêu ca. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt khẩn thiết, theo mặt tướng thiện ý, không bằng phân biệt về sau, lưu lại bộ phận uy quốc bình dân, nhất là thanh niên trai trắng, nghiêm ngặt khống chế, biên bị quan nô, chuyên từ khai thác sự tình. Kể từ đó, mỏ bạc nhưng phải liên tục không ngừng chi lợi, mà ta đại phụng chỉ cần điều động chút ít giám sát cùng hộ vệ liền có thể, tránh khỏi vô số nhân lực vật lực, cũng có thể dài lâu dưới đây địa chi lợi. Những này hoa nhân, liền làm biết nói chuyện ra xúc công cụ sử dụng, ép tận kỳ lực, cũng có thể làm hao mòn tộc chi khí số. Lời vừa nói ra, trong phòng an tĩnh một cái chớp mắt, Chu Năng đột nhiên quay đầu, giống lần thứ nhất nhận biết Mạnh Thường như thế, từ trên xuống dưới đánh giá hắn, ánh mắt chừng đến so vừa rồi nhìn mỏ bạc lúc còn lớn hơn, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, thốt ra, khá lắm. Mạnh Thường, không nhìn ra a? Ngày bình thường nhìn ngươi thật đàng hoàng một người, cái này chủ ý này so Trần Ca một đường giết đi qua còn độc a. Hắn gãi đầu một cái, dường như đang tìm kiếm thích hợp từ, cuối cùng chật chật thở dài, tốt một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi, giết người Chu Thâm. Không riêng muốn bạc của bọn hắn, còn muốn đem bọn hắn người làm trâu ngựa xử đến chết, tận gốc tử đều cho đới. Cao, thật sự là cao. Triệu Hổ không khỏi cười ha ha. Cao Đạt thì trầm mặc như trước, dường như cái gì cũng không nghe thấy. Lâm Trần không có lập tức nói chuyện, ngón tay tiếng đánh tại ấm áp trong điện nhẹ nhàng tiếng vọng. Lâm Trần suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, này sách có thể thực hiện. Thế nhưng, muốn đi này lâu dài quy chế, chỉ dựa vào ràng buộc quáng nô còn thiếu rất nhiều. Nhất định phải có ta đại phụng căn đâm ở chỗ này. Hàng đầu chi vụ chính là di dân thực bên cạnh. Chu Năng đang vì Mạnh Thường độc kế tắt lưới, nghe vậy lại nhíu mày, gãi gãi cái cảm, di dân. Trần Ca, cái chỗ chết tiệt này trời đông giá rét, bây giờ nhìn ngoại trừ tuyết chính là máu, chim đều không vui ở chỗ này đi, chúng ta đại phụng bản thổ đến hôm nay tử dần dần tốt, ai nguyện ý mang nhà mang người, chạy đến cái này hải ngoại man hoang chi địa đến. Lâm Trần khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia tính trước kỹ càng ý cười. Quá đơn giản. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, phản phất tại nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ, chỉ cần nhường bệ hạ, ở chỗ này phân đất phong hầu một vị vương gia liền có thể. Điểm phong vương gia. Chu Năng sững sờ. Đối. Không cần là thật có thực quyền, liệt thổ phong cương thân vương, một cái danh hiệu, một khối trên danh nghĩa đất phong, là đủ. Sau đó, đem vị này vương gia vạn năm cắt địa, cũng chính là lăng tẩm, định tại cái này uy quốc kinh đô phụ cận, tìm một chỗ phong thủy thượng giai chi địa, gióng trống khua chiêm tu kiến. Hắn xoay người, trong mắt lóe tính toán quan mang, vương gia lăng tẩm ở đây, liền cần tôn thất, chúc quan, thủ lăng người lâu dài đóng giữ. Đây là nhóm đầu tiên di dân cũng là có tiêu. Chu Năng dường như có chút minh bạch, ánh mắt bắt đầu tỏa sáng. Thứ hai Lâm Trần tiếp tục nói, từ triều đình hạ chỉ, theo đại phụng bản thổ, nhất là Giang Nam, Đông Sơn trở giàu có nhưng lại đất đai sát nhập, thôn tính nghiêm trọng, hào cường san sát chi địa, quyết định một nhóm gia tộc. Hoặc là có tội cần di chuyển chống đỡ qua người, hoặc là cần triều đình nâng đỡ lấy cân bằng địa phương người, khiến cho cả tộc di chuyển đến tận đây. Triều đình có thể hứa lấy uy quốc đất này, giảm miễn thuế phú, thậm chí cho khai thác mỏ bạc chi lợi làm mồi nhử. Những này hào cường đại tộc, tự có kỳ tông tộc mối quan hệ cùng sinh tồn năng lực, bọn hắn đến một lần, liền sẽ mang đến tá điển, công tượng, nô bộc. Như là cấy ghép đại thụ, bộ dễ tự sẽ mang đến thổ nhưỡng. Về phần thường ngày quản lý, có thể phòng theo Liêu Đông các vùng chế độ cũ, thiết lập uy tuyên úy ti hoặc đông doanh đô hộ phủ từ triều đình điều động lưu quan, 3 năm hoặc 5 năm một nhiệm kỳ, thay phiên đóng giữ. Chủ quản hình danh, thuế má, mỏ vụ, phòng ngự. Chú quân cũng có thể thay phiên, để phòng phát triển an toàn. Lâm Trần thanh âm bình tĩnh, lại phát họa ra một bức rõ ràng mà băng lãnh bản kế hoạch, quáng nô hái ngân, lưu quan trị dân, chú quân vệ đất, di dân cắm dễ. Ngân lợi về nước, xâm phạm biên giới vĩnh trừ. Nghiêm khống bắt tự, ngôn ngữ, giao hóa, bằng vào ta đại phụng lễ nghi thay thế. Như thế, không cần 30 năm, uy quốc cũ tộc tàn lụi, văn hóa đoạn tuyệt, nơi đây liền chỉ có đại phụng đông doanh hành tỉnh, lại không uy quốc. Cái gọi là uy hoạn, tự nhiên tan thành mây khói. Trong điện nhất thời yên tĩnh, chỉ có lửa than đun đốt. Chu Năng miệng mở rộng, đã bị bộ này tổ hợp quyền giống như kín đáo lại tàn nhẫn lâu dài kế sách chấn động đến nói không ra lời, chỉ cảm thấy phía sau có chút phát lạnh, lại không hiểu hứng phấn. Mạnh Thường hít một hơi thật sâu, trong mắt tràn đầy thán phục. Đúng lúc này, Triệu Hổ mắt sắc, thoáng nhìn cửa điện bên ngoài hành lang hạ, một cái thanh thân ảnh màu xám cho tĩnh đứng yên ở trong gió tuyết, không chi kỷ nghe xong bao lâu. Hắn vội vàng thấp giọng nhắc nhở, "Công tử, Tống cô nương ở ngoài cửa." Lâm Trần lời nói dừng lại, quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Tống Băng Oánh hất lên áo choàng, thân ảnh đơn bạc đứng ở dưới hiên tuyết bay ở giữa, đang nhìn trong điện, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Hắn đối Chu Năng, Mạnh Thường mấy người khoát tay, "Các ngươi lại ở đây, theo vừa rồi chỗ nghị, trước phát thảo điều Trần Giản Cung, thay đổi nhỏ điểm đảo quang khống chế cùng tù binh phân biệt sự tình. Ta đi một chút liền về." Dứt lời, hắn đứng dậy, đẩy ra cửa điện, lạnh thấu xương phong tuyết lập tức đập vào mặt. Hắn đi tới bên người Tống Băng Oánh, rất tự nhiên giữ chặt nàng hơi lạnh tay, "Thế nào đứng ở chỗ này?" Tuyết gió lớn lạnh. Tống Băng Oánh tùy ý hắn nắm, Hai người sóng vai đi xuống bậc thang, đạp trên thật dày tuyết động, tại trống trải tĩnh mịch kinh đô ngự viện bên trong chậm rãi đi đi. Ngày xưa uy quốc hoàng thất sân nhà, giờ phút này phủ kín tuyết trắng mênh mang, đình đài lầu các lặng im không nói gì, duy dư Hàn Phong hành lang qua tòa nhà nghẹn ngào. Tống Băng ngẩng đầu, nhìn xem những cái kia rất có uy quốc đặc sắc đường phá phong nóc nhà, khô sơn thủy thạch đỉnh, nhẹ giọng mở miệng, ngựa khí phiêu hốt như tuyết, như vậy yên tĩnh, như vậy trống trải. Nếu là có thể vứt bỏ hết thảy, cùng ngươi tìm một chỗ dạng này biệt lạc, như vậy ẩn cư, này cả đời, dường như cũng không tệ. Lâm Trần nghe vậy, cười ha ha một tiếng, tiếng cười tại yên tĩnh tuyết trong vườn phá lệ rõ ràng, hòa tan mấy phần túc sát. Hắn nắm thật chặt cầm tay của nàng, rêu rêu nói, vậy ta không thể được. Kinh sư Ly Nguyệt, A Lạc, còn có chúng ta Tiểu Huy Âm, ta có thể không nỡ. Còn nữa, bệ hạ cùng thái tử cũng sẽ không đáp ứng thả ta quy ẩn, cái này một sạp hàng sự tình, còn có bận điều đâu. Tống Băng ngoảnh nghiêng đầu liếc hắn một cái, trong mắt lướt qua một tia hiểu rõ cùng nhàn nhạt tạm đạm, lập tức hóa thành bình tĩnh, thấp giọng nói, cho nên, ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Nàng biết mình vị trí, cũng tin tưởng Lâm Trần trên thân gánh vác sớm đã không chỉ là hắn vận mệnh con người. Lâm Trần dừng bước lại, quay người đối mặt nàng, đưa tay phủi nhẹ nàng trên búi tóc nhiễm bông tuyết, thuận thế đưa nàng ôm vào lòng thật dày lông chồn bên trong, chặt đa số hàn phong. Hắn cúi đầu, tại bên thai nàng mang theo ý cười, ngữ khí lại mập mờ nhất chuyển, trời đông giá rét, cũng đừng ở bên ngoài đa sầu đa cảm. Đi, trở về phòng đi. Tống Băng Oánh bị hắn ôm, cảm thụ được kia khí tức quen thuộc cùng nhiệt độ, trên mặt hơi nóng, nghi hoặc ngẩng lên mắt thấy hắn, trở về phòng. Làm cái gì? Lâm Trần nhếch miệng lên một vệt danh mãnh độ cong, ánh mắt sáng đến kinh người, xích lại gần bên thai nàng, hạ giọng, nhiệt khí áp tại nàng lạnh buốt thai bên trên, cho ngươi xem đại bà bối. Tống Băng Oánh đầu tiên là khẽ giật mình, chờ nhìn thấy trong mắt của hắn kia quen thuộc, không đứng đắn qua mang, trong nháy mắt kịp phản ứng, gương mặt dọn bay lên ánh nắng chiều đỏ, một mực lan tràn tới bên hai, nhịn không được khẽ gắt một cái, lại bị hắn không nói lời gì ôm lấy eo, nửa nửa ôm hướng lấy bọn hắn tạm cư ấm áp tẩm điện phương hướng đi đến. Chương 1079, Kinh sư Tết Xuân. Chương 1079, Kinh sư Tết Xuân. Thiên đỉnh 6 năm, mùng 1 Tết. Kinh sư ngày Tết bầu không khí nồng hậu dày đặc, tuy không Lâm Trần tại kinh lúc những cái kia tầng tầng lớp lớp mới lạ đồ chơi, nhưng 2 năm an ổn cùng giàu có, vẫn nhường tòa này đế quốc đô thành đắm chìm trong tường hòa trong vui sướng. Tiếng pháo nổ lẻ tẻ vang lên, giữa đường phố tung bay đồ ăn hương khí cùng hài đồng tiếng cười đùa, các gia môn mi giản mới tinh bồ đảo, biểu thị lại một cái mùa xuân tới gần. Uy quốc công phủ bên trong, răng đèn kết hoa, lang vũ hạ treo tinh xào đèn lồng, trong đỉnh tuyết động bị đánh quét đến sạch sẽ, lộ ra ướt át bàn đá xanh. Loan các bên trong, địa long đang cháy mạnh, ấm áp hòa thuận vui vẻ, cùng gian ngoài hàn khí ngăn cách ra. An Lạc công chúa cùng Từ Ly Nguyệt đang ngồi ở phủ lên thật dày gấm đệm trên giường. An Lạc công chúa hai đầu lông mày kia phần nhảy thoát thần thái còn tại. Từ Ly Nguyệt thì là trước sau như một đoan trang thanh tao lịch sự, tỉ mỉ chiếu khán hai đứa trẻ. Lâm Huy Âm vừa đầy một tuổi không lâu, mặc đỏ chót gấm vóc áo quần, trên đầu ghim hai cái nhỏ nhăn, giống tranh tết bên trên phúc con nít. Nàng đang cố gắng ý đồ bắt lấy giường cái trước ngũ thải bàn lan tu cầu, trong miệng y y lẻ nhà nhà, nho đen giường như ánh mắt sáng lấp lánh. Bên cạnh một cái khác lớn một chút Nam Hải, cuốn tại màu vàng nhạt trong tã lót, đang ăn tính gặm quả đấm nhỏ của mình, giữa lông mày lờ mờ có thể nhìn ra Lâm Trần hình dáng, đây là Tống Băng Oánh sai người đưa về hải tử, bây giờ trong phủ đều ngầm hiểu ý coi như tiểu công tử nuôi, đặt tên Lâm Tịnh An, lấy Tịnh Biên An Bang chi ý, cũng hàm ẩn một phần bình an cầu nguyện. Từ Ly Nguyệt nhẹ nhàng đem sắp lăn xuống giường tú cầu đẩy về Lâm Huy Âm trong tay, dẫn tới hải tử một hồi vui sướng tiếng cười. Nàng ngẩng đầu cười với An Lạc công chúa nói, ngươi nhìn Huy Âm, tinh thần đầu nhiều chân, tựa như con khỉ nhỏ, một khắc cũng không chịu ngồi yên. Nhưng là Tinh An, an tĩnh giống tiểu cô nương. An Lạc công chúa đưa thay sờ sờ Lâm Huy Âm mềm mại tóc, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, theo nàng trà, chủ ý lớn, lá gan cũng lớn. Nàng nói, ánh mắt lại rơi xuống yên tĩnh gặm nắm đấm Lâm Tinh An trên thân, ánh mắt mềm mại xuống tới, Tinh An giống băng bánh tỉ tỉ nhiều chút, cũng tốt, trong nhà dù sao cũng phải có cái an tĩnh. Nâng lên Tống Băng Oánh, hai người không hẹn mà cùng trầm mặc một cái chớp mắt. Cái kia như mê nữ tử, mang theo quyết tuyệt đem hải tử đưa tới, chính mình lại đi theo Lâm Trần đi xa hải ngoại hiểm địa. Phần tính nghĩa này cùng dũng khí, nhường cùng là nữ tử trong lòng các nàng cũng là phức tạp khó tả. Chủ đề tự nhiên mà vậy chuyển đến cái kia tác động các nàng tất cả nỗi lòng trên thân người. Cũng không biết An Lạc công chúa bước chính mình hở ra phần bụng, thanh âm thấp xuống, mang theo lo âu nồng đậm, phu quân bọn hắn tại uy quốc thế nào? Cái này đều mùa đông, trên biển phong hàn, bên kia nghe nói cũng rất lạnh, đánh trận lại hung hiểm. Từ Ly Nguyệt nhẹ nhàng cầm tay của An Lạc công chúa, ý đồ đưa cho một chút ấm áp cùng lực lượng, nhưng nàng đáy mắt của mình cũng cất giấu thật sâu lo lắng, tỷ tỷ đừng quá lo lắng, cẩn thận thân thể. Phu quân hắn, từ trước đến nay là có lớn bản sự, lớn phúc khí người. Triệu Hổ, Cao Đạt, Chu Năng bọn hắn đều ở bên người, còn có Băng Oánh tỷ tỷ chiếu ứng, chắc chắn bình an vô sự. Lời tuy như thế, loan các bên trong ấm áp trong không khí, vẫn là lặng yên tràn ngập ra một tia tan không ra tưởng niệm cùng thấp thỏm. Hai đứa bé không buồn không lo vui lùa ầm ĩ âm thanh, ngược lại càng sấn ra phần này trầm mặc nặng nề. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến lao quản gia thanh âm cung kính, lao ra tới. Màn cửa bị nha hoàn treo lên, Lâm Như Hải hất lên một cái màu đậm áo khoác đi đến, trong tóc cùng đầu vai còn mang theo chưa kịp đập sạch nhỏ bé hạt tuyết, trên mặt lại mang theo ấm áp đủ cười. An Lạc công chúa cùng Từ Ly Nguyệt liền vội vàng đứng lên hành lễ, phụ thân, nhanh ngồi xuống, nhanh ngồi xuống. Lâm Như Hải vội vàng quát tay, chính mình trước giải áo khoác giao cho hạ nhân, đi đến bên giường nhìn kỹ một chút hai cái tôn bối, trong mắt tràn đầy tự ái, người trong nhà không cần giữ lễ tiết. Hôm nay mừng một Tết, ta chính là ghé thăm ngươi một chút nhóm, cùng các ngươi trò chuyện, tránh cho các ngươi nương mấy cái bắn ngắt. Hắn ngồi xuống, nha hoàn dâng lên trà nóng. Lâm Như Hải nhìn xem đùa hài tử hai vị con dâu, lại nhìn xem sự bố trí này đến vui mừng lại khó nén nam chính khuyết vị phụ đệ, không khỏi cảm khái thở dài, Trần Nhi đứa nhỏ này, biến hóa là thật to lớn. Mấy năm trước, hắn vẫn là đầy kinh sư nghe tiếng, không hắn kịp thời phanh lại, đổi lời giải thích, vẫn là để cho người ta quan tâm hồn tiểu tử. Bây giờ, cũng đã có thể vì nước biến trình, gánh vác thiên đại liên quan. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Lâm Tình An, dừng một chút, ngữ khí càng thêm ôn hòa, chỉ là khổ các ngươi, cũng khó cho các ngươi. Trần Nhi có thể lấy được các ngươi, là hắn mấy đời đã tu luyện phúc khí. Nhất là Ly Nguyệt, A Lạc, các ngươi có thể rộng lượng như vậy, tiếp nhận đứa bé này, ta cái này làm ra ra, trong lòng thật sự là đã cảm kích, vừa xấu hổ dây dứt. Thứ Ly Nguyệt có chút túi đầu, phu thân nói quá lời. Phu quân bên ngoài không dễ, trong nhà hòa thuận, mới có thể nhường hắn an tâm. Băng Bánh tỷ tỷ cũng là tình ý sâu nặng người, Tình An là Lâm gia huyết mạch, chúng ta tự nhiên coi như con đẻ. An Lạc công chúa cũng gật đầu, nhỏ giọng nói, chờ phu quân trở về, trong nhà liền náo nhiệt hơn. Lâm Như Hải vui mừng gật đầu, vừa muốn nói gì, ra ngoài bỗng nhiên chuyển đến một hồi hơi có vẻ gấp rút lại cùng kính thông báo âm thanh, so trước đó lao thanh âm của quản gia nhiều hơn mấy phần khẩn trương, bệ hạ giá lâm, thái tử điện hạ giá lâm. Loan các bên trong mấy người đều là giật mình. Lâm Như Hải liền vội vàng đứng lên, An Lạc công chúa cùng Từ Ly Nguyệt cũng muốn đứng lên. Màn cửa lần nữa nhấc lên, Nhậm Thiên Đỉnh một thân thường phục, hất lên màu đen áo lông chồn, mang trên mặt ý cười đi đến, đi theo phía sau giống nhau thường phục thái tử Nhậm Trạch Bằng. Hoàng đế mặc dù mặc giản tiện, nhưng ở lâu thượng vị khí độ vẫn như cũ để cho người ta không dám nhìn thẳng. Thần tham kiến bệ hạ, thái tử điện hạ. Lâm Như Hải dẫn con dâu liền muốn hành lễ. Ai, miễn đi miễn đi. Nhậm Thiên Đỉnh đi mau hai bước, nâng đỡ một chút Lâm Như Hải, cười nói, hôm nay mừng một Tết, chấm là cải trang đi ra đi một chút, nghĩ đến các ngươi phụ thượng vẫn cũ é, liền tới tham gia náo nhiệt. Ông thông gia, nơi này không có bệ hạ, chỉ có thân gia, còn có nhớ thương nữ nhi cùng ngoại tôn cha vợ. Lời tuy như thế, Lâm Như Hải vẫn kiên trì đi lễ, vừa rồi mời Nhậm Thiên Đỉnh tự tọa. Nhậm Trạch Bằng thì trước đi tới bên người An Lạc công chúa, quan sát tỉ mỉ nàng một chút, ân cần nói, hoàng muội, khí sắc còn tốt. An Lạc công chúa nhìn thấy huynh trưởng, trên mặt lộ ra rõ ràng nụ cười, hoàng huynh yên tâm, ta mọi chuyện đều tốt, ngự y cách một ngày liền tới. Chỉ là lo lắng Lâm Trần Nhậm Trạch Bằng tự nhiên biết muội muội nhớ thương cái gì, hắn nhìn thoáng qua phụ hoàng, thấy Nhậm Thiên Đỉnh đang mỉm cười đùa lấy leo đến bên giường Lâm Huy Âm, liền hạ giọng nói với An Lạc, yên tâm đi. Lâm sư là trên trời rơi xuống kỳ tài, phúc duyên thâm hậu. Bây giờ là mùa đông, uy quốc cùng kinh sư cách biển rộng mênh mông, người mang tin tức qua lại không tiện, không có tin tức là bình thường. Nhưng bằng khả năng Lâm sư lại có Bạch Hổ doanh tinh nhuệ nơi tay, nhất định có thể gặp giữ hóa lành. Cô xem chừng, nhanh nhất cái này mùa xuân, chậm nhất bất quá giữa hè, nhất định có thể khải hoàn. Hắn lời này đã là nói với An Lạc, dường như cũng là nói phục chính mình, giọng nói mang vẻ đối Lâm Trần gần như tin tưởng mù quáng. Chương 1080, đều cùng tiến tới. Nhưng là giảm bớt bản đốc nguyên một đám đi tìm công phu của bọn hắn. Chương 1080, đều cùng tiến tới. Nhưng là giảm bớt bản đốc nguyên một đám đi tìm công phu của bọn hắn bên này, Nhậm Thiên Đỉnh đã ôm lấy cười khanh khách Lâm Huy Âm, tiểu gia hỏa cũng không sợ sinh, duỗi ra tay nhỏ đi bắt hoàng đế sợi dâu, trêu đến Nhậm Thiên Đỉnh cười ha ha. Tốt, tốt, có tinh thần, giống cha nàng. Hắn lại nhìn một chút trên giường Lâm Tình An, ánh mắt hơi động một chút, lại không có hỏi nhiều, chỉ là đối từ Ly Nguyệt ôn hòa nói, chiếu khán hai đứa bé, vất vả ngươi. Từ Ly Nguyệt vội vàng nói, bệ hạ nói quá lời, đây là bổn phận của ta. Nhậm Thiên Đỉnh đem Lâm Huy Âm cẩn thận trả lại cho bên cạnh đũ mẫu, ngồi xuống, tiếp nhận Lâm Như Hải tự mình dâng lên trà, khí hư nói, Lâm Trần tiểu tử này, chạy đi đến uy quốc ăn Tết, cũng làm cho chúng ta những người này, trong nhà hắn thay hắn đoàn viên. Hắn lời nói này đến tùy ý, lại lập tức kéo gần lại khoảng cách, loãng các bên trong bầu không khí lập tức lòng không ít. Bệ hạ nói là Lâm Như Hải cười bồi nói, tiểu tử này, từ nhỏ đã chủ ý lớn, chỉ là lần này biến trình, thực sự hung hiểm, cực khổ bệ hạ quan tâm. Nhậm Thiên Đỉnh thổi thổi trà mạn, ánh mắt sâu xa, hung hiểm là hung hiểm, nhưng nếu thành, chính là công tại thiên thu. Hải cương tĩnh bình, ngân lợi cuồn cuộn, càng tuyệt hậu thế một hỏa lớn. Chấm tin tưởng hắn. Chỉ là hắn nhìn về phía An Lạc công chúa cùng trên giường hai cái ngây thơ hài tử, ngữ khí mềm nhũn ra, chỉ là khổ trong nhà vợ con láo tiểu. Hôm nay mừng một Tết, chúng ta không nói những cái kia triều đường đại sự, chỉ luận việc nhà, thật tốt nhất. Hoàng đế định rồi nhạc dạo, tiếp xuống bầu không khí liền chân chính hoạt lạc. Thái tử Nhâm Trạch Bằng nhiều hứng thú hỏi Lâm Huy Âm cùng Lâm Tĩnh An chuyện lý thú, từ Ly Nguyệt dịu dàng đáp, nói đến hai đứa bé ngẫu nhiên hô động cùng trưởng thành, trong mắt tràn ngập hào quang. An Lạc công chúa cũng thỉnh thoảng chen vào nói, nói lên Lâm Huy Âm học đi đường lúc té ngã cũng không khóc bật cường kình, cực kỳ giống Lâm Trần. Lâm Như Hải thì cùng Nhậm Thiên Đỉnh trò chuyện lên chút trong kinh chuyện xưa, cùng Lâm Trần hồi nhỏ một chút làm cho người không biết nên khóc hay cười bại ra cử động. Nhậm Thiên Đỉnh nghe được say sưa ngon lành, thỉnh thoảng cười to, chỉ vào Lâm Như Hải nói, ngươi nhà, lúc trước sợ là không ít đau đầu. Bây giờ xem ra, nhưng là khối chưa điêu khắc ngọc thô, không, là ngon thạch, quả thực là cho chính hắn nhảy nhót ra đầu thông thiên lộ đến. Bữa tối giờ tới, bởi vì lấy hoàng đế cùng thái tử tại, thiện bàn liền bày tại cái này rộng rãi nước cát. Thức ăn không tính cực độ xa hoa, lại cực điểm tinh xảo hợp với tình hình. Ấm nồi từ ngực bốc hơi nóng, phiến đến cực mỏng thịt dê, theo thịt tại trắng sữa trong canh lan lộn. Có biểu tượng mỗi năm có thừa hấp biển lư, có ngụ ý đoàn đoàn viên viên tứ hỉ viên thuốc, có tinh xảo nguyên bảo hình dạng bánh sủi cảo, còn có các loại lúc sơ điểm tâm. Trong bữa tiệc, Nhậm Thiên Đỉnh thậm chí tự tay cho Lâm Huy Âm kẹp một khối nhỏ loại bỏ sạch đâm thịt cá, nhìn xem tiểu gia hỏa ăn được ngon ngọt, trong mắt tràn đầy tự ái, dường như chỉ là tầm thường nhân gia ngậm kẹo đùa cháu tổ phụ. Thái tử cũng cẩn thận vi hoài dự An Lạc công chúa chia thức ăn, thấp giọng căn dặn nàng ăn nhiều chút. Lâm Như Hải cùng hoàng đế uống rượu mấy chén ngự tứ thuần hữu, trên mặt nổi lên ánh sáng màu đỏ, lời nói cũng nhiều chút, phần lớn là cảm khái thời gian cực nhanh, Tử Tôn quấn đầu gối chi phúc. Từ Ly Nguyệt cẩn thận chiếu ứng toàn trường, cũng không nhường hoàng đế thái tử cảm thấy bị lạnh rơi, cũng cô lấy An Lạc công chúa cùng hải tử, thong dong thỏa đáng, rất có chủ mẫu phong phạm. Đón giao thừa truyền thống tự nhiên kéo dài. Đám người vây lô mà ngồi, ăn bánh kẹo hạt dưa, nói nhảm. Nhâm Trạch Bằng thậm chí lấy ra một bộ Lâm Trần phát minh, bây giờ ở kinh thành có chút lưu hành bài bộ kệ, đề nghị đại gia chơi một hồi. Hoàng đế cũng rất có hăng hái nhìn xem, thỉnh thoảng lợi bình hai câu, loan các bên trong tiếng cười trận trận. Tới gần giờ tí, cung trong tới hầu vệ cùng thái giám đã chờ ở bên ngoài. Nhậm Tiên Đỉnh đứng dậy, đám người cũng liền bận bịu đứng lên. Hôm nay rất tốt. Nhậm Tiên Đỉnh nhìn xem Lâm Như Hải, Từ Ly Nguyệt, A Lạc, ánh mắt ôn hòa, thân ra, chớm đem nữ nhi cùng ngoại tôn, còn có ngươi cái này tài giỏi con trai cả tước, coi như giao cho người chiếu khán. Chờ Lâm Trần tiểu tử kia trở về, chớm mới hảo hảo cùng hắn tính khoản này đoàn viên sổ sách. Hắn lại nói với Nhâm Trạch Bằng, Trạch Bằng, hồi cung sau, mô phỏng một đạo ý chỉ, lấy chấm mang kho danh nghĩa, cho uy quốc công phủ lại cho chút bổ dưỡng chi vật cùng hài đồng ngoại khí đến. Nhi thần tuân chỉ. Đưa tiễn hoàng đế cùng thái tử, trong phủ một lần nữa an tĩnh lại, nhưng này phần ấm áp dường như vẫn chưa tan đi. Lâm Như Hải lại ngồi chỉ chốc lát, dặn dò con dâu nhóm sớm đi nghỉ ngơi, cũng trở về viện tử của mình. Loan các bên trong, Từ Ly Nguyệt viện có chút quyện đái An Lạc công chúa, nhìn xem trên giường ngủ yên hai đứa bé, ngoài cửa sổ là trầm tĩnh, thuộc về năm mới đêm. Tỷ tỷ, phu quân hắn nhất định sẽ bình an trở về. Từ Ly Nguyệt nói khẽ, giống như là đang an ủi An Lạc, cũng giống là nói phục chính mình, bệ hạ cùng thái tử đều như thế hết lòng tin theo, chúng ta cũng nên có lòng tin. Chờ hắn trở về, nhìn thấy Huy Âm biết đi đường, Tình An cũng biết nhận thức, trong nhà này liền thật viên mãn. An Lạc công chúa dựa vào nàng, nhẹ nhàng ân một tiếng, nhìn qua khiêu động ảnh đến, dường như thấy được cái kia luôn luôn mang theo bại hoại đủ cười, nhưng lại gánh tất cả thân ảnh, ngay tại vượt qua trùng dương, đạp tuyết mà về. Tan đông cuối cùng một tia hàn khí, rốt cục bị ngày càng ấm áp gió xua tan. Uy quốc kinh đô mùa xuân, tới lặng yên mà cấp tốc. Tường thành nơi hẻo lánh, ngự viện trong khe đá, tuyết động hóa thành tia nước nhỏ, y mắng rót vào đất ai. Khô héo một đông bãi cỏ ngoại ô, cơ hồ trong một đêm liền toát ra mượt mà xanh mới. Từ xa nhìn lại, như đều là tòa này từng trải thương tích thành trì trải lên một tầng mềm mại chăn mỏng. Nhưng mà cái này bộ phát sinh cơ phía dưới, phun trào lại là càng khốc liệt hơn sắc cơ. Kinh đô hoàng cung bây giờ đã trở thành Lâm Trần quân viễn chinh trung tâm, túc sát chi khí cũng không bởi vì mùa thay đổi mà giảm xuống. Nghị sự thiên điện bên trong, châu than đã triệt hồi, cửa sổ rộng mở, mang theo bùn đất cùng cỏ cây khí tức gió nhẹ tràn vào, thoáng hòa tan quân trướng đặc hữu thuộc ra cùng sắt thép khí vị. Một gã đầy người bụi đất, gương mặt bị hàn phong gẩy ra vết nứt chính sắt quỳ một chân trên đất, khí tức hơi gấp rút lại một miệng rõ ràng bẩm báo, khởi bẩm đô đốc. Tây Bắc, Tây Nam, Đông Nam ba phương hướng đều phát hiện đại quy mô uy quân điều động dấu hiệu. Chúng ta mạo hiểm chống đỡ gần dò xét, xác nhận có ít nhất 5 mặt trở lên khác biệt giả văn đại kỳ. Binh lực đoán chừng không dưới 5 vạn, thậm chí nhiều hơn. Tiên phong cách kinh đô đã không đủ 200 dặm, đang đi cả ngày lẫn đêm, hướng kinh đô vây kín mà đến. Trong điện lập tức yên tĩnh. Hầu hạ ở bên Triệu Hổ, cao đạt ánh mắt trong nháy mắt sắc bén như lao. Chu Năng thì liếm môi một cái, không những không sợ, ngược lại nhếch môi, lộ ra hai hàm răng trắng. Mạnh Thường hít sâu một hơi, vô ý thức nắm chặt bên hông chôi đao. Lâm Trần ngồi chủ vị, được nghe trinh sát bẩm báo, bút trong tay của hắn nhọn có chút dừng lại, mới không nhanh không chậm đem bút đặt tại thanh ngọc bút trên núi. A, Lâm Trần ngữ khí bình thản giống là đang đàm luận thời tiết, đều cùng tiến tới. Nhưng là giảm bớt bản đốc nguyên một đám đi tìm công phu của bọn hắn. Hắn đứng người lên, truyền lệnh. Lâm Trần thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền vào trong điện mỗi người trong hai, nhường hậu doanh giết 30 đầu dê béo, 20 miệng heo. Lại đi bờ biển, nhường đội tàu đưa chút cá tươi đi lên. Hôm nay toàn quân thêm đồ ăn. Triệu Hổ lập tức ôm quyền, mặt tướng linh mệnh. Chương 1081, còn tưởng rằng nhiều người nhét chung một chỗ liền có thể được. Phi, thời đại thay đổi. Chương 1081, còn tưởng rằng nhiều người nhét chung một chỗ liền có thể được. Phi, thời đại thay đổi. Đây không phải bình thường khao thưởng. Đây là tại trước khi chiến đấu, nhường các tướng sĩ ăn một bữa vững chắc tốt cơm, đã là để trấn sĩ khí, cũng là làm cho tất cả mọi người minh bạch tức sắp đến, là một trận cần toàn lực ứng phó đại chiến. Lâm Trần xoay người, ánh mắt đảo qua Chu Năng, Mạnh Thường bọn người. Hoa nhân coi là, hợp binh một chỗ, lấy chúng lăng quả, liền có thể đánh một trận kết thúc. Hắn khép cười một tiếng, thật tình cũng biết, bọn hắn bớt đi bản đốc cất chỉnh, bản đốc cũng đúng lúc đem bọn hắn một nổi quái. Ánh mắt của hắn dần dần lạnh lẽo, như là ra khỏi vỏ gió lạnh. Nói cho các minh đệ, nghỉ ngơi dưỡng sức, mài khoái đao, đánh bong súng, kiểm tra súng đạn. Ngày xuân vừa vặn, nên nhường uy quốc này đất ai, mới hảo hảo đổ vào một phen. Mệnh lệnh tầng tầng truyền đạt xuống dưới. Không lâu, quân doanh các nơi liền đã nổi lên đun như ăn thịt nồng đậm hương khí. Sĩ tốt nhóm ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, ăn miếng thịt bự, lớn tiếng đàm tiếu, trong mắt chiến ý lại như là thêm tuổi hỏa diễm, bùng nổ. Bọn hắn lau sạch lấy nương theo chính mình vượt biển viễn trinh đao súng, kiểm tra nọ cơ mũi tên, thần cơ doanh binh sĩ càng là tỉ mỉ bảo dưỡng mỗi một ổ hỏa pháo, mỗi một chi hỏa súng. Kinh đô ngoài thành, xuân thảo mạn mạn. Mà tại chỗ xa hơn, bụi mù ngay tại dâng lên, đại biểu cho mấy vạn đầy cõi lòng quốc thù nhà hận, ý đồ đem người xâm nhập hoàn toàn mai táng uy quốc liên quân, đang quần quật mà đến. Khoảng cách kinh đô hẹn ngoài trăm dặm, một chỗ lưng tựa núi thấp, tới gần dòng sông Bình Giã bên trên, liên miên doanh trướng như là sau cơn mưa cây nấm giống như lan tràn ra. Mấy bạn uy quốc liên quân tụ tập nơi này, các loại gia văn cờ xí tại gió xuân chúng chiêu dương, mặc dù lộ ra lộn xộn, nhưng cũng tự có một cô đám ô hợp bàng đại khí thế. Trong doanh địa người hâu ngựa hí, Túc Khinh nhóm đội vàng đào móc chiến hào, thiết lập hàng rào, các võ sĩ thì lau sạch lấy đao kiếm, trong không khí tràn ngập nôn nóng, ưu hận cùng một tia phô trường thành thế phấn khởi. Trung ương một tòa lớn nhất trong doanh trướng, mấy vị lần này liên quân hoạch tâm đại danh tề tụ một đường. Ở số tờ rủ tỏ dạ cùng tạ kẻ đạ xỉn chen thình lình xuất hiện, ngoài ra còn có đến từ Tây Quốc trí tướng mọ gì mổ tổ nạ gì, kỳ ủ sủ dũng mánh xỉ mạ rủ rổ xỉ hỉ xạ, cùng xỉ cổ củ cấp tốc quật khởi tuổi trẻ hùng chủ cổ sổ cả bệ mổ tỏ kỳ cả. Trong trướng bầu không khí ngưng trọng, lửa than buồn quang tỏa ra từng trương hoặc hung ác nham hiểm, hoặc hung ác, hoặc thâm trầm khuôn mặt. Đại phụ người chiếm cư kinh đô, bằng kiên thành mà thủ, đây là hoa lớn. Mọ gì mổ tổ nạ gì bước bước hoa dâm sợi dâu, thanh âm chậm chạp mà rõ ràng, như là ngay tại dệt lưới nhện, nếu ta trở bỗng nhiên binh kiên giới thành, công lâu không thể, sĩ khí tất nhiên đoạn. Lại súng đạn sắc bén, hơn xa chúng ta, ngựa công thương vong tất nhiên lớn. Xì mạ rủ rồ xì hỉ xạ tính tình nhất gấp, hừ một tiếng, vậy theo mọ gì công góc nhìn, chẳng lẽ liền không đánh? Chúng ta tụ tập mấy vạn binh sĩ, chẳng lẽ là đến kinh đô ngoài thành ngắm phong cảnh? Nhất định phải buộc bọn họ ra khỏi thành quyết chiến. Tạ Kệ Đạ Xỉn Chen trầm giọng nói, xì mạ rủ đại nhân nói không sai. Kinh đô tưởng thành mặc dù kiên, nhưng dù sao không phải đại phụng như vậy hùng thành, quân coi giữ cũng sẽ không quá nhiều. Mấu chốt ở chỗ, như thế nào để bọn hắn từ bỏ tưởng thành chi lợi? Ngón tay hắn châm chút nước trà, tại thô giáp một trên bàn phủi đi lấy, có thể phái một quân, ra vẻ mệt mỏi, hứa bại du địch, dẫn ra khỏi thành truy kích, lại lấy phục binh kích chi. Cổ sổ cả bệ mổ tỏ kỳ cả trẻ tuổi nóng tính, tiếp lời nói, có thể chia binh đánh nghi binh chỗ hắn, như duyên hải đội tàu đỗ, bách chia binh cứu viện, ta lại lấy chủ lực kích kinh đô châu bằng được. Ở sổ tờ rủ tỏ ra một mực trầm mặc nghe, lúc này chậm rãi lắc đầu, chia binh, hứa bại du địch. Chư công, chớ có quên, kia Lâm Trần cũng không phải là người ngu, hắn có thể lấy một mình vượt biển mà đến, liên phá ODA, giải u rô gì chờ nhà, thẳng đến kinh đô. Há lại dễ dễ trêu người, một chút tiểu kế, sợ khó giấu giếm được hắn. Huống hồ, chia binh thì lực yếu, hứa bại như trở thành sự thất bại, phản tổn hại sĩ khí. Hắn đảo mắt trong trướng đám người, ngựa khí chém đinh chặt sắt, bây giờ quân ta mấy lần tại địch, binh phong đang thịnh, các bộ mặc dù đến từ tứ phương, nhưng mục tiêu nhất trí, tiêu diệt kẻ này, phục nước ta đất. Binh pháp có nói, lấy đang thắng, lấy kỳ hợp. Cái gì gọi là đang? Đường đường chi trận, huy hoàng chi sư, dùng tuyệt đối chi lực nghiền ép chi. Chúng ta đã ủng binh lực chi ưu thế tuyệt đối, liền làm coi đây là bản. Trực tiếp hỏa lực tập trung dưới thành, triển khai trận thế, chính diện cường công. Hắn đứng người lên, khí thế ép người, kia Lâm Trần súng đạn mặc dù lợi, không sai tất có cuối cùng thời điểm. Chúng ta lấy nhân số tiêu hao đạn dược, lấy huyết nhục chi khu chống đỡ gần tường thành, một khi tiếp chiến, đánh giáp lá cả, ta uy quốc võ sĩ chi dũng, há lại đại phụng có thể so sánh. Đến lúc đó, kinh đô có thể phá, quân địch có thể diệt. Tạ Kệ Đạ Xỉn Chen suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, ở sụt công sở nói, mặc dù nhìn như vụ bè, lại là dưới mắt ổn thỏa nhất phương pháp. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ kỳ mưu quỷ kế đều lộ ra tái nhợt. Chúng ta liên hợp, sở cầu chính là cái này lực chi ưu thế, lợi dụng đang binh ép chi. Trong mắt mỏ gì mổ tổ nạ gì lóe lên một tia tinh quang, cũng chậm rãi gật đầu, không tệ. Tập kết toàn lực, chính diện tạo áp lực, cho dù súng đạn hung mãnh, lại có thể giết đến mấy người. Chờ kỳ lực kiện, liền là chúng ta phá thành báo thủ thời điểm. Xì mạ rủ rồ xì hỉ xạ cùng cổ sổ cả bệ mổ tỏ kỳ cả thấy lớn nhất hy vọng mấy người đều đồng ý chính diện cường công, cũng lại không dị nghị, trong mắt giấy lên chiến ý tốt. Ở sụt tờ rủ tỏ ra trọng trọng một kích bàn trà, đã như vậy, chỉnh đốn một ngày, từ nay trở đi tảng sáng, toàn quân xuất phát, thẳng bức kinh đô dưới thành. Nhường kia Lâm Trần kiến thức một chút, ta uy quốc xà mù dị ngọc đá cùng bỡ quyết tâm. Kinh đô. Ngày xuân dương quang vẩy vào đầu tường, lại đuổi không tiêu tan kia tràn ngập túc sát chi khí. Tường thành trải qua đơn giản gia cố, lỗ châu mai sau, sĩ tốt ánh mắt cảnh giác nhìn qua phương xa. Thành nội quân doanh, bầu không khí lại là hoàn toàn khác biệt. Chu Năng Ma quyền sát trưởng, tại tạm thời trong soái phủ đi tới đi lui, khắp khuôn mặt là không đè nén được hưng phấn, Trần ca. Các huynh đệ đều chuẩn bị xong. Đao mài nhanh hơn, pháo đánh bóng, liền chờ đám kia người lùn đưa tới cửa. Lần này định muốn giết hắn không chừa mảnh giáp. Triệu Hổ cùng Cao Đạt đứng hầu một bên, mặc dù không bằng Chu Năng lộ ra ngoài, nhưng trong mắt cũng là chiến ý sáng rực. Cái này, một gã trinh sát bước nhanh tiến đến, quỳ một chân trên đất, bẩm đô đốc. Giáp qua liên quân đã ở ngoài trăm dặm hạ trại, chỉnh đốn một ngày, dự tính từ nay trở đi tảng sáng liền sẽ nhổ trại, thẳng bức kinh đô. Lâm Trần ngồi chủ vị, trong tay vuốt vuốt một cái theo uy quốc hoàng cung trong khố phòng tìm được ngọc ấn, nghe vậy dương mắt, nhàn nhạt hỏi, giáp qua thế lớn, khí thế hung hùng. Chư vị, nhưng có gì phá địch thượng sách? Chu Năng không chút nghĩ ngợi, lớn tiếng nói, cái này còn cần nghĩ. Chờ bọn hắn nhóm tốt trận thế, tiến vào tầm bắn, chúng ta áo đen đại pháo, thần cơ doanh hỏa súng trực tiếp khai hỏa. Với anh mẹ nó, để bọn hắn nếm thử cái gì gọi là trên trời rơi xuống lôi đỉnh. Đám ngu xuẩn này, còn tưởng rằng nhiều người nhét chung một chỗ liền có thể được. Phi, thời đại thay đổi, chúng ta súng đạn, chuyên trị các loại nhiều người. Triệu Hổ gật đầu phụ họa, Chu tướng quân lời nói có lý. Giáp qua tụ chúng mà đến, trận hình tất nhiên dày đặc, chính là hỏa pháo phát huy uy lực lớn nhất thời điểm. Theo thành mà thủ, lấy hỏa lực đại lượng sát thương sinh lực, chờ sĩ khí sụp đổ, lại lấy kỵ binh ra khỏi thành đánh lén, có thể lấy được toàn thắng. Chương 1082, đại phụ quân không gì hơn cái này. Chương 1082, đại phụ quân không gì hơn cái này. Cao Đạt lời ít mà ý nhiều, cố thủ, pháo kích, kỵ binh đột kích. Cái này sách lược trực tiếp, hữu hiệu, đầy đủ lợi dụng phe mình súng đạn ưu thế cùng tưởng thành địa lợi. Lâm Trần đem ngọc cấn buông xuống, ngón tay tại trên địa đồ kinh đô ngoài thành kia phiến đối lập quáng đạn, liền có chập trùng địa hình bên trên chậm rãi di động. Hắn suy nghĩ một lát, trong mắt lóe lên một tia tính toán qua mang, chậm rãi lắc đầu. Cố thủ pháo kích, mặc dù ổn thỏa, lại khó lại toàn công. Thanh âm của hắn bình ổn, mang theo một loại trưởng không toàn cục tỉnh táo, ra qua mấy bạn chi chúng, như thấy hỏa lực quá mức hung mãnh, trận hình chưa loạn liền có thể tán loạn. Chiến tuyến bèn bèn dưới thành, quân ta truy kích khoảng cách có hạn, khó mà đại lượng tiêu diệt kỳ chủ lực. Chạy tứ tán người lặn vào núi rừng, ngày sau tiêu diệt toàn bộ, lại là phiền toái. Ngón tay hắn điểm hướng trên bản đồ kinh đô ngoài thành hẹn 15 dặm chỗ một mảnh địa thế, ta muốn, không phải đánh lui, là toàn diệt. Chu Năng sững sờ, toàn diệt. Trần Ca, ý của ngươi là Lâm Trần khỏe miệng hơi câu, trước yếu thế, dù địch xâm nhập. Giả bộ không địch lại, từ bỏ bên ngoài, chậm chậm triệt thoái phía sau, đem bọn hắn chủ lực tận khả năng dẫn dụ tới phiến khu vực này. Hắn chỉ hướng kia mảnh đất hình, Chu Năng, ngươi cẩn thận xem xét nơi đây. Phải chăng có thích hợp cao điểm, có thể khiến cho quân ta pháo binh ở trên cao nhìn xuống, bao trùm toàn bộ chiến trường. Muốn bảo đảm tầm bắn quãng đạn, lại có thể ẩn nấp vụ súng. Chu Năng xích lại gần địa đồ, cẩn thận phân biệt, lại hồi tưởng trước đó Tiếu Tham địa hình, nhãn tỉnh sáng lên, có. Nơi đây cánh bắc có một mảnh dốc thoải đồi núi, cây rừng không tính rậm rạp, đủ để bố trí pháo trận. Sườn núi đỉnh tầm mắt cực dai, phía dưới kia phiến đất chúng cùng thông hướng kinh đô con đạo, đều ở đáy mắt. Tốt. Lâm Trần gật đầu, ánh mắt chuyển hướng cao đạn, trận chiến này nhiệm vụ của ngươi cực kỳ trọng yếu. Chờ ra qua bị dụ đến dự thiết chiến trường, hỏa lực bao trùm, trận cước đại loạn lúc, ngươi dẫn theo bản bộ tinh nhuệ nhất trọng kỵ, từ chiến trường cánh bỗng nhiên dễ ra, mục tiêu trực chỉ ra qua chủ soái bản trận, gắng đạt tới một lần hành động đánh xuyên qua, đảo loạn chỉ huy. Chờ tan tác lúc, nhiệm vụ của ngươi là xéo xuống xén kẽ, cắt đứt bọn hắn hướng tây nam phương hướng vùng núi chạy trốn chủ yếu đường lui. Cao Đạt ông quyền, trầm giọng nói, mặt tướng linh mệnh. Tất nhiên không khiến cho một người trốn vào Tây Sơn. Lâm Trần lại nhìn về phía Mạnh Thường, Mạnh tướng quân, ngươi quen thuộc uy quốc địa hình, càng có một cố kỳ binh hiệu quả. Ta cho ngươi 2000 bạch hổ doanh tinh nhuệ, lại phân phối 500 thần cơ doanh hỏa xuống tay. Tối nay tiện bí mật xuất phát, cuốn đường xa, quên có tới giặc qua liên quân bắt nguồn phía sau, ẩn nấp chờ thời cơ. Hắn tại trên địa đồ vạch ra một đầu quanh co đường vòng cung, chờ chính diện chiến trường pháo vang, Cao Đạt xung kích trận địa đích lúc, giặc qua phía sau tất nhiên chấn động hỗn loạn. Lúc này, người dẫn theo quân theo phía sau đống nhiên dễ ra, giơ cao ta bạch hổ doanh cờ xí, lớn tiếng đánh chống gieo họ. Không cần ham chiến, lấy chế tạo khủng hoảng, hoàn toàn phá hỏng bọn hắn trở về chạy trốn đường lui làm chủ. Tiên hậu giáp kích, khiến cho sợ vỡ mật. Mạnh Thương mừng rỡ, đây là một mình đảm đương một phía trách nhiệm, cũng là dựa nhục cùng chứng minh tuyệt hảo cơ hội. Hắn trọng trọng ô quyền, trong mắt giấy lên hỏa diễm, mặt tướng minh bạch, định không phụ đô đốc nhờ vả, đem ra qua đường lui, đâm thành thủng sắt. Lâm Trần đứng người lên, ánh mắt đảo qua chúng tướng, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, trận chiến này trước giả vờ bại du địch, lại hỏa lực bao trùm, kỵ binh đánh phọc sườn, kỵ binh đoạn hậu. Ta muốn tại cái này kinh đông ngoài thành, vì uy quốc cái gọi là liên quân đào tốt phần mộ. Một trận chiến, định càn khôn. Chúng tướng ầm vang đồng ý, chiến ý thẳng ngút trời. Ngày xuân sáng sớm sương mù còn chưa hoàn toàn tan đi, kinh đô nặng nề cửa thành tại một hồi trong tiếng kẹt, chậm rãi mở rộng. Từng đội y giáp tươi sáng đại phụng sĩ tốt xếp hàng mà ra, ở ngoài thành cấp tốc triển khai trận hình. Đội ngũ không tính là đặc biệt nghiêm chỉnh, thậm chí mang theo vài phần đội vàng xuất chiến ý vị, tinh kỳ tại trong gió sớm bay phất phới, nhưng này trầm mặc mà nhanh nhẹn dũng mãnh khí thế, vẫn như cũng nhường đường xa mà đến uy quốc liên quân tiên phong vì thế mà choáng váng. Nơi xa, uy quốc liên quân khổng lồ trận tuyến đang chậm rãi trước ép. Nhìn thấy đại phụng quân đội vậy mà chủ động ra khỏi thành bảy trận, mà không phải theo thành tử thủ, liên quân trong trận lập tức bộc phát ra một hồi hỗn tạp kinh ngạc, khinh thường cùng mừng như điên ồn ào náo động. Nhìn a, đại phụng người hiện ra, bọn hắn dám ra khỏi thành giã chiến, thật sự là tự tìm đường chết. Ha ha, nhất định là biết thủ không được, muốn liều mạng một kích. Trung ương bản trận, ở sụt cờ rủ tỏ ra, Tạ Kệ đã xỉn chèn chờ đại danh lập tức dốc cao, ngắm nhìn nơi xa chi kia quy mô rõ ràng thua xa tại phe mình đại phụng quân đội. Tạ Kệ đã xỉn chèn nhíu mày, ngón tay vô ý thức vân về dây cương, dám ra khỏi thành, hẳn là có trá. Kỳ ủ sủ manh hổ xì mạ rủ rộ xì hỉ xạ lại là mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười nhạo nói, có thể có cái gì lừa dối? Nhất định là người cầm đầu kia cuồng vọng tự đại, coi là bằng cái kia mấy ngàn nhân mã cùng chút kỳ kỹ dâm xảo súng đạn, liền có thể cùng ta mấy vạn liên quân ở ngoài chính phủ chiến bên trong chống lại. Quả thực là cơ hội trời cho, giảm bớt chúng ta công thành nỗi khổ. Tuổi trẻ cổ sổ cả bệ mổ tỏ kỳ cả cũng kích động, chư vị đại nhân, tận dụng thời cơ. Thừa dịp đặt chân chưa ổn, một lần hành động đánh tan chi. Mọ gì mổ tô nạ gì lão luyện thành thủ, nhắc nhở, cần phòng súng đạn tập kích, tiên phong không thể liều lĩnh, lúc này lấy túc khinh nắm thuận chậm tiến, tiêu hao đánh mũi tên. Ở sụt tờ rủ tỏ dạ quan sát một lát, thấy đại phụng quân trận dường như cũng không đặc thù bố trí, lại nhân số thế yếu rõ ràng, trong lòng kia phần lấy đang thắng tín niệm lần nữa chiếm thượng phong. Hắn rút ra thái đao, chỉ hướng không trung, nghiêm nghị hạ lệnh, truyền lệ. Tiên quân vững bước thúc đẩy, tả hữu cánh để lên. Khiến cái này không biết trời cao đất rộng đại phụng người, kiến thức một chút ta uy quốc võ sĩ lưỡi đao. Trầm thấp tù và ốc gầm thanh cùng sụp sôi quá tiếng chống tại liên quân trong trận vang lên. Đến hàng vạn mà tính túc khinh khiêng đơn sơ trúc thuẫn cùng lớn súng, tại các võ sĩ ra roi hạ, bắt đầu giống như thủy triều xông về phía trước động. Các loại gia văn cờ hỗn tạp cùng một chỗ, phô thiên cái địa, thanh thế dọa người. Đại phụng quân trận bên này, Chu Năng đè vào phía trước nhất, nhìn xem càng ngày càng gần, cơ hội nhìn không thấy bờ uy quân thủy triều, trên mặt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại liếm liếm có chút môi khô khốc, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng rào hoạt quan mang. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đầu tường phương hướng, nơi đó Lâm Trần thân ảnh mơ hồ có thể thấy được. Bán tên, Chu Năng dựa theo kế hoạch hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất, thưa thất mũi tên theo đại phụng trận bên trong bay ra, rơi vào uy quân trước trận, tạo thành thương vong cực kỳ bé nhỏ, ngược lại càng giống là qua loa cho xong chống cự. Uy quân tiên phong thấy thế, sĩ khí càng tăng lên, bước chân xung phong tăng tốc, tiếng hò hét chấn thiên. Khoảng cách song phương cấp tốc rút ngắn, tiến vào trong vòng trăm bước, đại phụng quân trong trận rốt cục vang lên tương đối dày đặc hỏa súng âm thanh, khói lửa dâng lên, xông vào trước nhất mấy chục tên giặc qua túc khinh kêu thảm ngã xuống. Nhưng cái này vòng tề xạ uy lực dường như kém xa trong truyền thuyết như vậy kinh khủng, nhét vào tốc độ cũng có vẻ hơi chậm chạp. Súng đạn không gì hơn cái này. Xông ở phía trước giặc qua võ sĩ cuồng hống, bọn hắn ít người, chống đỡ không được bao lâu, giết tới. Càng kịch liệt hỏa súng đối xạ cùng cung nỏ lẫn nhau dứt bỏ mới. Đại phụng quân trận dường như đánh cho có chút ứng ngạnh, nhưng phòng tuyến lại tại giặc qua sóng sau cao hơn sóng trước trùng kích vào, bắt đầu chậm chạp mà phí sức hướng sau đối lượng, co vào. Thỉnh thoảng có thất kinh đại phụng sĩ tốt quay người hướng về sau chạy, lại bị sĩ quan nghiêm nghị a xích chạy về chiến tuyến, trận hình lộ ra càng phát ra hỗn loạn. Uy quốc liên quân bản trận, mấy vị đại danh nhìn chằm chằm chiến cuộc. Đại phụng quân không gì hơn cái này. Chương 1083, chúng kế. Có mai phục. Chương 1083, chúng kế. Có mai phục. Xì mạ rủ rồ xì hỉ xạ hưng phấn cơ nằm đấm, súng đạn mặc dù lợi, nhưng số lượng có hạn, nhét vào chậm chạp. Cô ta tiên phong đã chống đỡ cận kề trận 50 vị trí đầu bước. Phá trận sắp đến. Tạ Kệ đã xỉn chẹn trong mắt lại hiện lên một tia lo nghĩ, thúc đẩy. Phải chăng quá mức thuận lợi? Lâm Trần dụ binh, há sẽ như thế vụ bể. Ở sụt tờ rủ tỏ dạ cũng thấy hơi khác thường, nhưng phía trước chuyển đến tiếng la giết cùng phe mình liên tiếp thúc đẩy trạng thái, nhường hắn khó mà từ bỏ cái này dễ như trở bàn tay thắng lợi. Mệnh lệnh các bộ, tăng cường thế công. Nhất cổ tác khí, đánh xuyên trận địa địch. Nhưng mà, ngay tại uy quân tiên phong mắt thấy muốn đột phá đại phụng quân trong trận, liên quân trên dưới đều coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, đại phụng quân trong trận đỗng nhiên vang lên một hồi gấp rút mà chói hai chiêng vàng âm thanh. Loạn xoàng bang. Được nghe này âm thanh, nguyên bản còn tại ương ngạnh chống cự đại phụng quân đội, như là bị rút mất cuộc sống, trong nháy mắt sụp đổ. Sĩ tốt nhóm bước bỏ cơ sĩ, thậm chí bỏ xuống bộ phận nhìn nặng nghề đồ quân nhu kêu loạn xoay người, hướng về kinh đô phương hướng chật vật chạy trốn. Chạy trốn cảnh tượng cực kỳ rất thật hoảng hốt, hỗn loạn, không có kết cấu gì. Thắng. Đại phụng người bại. Uy quân trận bên trong bộc phát ra như núi kêu biển gầm vui mừng như điên tiếng giống. Vô số giặc qua đỏ trong mắt, cơ đao súng, ngao ngao kêu đuổi theo. Cái gì trận hình, cái gì cẩn thận, tại tan tác địch nhân cùng dễ như trở bàn tay chiến công trước mặt, đều bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Ngay cả một chút nguyên bản cẩn thận trung tầng võ sĩ, cũng kìm nén không được, thôi động bộ hạ gia nhập truy kích hàng ngũ. Truy, đừng để bọn hắn trốn về trong thành. Xì mạ rủ rồ xì hỉ xạ cùng thiếu, cơ hồ muốn dục ngựa tự mình xông đi lên. Chờ một chút. Mọ gì mổ tố nạ gì thanh âm giản mua mang theo một tia dồn dập ngạc nhiên nghi ngờ, bị bại quá nhanh. Quá trình tệ. Cẩn thận có trá. Tạ Kệ đã xỉn chèn cũng đột nhiên tỉnh táo, nghiêm nghị quát, bây giờ. Ổn định trận cước. Không được liều lĩnh. Nhưng mà, trận. Mấy bạn người khổng lồ quân đội, một khi truy kích tình thế lên, nhất là tại thắng lợi của nhiệt thứ kích hạng, đơn giản mệnh lệnh đã khó mà cấp tốc kết thúc. Tiên phong cùng chủ soái đa số người ngựa đã như là ngựa hoang mất cương, đuổi theo chạy tán loạn đại phụ quân đội, xông qua lúc đầu giao chiến địa vực, hướng về kinh đô phương hướng chỗ càng sâu dũng mãnh lao tới. Chỉ có hậu quân cùng bộ phận tương đối cẩn thận bộ đội còn tại bản trận phụ cận. Ở sụt tờ rủ tỏ dạ sắc mặt tái xanh, nhìn xem như là vỡ đê như hồng thủy sông về phía trước đi phe mình đại quân, trong lòng kia dự cảm bất tường càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng hắn giống nhau không cách nào hạ lệnh đình chỉ, giờ phút này cưỡng ép thu nạp chỉ sẽ tạo thành hỗn loạn lớn hơn. Nhanh, mệnh lệnh các bộ không nên quá sâu, chú ý hai cánh. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở đại phụng người trá bại chỉ là phô trương thanh thế, hoặc là mai phục binh lực có hạn. Chạy tán loạn đại phụng quân đội hoảng hốt chạy bừa đánh tới bời, một đường dọc theo quan đạo cùng hai bên đất trung hướng về sau chạy trốn đem truy kích ra qua đại quân càng dẫn càng sâu, dần dần tiến vào kia phiến cánh bắc có dốc thoải đồi núi rộng rãi địa vực. Xông lên phía trước nhất ra qua, thậm chí đã có thể nhìn thấy phía trước chật vật chạy trốn đại phụng sĩ tốt bóng lưng, dễ như trở bàn tay quân công kích thích bọn hắn hoa hoa gọi bậy, bước chân càng nhanh. Đúng lúc này, oeng! Một tiếng viễn siêu trước kia bất kỳ hỏa súng tiếng vang kinh khủng anh minh, như là sấm sét giữa trời quang. Đột nhiên theo truy kích giặc qua đại quân bên cạnh phía trước, kia phiến dốc thoải đồi núi đỉnh nổ vang. Tất cả giặc qua, theo sông vào trước nhất túc khinh tới phía sau đốc chiến võ sĩ, thậm chí nơi xa bản trận ngắm nhìn đại danh, tất cả đều hãi nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy kia đồi núi phía trên, nguyên bản nhìn như bình thường rừng cây cỏ bụi ở giữa, đột nhiên xốc lên mấy chục chỗ nguy trang. Từng môn đen ngòm, tráng kiện đến làm người sợ run học áo, giữ tợn ló ra, tại ngày xuân dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng. Không đợi giặc qua nhóm theo bất thình lình trong kinh hãi lấy lại tinh thần, ầm 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 ầm. Vòng thứ hai, vòng thứ ba, liên miên bất tuyệt. Đinh thai nhức góc pháo kích bắt đầu. Đây không phải là thưa thất hỏa súng, bởi vì đúng nghĩa chiến tranh chi thần đang gào thét. Nặng nghề thật tâm thiết cầu gào thét lên bạch phá không khí, mang theo tử vong giống như rít lên, mạnh mẽ nhập vào dày đặc ra qua biển người bên trong. Những nơi đi qua, huyết nục văng tung tóe, chân cụt tay đứt cùng vỡ vụn vũ khí cùng một chỗ bị ném không trung. Một cái đạn pháo thậm chí trực tiếp trúng đích một mặt cao lớn ra văn cờ, liền cờ mang cán trong nháy mắt nát bấy, chung quanh võ sĩ hử đều không có hử một tiếng liền bị thanh không một mảnh. Ngay sau đó, là càng khủng bố hơn tiếng nổ. Lưu đạn trong đám người lăng không nổ tung. Giữ đưa mảnh vỡ cùng sắt châu giống như tử thần bung vậy liêm đao, hiện lên hình quạt hướng phía dưới hất bẫy, phạm vi bao trùm cực lớn. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên trong nháy mắt vượt trên trước đó kêu giết, mới vừa rồi còn khí thế như hồng giặc qua truy kích đội ngũ, trong khoảnh khắc biến thành nhân gian luyện ngục. Pháo, là đại phụ người đại pháo. Mai phục, có mai phục. Chạy mau a. Khủng hoảng bằng tốc độ kinh người lan tràn. Hàng trước giặc qua muốn quay người lui lại, lại bị đằng sau không biết rõ tình hình còn tại sông về phía trước đồng bào ngăn chặn. Toàn bộ truy kích bộ đội phía trước cùng trung đoạn, lâm vào cực độ chen trúc cùng hỗn loạn, thành hỏa pháo tuyệt hảo địa sống. Mỗi một vòng tê sạc, đều trong biển người cày ra từng đạo máu thịt bè bét tử vong thông đạo. Chúng kế, mau bỏ đi, rút về đến. Ở Sugar rủ tỏ ra muốn rách cả mí mắt, tê tiếng giống giận. Nhưng mệnh lệnh rút lui tại hỗn loạn như thế cùng kinh khủng đã kích xuống, lộ ra tái nhợt bất lực. Hoa đến dồn dập. Đông, 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 đông. Nuốt ngạt mà chỉnh tề tiếng chống trận, đột nhiên theo chiến trường phía đông mảnh rừng cây kia phía sau vang lên. Sau một khắc, rừng cây biên giới như là bị tự thú phá tan, một chi toàn thân khoác màu đen trọng giáp, ngay cả chiến mã đều bao trùm lấy ngựa khải kỵ binh hạng nặng, như là dòng lũ sắt ép, ầm vang rẽ ra. Cầm đầu một viên hàng tướng, cầm trong tay trường sóc, mặt nạ buông xuống, chính là Cao Đạt. Phía sau hắn kỵ binh, trầm mặc như núi, chỉ có móng ngựa đạp đất anh minh cùng giáp lá va chạm ầm vang, dốc thành một cỗ phá hủy tất cả tử vong bật luật. Chi này xúc thế đã lâu trọng kỵ, không có trực tiếp trùng kích hỗn loạn nhất chính diện, bởi vì vạch ra một đạo sắc bén đường vòng cung, như là nung đỏ đao nhọn, nghiêng nghiêng đâm vào giáp ba liên quân chủ soái hơi có vẻ yếu kém. Lại bởi vì phía trước thảm trạng mà giao động cánh. Vâng, trọng kỵ mạnh mẽ đụng vào giáp qua cánh trận tuyến. Yếu ớt trúc thuẫn cùng túc khinh đội ngũ, tại toàn thân thiết giáp, tốc độ tăng lên tới cực hạn kỵ binh hạng nặng trước mặt, như là giấy đồng dạng bị trong nháy mắt xé nát, ép qua. Cao Đạt trường sóc mỗi một lần gai nhọn, đều mang vô song lực lượng, tùy tiện xuyên thủng thân mình hoàn, đem giáp qua võ sĩ đánh bay. Gót sắt chỗ qua, một mảnh hỗn độn. Chi này trọng kỵ xuất hiện, hoàn toàn làm rối loạn giáp qua liên quân còn chưa hoàn toàn sụp đổ trung hậu quân trận chân, khủng hoảng như là liệu nguyên chi hỏa, hướng về sau lan tràn. Kết thúc Tạ Kệ Đạ Xỉn Chèn nhìn trước mắt sụp đổ thế cục, sắc mặt trắng bệnh. Moji Motonaji nhắm mắt thở dài. Chương 1084, theo lệnh Lâm Đô Đốc, đưa trừ vị lên đường. Chương 1084, theo lệnh Lâm Đô Đốc, đưa trừ vị lên đường. Xỉ Mạ Dụ Dỗ Xỉ Hỉ Xạ vẫn không thể tin được, cùng hống lấy ý đồ tổ chức thân binh chống cự, lại bị tháo chạy hạ người tới chiều sông đến ngã trái ngã phải. Rút lui. Toàn quân hướng tây nam, lui vào vùng núi. Ở Sụt Tơ Dụ tỏ ra quyết định thật nhanh, biết dã chiến đã không thể làm, chỉ có bảo tồn thực lực, lui vào núi dừng lại đồ sau kế. Hắn mang theo còn có bộ phận xây dựng chế độ, ở vào hậu quân chưa bị hỏa lực cùng kỵ binh trực tiếp liên lụy bản bộ thân vệ, cùng một chút kịp phản ứng hội binh, thay đổi phương hướng, hướng phía dự định rút lui lộ tuyến, tây nam phương hướng vùng núi bỏ mạng chạy trốn. Binh bại như núi đổ. Mấy bạn liên quân, tại manh liệt hỏa lực bao trùm cùng cánh kỵ binh đã kích trí mạng hạ, hoàn toàn sụp đổ. Đa số sĩ tốt đánh tới bởi, chỉ cầu trốn được tính mệnh, đầy khắp núi đồi đều là hội binh. Ở sụt tờ rủ to ra, Tạ Kệ Đạ Xỉn Chèn bọn người xuất lĩnh lấy mấy ngàn tàn binh bại tướng, chật vật không chịu nổi chạy ra chiến trường chính, hướng lấy bọn hắn cho rằng an toàn tây nam vùng núi đi nhanh. Sau lưng, chấn thiên tiếng la giết cùng tiếng pháo dần dần đi xa, nhưng mỗi người trong lòng đều được nồng đậm bóng ma tử vong. Mắt thấy phía trước sơn lâm hình dáng đã đang nhìn, trong lòng mọi người an tâm một chút. Chỉ cần đi vào vùng núi, băng vào địa lợi, có thể thở dốc, thậm chí thu nạp hội binh. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp đến sơn khẩu thời điểm, phía trước con đường hai bên trong rừng cây, đột nhiên vang lên một hồi dày đặc mà quen thuộc hỏa súng âm thanh. Đạn như là châu chấu giống như phóng tới, đem chạy trước tiên mấy chục tên giặc qua bắn ngã xuống đất. Địch tập, phía trước có mai phục. Giặc qua tàn quân cả kinh thất sắc, bối rối dừng bước lại, dơ lên tàn phá tấm chắn. Chỉ thấy phía trước sơn khẩu chỗ, một cây quen thuộc, theo lên giữ tận bạch hổ chiến kỳ chậm rãi dựng lên. Ngay sau đó, một thành viên tướng lĩnh xuất lĩnh lấy một chi giáp trụ tình lương, đằng đằng sát khí bộ kỵ hỗn hợp bộ đội, theo núi rừng bên trong bày trận mà ra, một mực ngăn chặn thông hướng vùng núi phải qua đường. Vậy sẽ lĩnh hành đao lập mã, chính là vốn nên ở xa kinh đô chiến trường một cái khác, mạnh thường. Hắn mắt lạnh nhìn thất kinh uy quốc đại danh cùng tàn binh, chậm rãi dơ lên trong tay chiến đao, thanh âm như là hàn phong thổi qua sơn cốc, đường này không thông. Theo lệnh Lâm Đô Đốc, đưa chư vị lên đường. Sau cùng sinh lộ bị triệt để phá hỏng. Ở sụt tờ rủ tỏ ra đám người trên mặt, trong nháy mắt đã mất đi tất cả huyết sắc, chỉ còn lại vô tận tuyệt vọng. Khói lửa còn chưa hoàn toàn tan hết, mùi máu tanh hỗn hợp có cuối mùa xuân cỏ cây khí tức, hình thành một loại quái dị mà túc sát hương vị. Vũng bùn thổ địa bên trên, ngoại trừ tầng tầng lớp lớp giặc qua thi thể cùng tàn mát tàn phá vũ khí, còn quy một loạt bị dây thừng lớn chăm chú buộc chặt, tan mất giáp trụ, chật vật không chịu nổi thân ảnh. Chính là ở sụt tờ rủ tỏ ra, Tạ Kệ Đạ Xỉn Chèn, Mọ Dị Mộ Tô Na Dị, Xỉ Mạ Dụ Rồ Xỉ Hỉ Xạ, Cổ Sổ Cạ Bệ Mộ Tỏ Kỷ Cạ trở uy quốc liên quân hạch tâm đại danh. Bọn hắn hoặc máu me đầy mặt, hoặc vẻ mặt hôi bại, hoặc trong mắt vẫn lưu lại không cam lòng lửa giận, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại đại thế đã mất tuyệt vọng cùng chết lặng. Trung quanh là nhìn chằm chằm, cầm trong tay lưỡi dao đại phụng bạch hổ doanh tinh huyệt. Chu Năng xài bước đi tới, khôi giáp bên trên tung tóe đầy máu, mang trên mặt nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly sau hưng phấn cùng một tia chưa hết sát ý, hắn nhìn lướt qua những ngày xưa quát tháo phong vân, bây giờ lại như đợi làm thịt cừu non uy quốc kiêu hùng, gắt một cái nước bọn, nói với Lâm Trần, "Trần ca, đám này đầu sọ toàn ở chỗ này. Theo ta thấy, trực tiếp chặt dứt khoát." Cầm đầu của bọn hắn tại kinh đô trên cửa thành treo một sắp xếp, nhường còn lại giặc qua thật tốt nhìn một cái, dám phản kháng chúng ta là kết cục gì? Lâm Trần chậm rãi xoay người, ánh mắt bình tĩnh lướt qua những tù binh này. Trong ánh mắt của hắn không có Chu Năng loại kia khoái ý sát phạt chi khí, chỉ có một loại sâu không thấy đáy đạm mạc cùng suy tính. Trực tiếp giết. Lâm Trần nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí mang theo một tia nghiền ngẫm, vậy cũng lợi cho bọn họ quá rồi. Một đao hạ xuống, thống khoái điểm, bọn hắn ngược lại giải thoát rồi. Hắn dạo bước tới quỳ xuống đất ở sụt tờ rủ tỏ dạ trước mặt, từ trên cao nhìn xuống vị này từng hô to lấy đang thắng càng sau chi long. Ở sụt tờ rủ tỏ dạ cứng cổ, chấn mắt nhìn, nhưng ánh mắt chỗ sâu kia chút sợ hãi lại không trốn thoát ánh mắt của Lâm Trần. Còn nhớ rõ trước Mạnh Thường lời nói a? Lâm Trần giống như là đang hỏi Chu Năng, lại giống là đang lẩm bẩm lầu bầu, uy quốc mỏ bạc cần muốn nhân thủ, số lớn nhân thủ. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, quặng mỏ thâm thúy, khai thác gian khổ, nguy hiểm trọng trọng. Từ xưa đến nay, phàm là cùng mỏ dính dáng công việc, thứ nào không phải cầm nhân mạng đi lấp. Chu Năng sửng sốt một chút, dường như có chút hiểu rõ ý của Lâm Trần, nhưng lại không quá xác định. Trần Ca, ngươi nói là Lâm Trần nhét miệng lên một vệt lanh khốc đường cong, đem bọn hắn cứ như vậy giết, ngoại trừ kích thích còn sót lại giặc qua nhất thời bi phẫn, tác dụng không lớn. Nhưng nếu giữ lại lấy bọn hắn, tại thích hợp thời điểm, lấy thích hợp phương thức xử tử, hiệu quả liền hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt của hắn lần nữa quét qua tất cả tù binh, thanh âm rõ ràng mà băng lãnh, đem bọn hắn nghiêm mật nút lại, hảo hảo chiếu khán đừng để bọn hắn chết. Đợi ta quân quét ngang uy quốc các đảo, đem những cái kia còn sót lại chống cự thế lực từng cái trừ bỏ, đem uy quốc những cái kia còn sống bình dân bách tính đều tụ tập tới kinh đô, hoặc là cái nào đó cũng đủ lớn thành trì quảng trường. Lâm Trần ánh mắt biến sắc bén như lao, dường như đã thấy một màn kia. Đến lúc đó, ngay trước tất cả uy quốc bình dân mặt, đem những này khoác lác cao quý, dẫn dắt bọn hắn phản kháng đại danh nhóm, nguyên một đám áp lên hình đài, công khai chém đầu, bêu đầu thị chúng. Hắn nhìn về phía Chu Năng, giải thích nói, cái này gọi giết gà dọa khỉ. Giết không chỉ có là cái này, mấy cái gà càng là muốn cảnh những cái kia số lượng khổng lồ, tâm tư dị biệt khỉ. Muốn để bọn hắn tận mắt thấy, dẫn đầu bọn hắn phản kháng kết quả là cái gì? Muốn hoàn toàn phá hủy trong lòng bọn họ điểm này còn sót lại may mắn cùng ý niệm phản kháng, để bọn hắn minh bạch, thuận theo, có lẽ còn có thể sống tạm. Phản kháng, chỉ có một con đường chết, hơn nữa sẽ chết đến không có chút nào tôn nghiêm, như là súc vật. Chu Năng nghe được ánh mắt tỏa sáng, dùng sức vỗ đùi, cao. Trần Ca, vẫn là ngươi nghĩ đến Chu Toàn. Bởi như vậy, so đơn thuần giết bọn hắn hạ giận nhiều, còn có thể nhường còn lại hoa nhân dọa đến kẻ ra quần, về sau để bọn hắn hướng đông không dám hướng tây, vừa vặn ngoan ngoãn đi trong động mỏ cho chúng ta đào bạc. Lâm Trần khẽ bước cằm, chính là này lý. Áp đi xuống đi, chặt chẽ trông giữ. Xuân qua hạ đến, uy quốc sơn lâm bị nồng đậm lục sắc bao trùm, ve sầu ở đầu cảnh không biết mệt mỏi kêu to, thời tiết ngày càng nóng bức. Theo trận kia tính quyết định kinh đô bên ngoài trận tiêu diệt kết thúc, uy quốc có tổ chức, thành kiến chế lực lượng đề kháng đã tan thành mây khói. Lâm Trần dưới trướng Mạnh Hổ Doanh cũng được bổ sung cùng chỉnh đốn sau, theo bờ biển căn cứ xuất phát xuôi theo nội hà hoặc hải ngạn tuyến cơ động phối hợp tác chiến đội tàu, bắt đầu lấy kinh đô làm trung tâm, như là lược giống như hướng uy quốc bốn đảo các ngõ ngách tiến hành kéo lưới thức quét sạch. Đã mất đi thống nhất chỉ huy cùng nhân vật trọng yếu, còn sót lại địa phương gia tộc quyền thế, tán loạn võ sĩ tập đoàn căn bản tổ chức không dậy nổi bất kỳ ra dáng chống cự. Chợt có tiểu quy mô tao nội chiến hoặc trú đóng ở hàng nhái rựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tại Bạch Hổ Doanh cường đại súng đạn, nghiêm chỉnh trận hình cùng hiệu suất cao chiến thuật trước mặt, đều như là dưới ánh mặt trời đông tuyết, cấp tốc tăng dã. Đại phụng quân đội trổ đến, thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió, vinh bại như núi đổ cái từ ngữ này, ở uy quốc thổ địa bên trên đạt được triệt để nhất xác minh. Chương 1085 là thời điểm. Cần phải trở về chương 1085 là thời điểm. Cần phải trở về tới giữa hè thời tiết, uy quốc hồ sủ, kỳ hồ sủ, xì cổ cụ chờ chủ yếu hòn đảo bên trên, tất cả được xưng tụng cỡ lớn công khai lực lượng đề kháng, cơ hồ đã bị càn quét hầu như không còn. Lẻ kẻ trốn thâm sơn trộm cướp, đã không đáng để lo, lưu cho ngày sau đóng quân quân đội chậm rãi tiêu diệt toàn bộ liền có thể. Một ngày này, tại kinh đô bên ngoài một chỗ khoáng đạn, từng xem như diễn luyện trận cỡ lớn trên đất trống, đen nghị tụ tập theo uy quốc các nơi cưỡng chế xua đổi đến, hoặc nghe nói tin tức bị ép đến đây quan sát mấy vạn uy quốc bình dân. Bọn hắn quần áo tả tơi, xanh xao vàng gọn, trong mắt tràn đầy sợ hãi, mở miệng cùng chết lặng, tại mặt trời đã khuất bị đại phụng binh sĩ đao súng vây khốn lấy, run lẩy bẩy. Trung ương đất trống, tạm thời dựng lên một tòa cao lớn sàn gỗ. Trên đài, đứng thẳng lấy một loạt thô to của gỗ. Tiếng bước chân nặng nề cùng xích sắt kéo tiếng vang lên. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, ở sụt tờ rủ to ra, tạ kệ đã xin chèn, mò gì mổ tô nạ gì, xì mạ rủ rổ xì hỉ xạ, cổ sổ cạ bệ mổ tỏ kỳ cạ chờ hơn 10 tên bị bắt đại danh cùng với chủ yếu gia thần, dòng dõi, bị như lang như hổ đại phụng binh sĩ áp giải lên đài. Bọn hắn so mấy tháng trước càng thêm tiểu tụy không chịu nổi, có thậm chí đã đứng thẳng bất ổn, nhưng giờ phút này lại bị cưỡng ép đè xuống quỷ gối cọc gỗ trước đó. Lâm Trần không có đích thân tới pháp trường, nhưng hắn lanh khốc mệnh lệnh sớm đã hạ đạt. Một tên sĩ quan đại phụng đăng lên đài cao, dùng cứng nhắc lại đầy đủ rõ ràng uy lời nói, đối với phía dưới tĩnh mịch đám người cao giọng tuyên bố, liệt kê từng cái những này đại danh khiêu khích tiên triều cấu kết trộm cướp dựa vào nơi hiểm yếu chống lại các loại tội trạng. Mỗi niệm một đầu, phía dưới đám người sợ hãi liền làm sâu thêm một tầng. Cuối cùng, sĩ quan nghiêm nghị nói, như thế ngoan cố chống lại chi đồ, tội không thể xá. Hôm nay nơi này, minh chính điển hình, gian đe. Các ngươi uy dân, cần làm lấy đó mà làm gương. Thuận ta đại phụ người, có thể bảo vệ an cư. Nghịch ta thiên uy người, thật như thế bối. Tuyên bố hoàn tất, sĩ quan lui ra phía sau. Đao phủ tiến lên, trong tay quỷ đầu đao tại mặt trời đã khuất phản xạ chói mắt hàn quang. Không có con dư thừa nghi thức, không có khẳng khái di ngôn. Đao quang liên tiếp hiện lên, trầm muộn chạm kích âm thanh cùng đè nén kinh hô, hút không khí âm thanh ở trong sân quanh quẩn. Từng quả đã từng cao cao tại thượng đầu lâu lan xuống, không đầu thi thể bộ ngược, tươi máu nhuộm đỏ hình ảnh, tại nóng rực dưới ánh mặt trời cấp tốc biến đỏ sậm, sền sệt. Nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập ra, làm cho người buồn nôn. Sau đó, chỗ đầu lâu kia bị từng cái nhặt lên, treo ở hình trước sân khấu sớm đã chuẩn bị xong cao cán phía trên. Mặt mũi và mèo, ngưng kết sợ hãi cùng không cam lòng, tại liệt nhật bộ phơi hạ, sẽ thành tất cả mắt thấy cảnh này uy quốc bình dân trong lòng đĩnh cựu ác ngộ. Người phản kháng, chết. Cái này băng lãnh tàn khốc tin tức, theo mùi máu tươi cùng thị giác xung kích, bị thật sâu lạc ấn vào mỗi một cái may mắn còn sống sót toa nhân sâu trong linh hồn. Mấy ngày sau, kinh đô trong hoàng cung, thời tiết nóng bị dày đặc vách tường cùng thông gió thiết kế thoáng cách trở. Lâm Trần gọi đến Mạnh Thường. Mạnh tướng quân, uy quốc đại cục đã định, tàn quân tiêu diệt toàn bộ cũng đã cơ bản hoàn thành. Lâm Trần nhìn trước mắt vị này càng thêm trầm ổn ra dặn tướng lĩnh, nhưng nơi đây ban đầu định, lòng người chưa phụ, mỏ bạc càng cần cường lực đàn áp phương có thể khai thác. Trong ngắn hạn, vẫn cần một chi tinh nhuệ binh mã đóng giữ. Mạnh Thường thẳng tắp lưng, mặt tướng minh bạch. Mời đô đốc phân phó. Lâm Trần đi tới địa đồ trước, ngón tay xẹt qua uy quốc bốn đảo, ta đem Bạch Hổ doanh chủ lực tạm thời ở lại nơi này, từ ngươi thống lĩnh. Một, tiếp tục tiêu diệt toàn bộ Thâm Sơn tàn phỉ, duy trì các nơi trật tự. Hai người, trông giữ mỏ bạc, cưỡng chế trưng tập ba nhân quán nô, bảo đảm khai thác thuận lợi tiến hành. Ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, chấn nhiếp tất cả lòng mang dị động người. Hắn quay người nhìn về phía Mạnh Thường, ngữ khí trịnh trọng, ngươi trên vai gánh không nhẹ. Bất quá, sẽ không quá lâu. Chờ năm nay mùa đông, chấm nhất sang năm đầu xuân, triều đình tân nhậm mệnh đóng giữ quân đội, trước tới tiếp quản mỏ bạc sự vụ còn lại, còn có bệ hạ phân đất phong hầu ở đây vị kia vương gia cùng với trúc quan gia quyến, hẳn là đều sẽ lần lượt đến. Đến lúc đó, hành chính, đóng giữ, khai thác đều đem đi vào quỹ đạo, áp lực của ngươi sẽ nhỏ rất nhiều, liền có thể xuất lĩnh Bạch Hổ doanh tướng sĩ, áp giải nhóm đầu tiên khai thác ra Bạch Ngân, đi thuyền trở về Đại Phụ. Mạnh Thường không chút do dự, quỳ một chân trên đất, ôm quyền âm vang nói, đô đốc kiến tâm. Mặt tướng tất nhiên dốc hết toàn lực, bảo vệ tốt nơi đây, xem trọng mỏ bạc, lặng chờ triều đình tiếp phòng chi sư. Chờ đô đốc triệu hoán, mặt tướng định xuất toàn thể Bạch Hổ doanh tướng sĩ, mang theo Bạch Ngân khải hoàn. Lâm Trần tiến lên đem hắn đỡ dậy, vô vô bờ vai của hắn, tốt, ta tin tưởng ngươi, nơi đây mọi việc liền giao phó với ngươi. Giao phó xong, Lâm Trần đi ra ngoài điện. Chu Năng, Triệu Hổ, Cao Đạt cùng Tống Bang Oánh đã ở đỉnh bên trong chờ. Gió biển mang đến phương xa hải dương khí tức, cũng mang đến trở lại quê hương tín hiệu. Lâm Trần ánh mắt lướt qua bọn hắn, nhìn về phía tây kia vô tận biển trời đụng vào nhau chỗ, trên mặt lộ ra một tia như chút được gánh nặng lại tràn ngập mong đợi ý cười. Chuyện bên này cuối cùng đã qua một đoạn thời gian. Hắn giãn ra một thoáng cánh tay, dường như tháo xuống gánh nặng ngàn cân, chúng ta là thời điểm cần phải trở về. Thiên đỉnh 6 năm, giữa hè. Đại Phụng Tinh Sư, hoàn thành. Liệt nhật treo cao, gạch vàng ngói xanh phản xạ quang mang chói mắt, cung điện ở giữa ve kêu khản cả giọng, tăng thêm mấy phần nắng nóng phiền muộn. Bất quá, giữa tâm điện nguyên nhân bên trong thả ở nội thị tỉnh tân chế cỡ lớn đồ được đá, ý lạnh phơ phất, cùng gian ngoài phảng phất giống như hai thế giới. Nhậm Thiên đỉnh mặc một thân khinh bạc vàng sáng thường phục, ngồi ngự án sau, trong tay cầm một phần đến từ Đông Sơn tỉnh báo cáo công tác đấu, mang trên mặt có chút hài lòng vẻ mặt. Phía dưới, cung kính đứng hầu lấy một người, chính là Phong Trần mệt mỏi theo Đông Sơn tỉnh chạy về kinh báo cáo công tác Ngụy Thư Minh. So với hai năm trước, hắn lộ ra càng thêm trầm ổn già dặn, hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần đại tướng nơi biên cương quả quyết khí độ. Đông Sơn tỉnh trải qua Bạch Liên giáo chi loạn, ra qua quấy nhiễu, dân sinh khó khăn, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Khanh đến nhận chức bất quá 2 năm dư, liền có thể phủ lên vết thương, phổ biến tân chính, làm kho lẫm dần dần thực, dân có chỗ ăn, học đường hưng khởi, con đường thông suốt. Càng khó hơn chính là, đối mặt nay xuân giặc qua tái phạm, có thể điều hành thỏa đáng, phối hợp kinh doanh vững chắc Hải Phòng, chưa làm đại cục dung chuyện. Nhậm Thiên đỉnh buông xuống đấu, ánh mắt tán thưởng nhìn xem Ngụy Thư Minh, "Ngụy Khanh, ngươi làm rất khá, không có cô phụ Lâm Trần đối ngươi tiến cử, cũng không có cô phụ chấm kỳ vọng." Ngụy Thư Minh không người một cái thật sâu, luôn từ khẩn thiết, "Bệ hạ quá khen. Đông Sơn tỉnh có thể có cục diện hôm nay, toàn do bệ hạ thánh minh, triều đình duy trì, Lâm sư lúc trước căn cơ được đặt nền móng, cùng tỉnh bên trong đồng liêu, bách tính đồng tâm hiệp lực. Thân bất quá là ở giữa cân đối, tận bản phận mà thôi, thực không dám giành công." Nhậm Thiên đỉnh cười khoát khoát tay, có công chính là có công, không cần quá khiêm tốn. Lại bộ hưu thị lang trước chống trô đã lâu, chấm nhìn, ngươi liền rất thích hợp. Ngay hôm đó lên, ngươi liền tới lại bộ tiền nhiệm à, hiệp trợ Vương Khuê thượng thư, thật tốt thay triều đình chân tuyển, khảo hạch thiên hạ quan lại. Theo một tỉnh tổng chi phủ trực tiếp điều nhập kinh sư, đảm nhiệm lục bộ bên trong cực kỳ trọng yếu lại bộ thị lang, đây không thể nghi ngờ là cực lớn thăng chức cùng tín nhiệm. Ngụy Thư Minh kích động trong lòng, lần nữa đại lễ tham viếng, thần Ngụy Thư Minh khấu tạ bệ hạ long ân, ổn thỏa cạn kiệt tối dạng, lấy báo bệ hạ chi ngộ. Chương 1086, Đại Phụng biến hóa. Chương 1086, Đại Phụng biến hóa. Tốt, đi xuống đi. Chuẩn bị cẩn thận giao tiếp, sớm ngày tới lại bộ quen thuộc sự vụ. Nhậm Thiên đỉnh ôn hòa nói. Thần tuân chỉ, cáo lui. Ngụy Thư Minh cung kính lui đi ra ngoài. Trong điện khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại đồ đựng đá hòa tan lúc cực nhẹ hơi tích thủy âm thanh. Nhậm Thiên đỉnh hiện ra nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi, thay vào đó là một tia vùng đi không được sầu lo. Hắn đứng dậy, dạo bước tới phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ bị liệt nhật thiêu đốt phải có chút khô héo cây cối, tự lẩm bẩm, đều mùa hè. Uy quốc bên kia, chiến sự cũng không biết đến tuột cùng như thế nào. Lâm Trần tiểu tử kia, mang theo mấy ngàn người vượt biển viễn chinh, đã gần đến một năm. Thư hoàn toàn không có, chỉ đầu năm tiếp vào qua một phần chỉ báo. Ai? Hắn đã là hoàng đế, lo lắng quốc sự, đại tướng an uy. Giờ phút này cũng càng giống một vị lo lắng vang bối trưởng giả, thậm chí bởi vì lấy an lạc quan hệ, còn xen lẫn một chút nhạc phụ lo lắng. Lâm Trần an uy, không chỉ có quan hệ Đông Nam Hải cương phải trăng bình tĩnh, càng quan hệ đại phụ rất nhiều ngay tại phổ biến tân chính có thể hay không duy trì liên tục, quan hệ trong lòng của hắn kia phần trung hương bản kế hoạch. Phu hoàng. Thái tử Nhâm Trạch Bằng thanh âm theo ngoài điện truyền đến, cắt ngang Nhậm Thiên đỉnh suy nghĩ. Tiến đến, Nhâm Trạch Bằng đi vào trong điện, thái dương mang theo mồ hôi dị, vẻ mặt lại có chút phấn chấn. Trong tay hắn bưng lấy một chồng thật dày văn thư. Phu hoàng, nội các đem năm nay hơn nửa năm các tỉnh chủ yếu tình hình tập hợp điều trần chính lên, nhi thần đã sơ bộ nhìn qua, đều là tin tức tốt.
A,
mau nói. Nhậm Thiên Đỉnh mừng rỡ, tạm thời vứt bỏ trong lòng sầu lo. Nhâm Trạch Bằng lật ra văn thư, trật tự rõ ràng bẩm báo, Phúc Viễn tỉnh, tự đi năm bình định ngựa, chân trở nhà cấu kết giặc qua chi loạn sau, tân nhậm quan viên đã cơ bản đúng chỗ, cấm biển đã mở thí điểm, thì bạc tư vận chuyển thông thuận, duyên hải bách tính có thể tham dự hợp pháp mậu dịch, sinh kế rất có cải thiện, dân gian ca tụng triều đình nhà nước. Giang Nam tỉnh càng không cần nói, một mực là tân chính làm gương mẫu. Nay xuân kia trà bội thu, công xưởng xuất hàng lượng so sánh năm ngoái cùng thời kỳ lại tăng 3 thành, quan học tỷ lệ phổ cập đã đạt 7 thành, mới xây thông hướng lân cận châu phủ xi măng quan đạo đã đưa vào sử dụng, thương khách qua lại chi phí giảm nhiều, ven đường mới phát thị trấn không dưới 10 nơi. Thuế muối, thương thuế tăng nhiều, Trần Văn Huy thượng thư mấy lần tại triều hội bên trên cười đến không ngậm miệng được. Đông Sơn tỉnh, chính như vừa rồi Ngụy thư Minh chốt đấu, đã khôi phục nguyên khí. Bày đinh nhập mẫu xâm nhập lòng người, nay hạ lương thuế trưng thu thuận lợi, dự tính có thể so sánh năm ngoái thu nhiều 2 thành. Duyên hải vệ sở trùng kiến, thủy sư chiến thuyền tăng thêm, hải phòng vững chắc. Tỉnh học cùng các nơi quan học bên trong, mới học chương trình học mở thuận lợi, báo danh ba chi vừa đợi ý nguyện đi Tây Nam sĩ tử số lượng, Đông Sơn tỉnh đứng hàng hàng đầu. Hồ Quảng, Sơn Nguyên chờ từng chịu thai hại tỉnh, năm ngoái cấp phát cùng nay xuân cứu tế kịp thời đúng chỗ, không có lưu dân chi mắc, lại lợi dụng nông nhàn lấy công đại cứu tế, khởi công xây dựng không ít thủy lợi công trình, bách tính cảm niệm thiên ân. Tây Nam ba chi vừa đỡ thúc đẩy thuận lợi. Nhâm Trạch Bằng lật đến một cái khắc trang, ngựa khí mang theo khâm phục, đám đầu tiên trăm tên sĩ tử xâm nhập thổ ti tiểu địa, cùng liêu người cùng ăn cùng ở, truyền thụ văn tự, nông kỹ, y lý, lý thuyết y học, có hiệu quả rõ ràng. Đã có 17 cái nguyên thổ ti bộ lạc chủ động mời cầu bên trong phụ, nguyện tuân luật pháp triều đình, đưa tử đệ nhập học. Trấn quốc công Trần Thất Phu đấu, Tây Nam binh lực có thể điều giải tỏa cái khác địa khu, chỉnh thể duy ổn chi phí giảm nhiều. Này sách hiệu quả, viễn siêu mong muốn. Hắn khép lại văn thư, tổng kết nói, phụ hoàng, nhìn chung cả nước, mặc dù có linh tinh nhỏ mắt, nhưng đại cục căn ổn, dân sinh khôi phục, tài phú tăng trưởng, biên cương dần dần cố. Nhi thần coi là, đây là ta đại phụ mấy chục năm không có chi lương thịnh khí tượng. Nhậm Thiên Đỉnh nghe thái tử báo cáo, trên mặt vẻ lo lắng dần dần bị một loại bùi ngùi mai thôi vẻ mặt thay thế. Hắn ngồi trở lại ngự tọa, trầm mặc thật lâu, mới thở ra một hơi thật dài, thanh âm có chút phức tạp, đúng vậy à? Lương thịnh khí tượng, có thể chắc bằng, ngươi có biết khí tượng này từ đâu mà đến? Hắn phối hợp nói ra, ánh mắt xa xăm, bày đinh nhập mẫu, lửa hao tổn nhập vào của công, thân sĩ một thể nạp lương thực. Là Lâm Trần Đỉnh lấy đầy trời thoá mạng, thậm chí không tiếc lấy tự thân bị mâu, cưỡng ép thúc đẩy. Mới học, quan học, chữ giản thể, khoa cử tân pháp, bà chi vừa đỡ. Là hắn một tay khởi đầu kinh sư đại học đường, một chút xíu bồi dưỡng nhân tài, thiết kế phương lược. Bình định Giang Nam mới chính, diệt trừ Đông Sơn Bạch Liên, đãng thanh Đông Nam giặc qua thậm chí lần này vượt biển viễn trình. Càng là hắn thân bước lên tên đạn, mang binh đánh xuống. Nhậm Thiên Đỉnh ngữ khí mang theo vô cùng khẳng định, thậm chí có một chút sợ, không có hắn, có lẽ đại phụng cũng có thể chậm chạp chuyển biến tốt đẹp, nhưng tuyệt đối không thể tại ngắn ngủi trong vòng 2-3 năm có như thế nghiêng trời lệch đất chi biến hóa. Những công lao này, cái cọc kiệt hiện, đều khắc lấy tên của hắn. Nhâm Trạch Bằng thật sâu gật đầu, trong mắt cũng là đối Lâm Trần sùng kính cùng lo lắng, phụ hoàng nói cực phải. Lâm sư chính là bất thế gia chi kỳ tài, càng là ta đại phụng chi phúc tinh. Chỉ là bây giờ hắn ở xa hải ngoại, tin tức xa vời, nhi thần cùng phụ hoàng như thế, ngày đêm treo tâm, chỉ mong hắn sớm ngày bình an khải xoáy. Hắn dừng một chút, lại nói, nói đến Lâm sư mặc dù không tại, có thể hắn năm ngoái chủ trương gắng sức thực hiện thúc đẩy Hạ Nam Dương, thông Tây Dương buôn bán trên biển thương đội, trải qua mấy tháng chuẩn bị, đã ở mùa xuân tự tuyển châu cảng lần đầu Dương buôn ra biển. Đội tàu quy mô không nhỏ, chở tơ lụa, đồ sứ, lá trà, còn có ta đại phụng mới ra một chút tinh xảo hàng hóa, dựa theo Lâm sư lưu lại thô sơ giản lược hải đồ cùng đề nghị đường thuyền, tiến về Lữ Tống, đầy ngượng nhiều thêm các vùng. Nhi thần đã khiến thị bạc tư cùng duyên hải thủy sư mật thiết chú ý, chờ mong khả năng thắng lợi trở về, mở mới lợi nguyên. Nhắc lên cái này, Nhâm Trạch Bằng trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, chỉ là nhi thần tư tâm bên trong cũng không hy vọng Lâm sư chính hắn, ngược lại so chi này thương đội trở về đến còn muốn muộn. Nhậm Thiên Đỉnh nghe vậy cũng là bất đắc dĩ cười cười, kia phần lo lắng lại sâu hơn. Hắn phất phất tay, chỉ hy vọng như thế a đi xuống đi, đem những này tin tức tốt cũng gửi bản sao một phần cho anh quốc công phủ, để cho Lâm Trần gia quyến cũng rộng rãi tâm. Nhi thần tuân chỉ. Cơ hồ cùng lúc đó, ngoài vạn dặm Giang Nam tỉnh, Tùng Giang bên ngoài phủ biển, trời nắng chang chang, mặt biển phản xạ mảnh vàng vụn giống như con mang, to lớn bến cảng cột buồm như rừng, tiếng người huyên náo. Vô số khổ lực hô hào phong giam, đem từng dương, từng bó hàng hóa theo trên bờ vận chuyển tới bỏ neo trên thuyền buôn. Tơ lụa, đồ sứ quang trạch dưới ánh mặt trời lấp lóe, lá trà mùi thơm ngát tựa hồ cũng lẫn vào mặn trong gió biển. Nơi này là bây giờ đại phụng phồn mang nhất buôn bán trên biển bến cảng một trong, triều đình mở ra cấm biển thí điểm sau, nơi này càng lộ vẻ sinh cơ bừng bừng. Động tác nhanh lên, giờ thân thủy triều liền phải chuyển, trang không hết thuyền này hàng, chụp các ngươi tiền công. Trên bên tàu, quản sự lớn tiếng hét lớn. Đột nhiên, tới gần ngoại hải cảnh giới trên lầu tháp quan sát canh gác, đột nhiên gõ chuông đồng. Keng, keng, keng. Dồn dập tiếng chuông trong nháy mắt vượt trên bến tàu ồn ào náo động. Tất cả mọi người ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía mặt biển. Thuyền, thật nhiều thuyền. Theo phía đông tới, quan sát canh gác bên trên binh lính khàn cả giọng hô. Chương 1087, là Uy Quốc Công Lâm đại nhân đội tàu. Chương 1087, là Uy Quốc Công Lâm đại nhân đội tàu. Trên bến tàu lập tức rối loạn tưng bừng. Mọi người lấy tay che nắng, dõi mắt trông về phía xa. Chỉ thấy biển trời đụng vào nhau chỗ, đầu tiên là xuất hiện mấy điểm đen, rất nhanh, điểm đen càng ngày càng nhiều, nối thành một mảnh, đang hướng phía bến cảng phương hướng lái tới. Nhìn kia hình dáng, tuyệt không tầm thường thương thuyền, giống như là chiến thuyền, quy mô còn không nhỏ, là đội tàu, thật là lớn thuyền, không phải là giặc qua lại tới a. Năm ngoái Phúc Viễn tỉnh giặc qua cấu kết làm loạn bóng ma còn chưa hoàn toàn tán đi, có tiếng người phát run suy đoán, chạy mau a, giặc qua tới. Không biết hai trước hôm một tiếng nói, khủng hoảng như là nhỏ vào chảo dầu nước, trong nháy mắt nổ tung. Trên bến tàu hàng hóa chuyên chở khổ lực, tuần tra tiểu lại, thậm chí một chút trên thuyền thủy thủ đều thất kinh bước xuống trong tay công việc, hướng phía trên bờ thành nội phương hướng bỏ chạy, cảnh tượng nhất thời đại loạn. Ổn định, không cho phép loạn. Cảng khẩu quân phòng giữ quan vừa sợ vừa giận, một bên đàn áp hỗn loạn, một bên nghiêm nghị hạ lệnh, khoái mã thông báo phủ nhà cùng chú quân. Tất cả thú binh bên trên cảnh giới vị, cung nỏ chuẩn bị. Nhanh, toàn bộ bến cảng như gặp đại địch, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Trên bờ quân coi giữ vội vàng tập kết, mũi tên lên dây cùng, khẩn trương nhìn chằm chằm chi kia càng ngày càng gần lạ lẫm đội tàu. Nhưng mà, theo khoảng cách rút ngắn, nhãn lực người tốt dần dần nhìn ra khác biệt. Chờ một chút, kia cờ giống như là chúng ta cờ. Đại phu cờ. Một gã lao thủy thủ liếc mắt, đồng nhiên kích động quát to lên, nhìn, kia lớn nhất trên thuyền là rừng trước cờ, còn có bạch hổ, là bạch hổ doanh cờ. Một tiếng này la lên, như là định hải thần châm. Bối rối chạy trốn đám người bước chân chậm lại, kinh nghi bất định quay đầu nhìn quanh. Quân coi giữ cũng nghi hoặc buông xuống một chút cung nỏ. Không sai, chi kia khổng lồ đội tàu bên trong, cầm đầu mấy chiếc nguy nga như núi bảo thuyền chủ cột buồm bên trên, cao cao tung bay, chính là huyền tiền ứng trước bên cạnh, thêu lên giữ tận bạch hổ trên kỳ. Còn bên cạnh, tươi sáng phụng chữ long kỳ cùng lâm chữ xoáy kỳ, tại ngày mùa hè trong gió biển phần phật phấp phới, rõ ràng đi nữa bất quá. Là Lâm đại nhân, là uy quốc công Lâm đại nhân đội tàu. Trời ạ, bọn hắn trở về, từ uy quốc trở lại. Khải hoàn, nhất định là khải hoàn. Tuyệt vọng khủng hoảng trong nháy mắt chuyển hóa làm mừng như điên hồng lưu. Trên bến tàu bộc phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Vừa rồi chạy trốn người lại tuôn trở về, chen tại bên bờ, điểm lấy mũi chân, liều mạng hướng phía mặt biển phất tay, rất nhiều người kích động đến rơi nước mắt. Quân phòng giữ quan cũng thật to nhẹ nhàng thở ra, lập tức mặt mũi tràn đầy hưng phấn, một bên hạ lệnh giải trừ cảnh giới, một bên phái người khoái mã thêm roi, lấy càng rõ ràng, càng vui mừng hơn tin tức thông báo toàn thành. Tại vô số đạo chờ đợi, kích động, sùng kính ánh mắt nhìn soi mói, chi tiêu mang theo đi xa gian nan vất vả cùng đội đường trường hạm đội, chậm rãi lái vào cảng, thả neo bỏ neo. Lớn nhất phá lãng hảo buông xuống cầu thang mạng. Một thân thường phục, khuôn mặt so rời kinh lúc gầy gò đi một chút, lại càng lộ vẻ góc cạnh cùng trầm ổn lâm trần, dẫn đầu bước lên đã lâu đại phụng đất ngay. Đế giày chạm đến kiên cố bến tàu tấm ván gỗ một phút này, bước chân hắn có chút dừng lại, nhắm mắt hít một hơi thật sâu kia hỗn tạp hàng hóa, nước biển, bùi đất khí tức, quen thuộc cố thổ không khí. Sau đó, Chu Năng, Triệu Hổ, Cao Đạt, Tống Băng Oánh mấy người cũng lần lượt xuống thuyền. Chu Năng khoa trương giang hai cánh tay, dường như muốn ôm ấp toàn bộ bến tàu, hét lớn một tiếng, lao tử trở về. Triệu Hổ trầm ổn rất nhiều, nhưng trong mắt cũng khó nén kích động, yên lặng vẫn nhìn phồn bình bến cảng cùng reo hò đám người. Cao Đạt trầm mặc như trước, chỉ là căng cứng lưng nhỏ không thể thấy lòng một phần. Tống Băng Oánh mang theo duy mũ, lụa mỏng sau ánh mắt phức tạp lướt qua hết thảy trước mắt, nơi này là Hàn Quốc, nhà của hắn. Lâm Trần mở mắt ra, nhìn lên trước mắt quen thuộc hán gia y quan, nghe bên tai thân thiết giọng nói quê hương, nhìn xem bến cảng cái này viễn siêu lúc rời đi phồn bình cảnh tượng, khóe miệng rốt cục chậm rãi giơ lên một cái rõ ràng mà cảm khái đường cong. Đúng vậy a, hắn nhẹ giọng tự nói, mang theo một loại viễn trinh trở về tang thương cùng thoải mái, trở về Giang Nam tỉnh tiếp phong yến thiết lập tại tổng chi phủ nha thự hậu hoa biên. Thời gian giữa hè, trong vườn hoa sen mở đàn thịnh, gió đêm bọc lấy hơi nước thổi qua lang vũ, thoáng xua tán đi nắng nóng. Lâm Trần ngồi chủ vị, tả hữu là Chu Năng, Triệu Hổ, Cao Đạt, cùng một thân trắng thuần quần áo Tống Băng Oánh. Nàng dù chưa nói rõ thân phận, nhưng này phần thanh lãnh khí độ cùng Lâm Trần như có như không lo lắng, nhường ở đây quan viên ngầm hiểu ý lấy lễ để tiếp đón. Giang Nam tỉnh tổng chi phủ họ Lục, tên một chữ nguyên chữ, chừng 50 tuổi, da mặt trắng nõn, lúc nói chuyện luôn mang theo ba phần cười. Hắn nâng chén đứng dậy, trong thanh âm tràn đầy kính phục. Lâm đại nhân lần này đồng trinh, dương nước ta uy tại hải ngoại, càng là một lần hành động dẹp yên uy hoạn căn nguyên. Hạ quan đại giang nam bách tính, kính đại nhân một chén. Ngồi đầy quan viên đồng loạt đứng dậy. Lâm Trần cười nâng chén, lại không đội và uống, ánh mắt đảo qua trong bữa tiệc đám người. Lục đại nhân nói quá lời. Uy hoạn có thể bình, dựa vào là triều đình điều hành, tướng sĩ dùng mệnh, còn có giang nam, đông sơn các tỉnh ổn định phía sau, cung cấp lương thảo quân giới. Chén rượu này nên kính chỗ có vì thế sự tình xuất lực người. Dứt lời uống một hơi cạn sạch, đám người liền nói không dám nhao nhao uống cạn. Trong bữa tiệc bầu không khí dần dần thân thiện, nâng ly cạn chén ở giữa, Lục Nguyên thuận thế nói đến Giang Nam tỉnh tình hình gần đây. Tự đi năm cuối thu người phương Tây thối lui, trong tỉnh liền theo đại nhân trước đây lưu lại điều lệ, toàn lực khôi phục dân sinh. Lục Nguyên bẻ ngón tay đếm kỹ, bây giờ các châu huyện học đường đã tăng đến hơn 300 chỗ, hai đồng nhập học gần 7 thành. Công xưởng khu quyết trương gấp 3, chỉ là máy dệt liền thêm 5000 đài. Nông dân nhận mới cây lúa loại, nay cây trồng vụ hè thành xem chừng có thể nhiều 3 thành. Hắn nói đến cẩn thận, Lâm Trần nghe được chăm chú, ngẫu nhiên hỏi một đôi lời chô mấu chốt. Tống Băng Oánh yên tĩnh ngồi ở một bên, chỉ ngẫu nhiên vì Lâm Trần chia thức ăn, ánh mắt ngẫu nhiên rơi vào hắn bên mặt, lại rất nhanh rời. Còn có một chuyện cần hướng đại nhân bẩm báo. Lục Nguyên hạ giọng, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Triều đình trước đây hạ chỉ, mệnh Giang Nam, Phúc Biến hai tỉnh chủ hoạch kiến lập thủy sư. Giang Nam xưởng đóng tàu đến hôm nay đêm đẩy nhanh tốc độ, bảo thuyền đã xuống nước 5 chiếc, có khác 12 chiếc đang xây. Theo công bộ cho bản vẽ, mới thuyền chở pháo càng nhiều, buồng nhỏ trên tàu cũng sâu, thích hợp Viễn Hải Chu năng nhãn tình sáng lên, xen vào nói, vậy nhưng quá tốt rồi. Lần sau lại có cái gì người phương Tây ra qua, trực tiếp trên biển liền cho hắn oanh trầm xuống. Tất cả mọi người cười lên. Lâm Trần lại hỏi, thủy sư lính từ nơi nào đến? Thao luyện còn thuận lợi. Lục Nguyên Bộ nói, lính một nửa theo kinh doanh điều tới lao tốt, một nửa tại bản tỉnh quên tân binh. Thao luyện từ binh bộ phái tới giáo đầu dẫn, bây giờ đã có thể ở gần biển biên đội đi thuyền. Chỉ là hắn dừng một chút, Viễn Hải đi thuyền kinh nghiệm còn thiếu chút, hải lưu, tinh tượng những này, hiểu được người không nhiều. Không đội. Đầu ngón tay Lâm Trần gõ nhẹ mặt bàn, kinh nghiệm là chạy đến. Chờ tuyên đội đủ, trước hướng Nam Dương đi mấy chuyến thương lộ, đã là luyện binh, cũng có thể tìm kiếm đường. Lục Nguyên liên tục gật đầu, đại nhân cao kiến. Chương 1088, bách quan nghiêm túc, theo chấm nên ta đại phụng công thần. Chương 1088, bách quan nghiêm túc, theo chấm nên ta đại phụng công thần. Tiến đến nửa đường, nô bộc bưng lên một cái thùng gỗ, vách thùng ngưng giọt nước, mở cái nắp, bên trong chỉnh chỉnh tề tề mã lấy một loạt màu ngà sữa tiểu côn, bước lên từng tia bạch hơi. Đây là Chu Năng tò mò thăm dò. Lục Nguyên cười lấy ra một cây, hai tay đưa cho Lâm Trần, đại nhân nếm thử, vật này tên là băng côn chỉ dùng sữa trâu, lớp đường áo cùng nước trái cây quay vân, đặt ở trong hầm băng đông lạnh thành. Ngay mùa hè giải nóng, nhất là vui mừng. Hắn lại bổ sung một câu, cái này chế pháp, còn là lúc trước đại nhân lưu truyền tới đơn thuốc, chỉ có điều chúng ta tiến hành cải tiến. Lâm Trần tiếp nhận, vào tay lạnh bước. Cắn một cái, mùi sữa hòa với quả vị tại đầu lưỡi tan ra, đích thật là trong trí nhớ hương vị. Hắn không khỏi bật cười, khó cho các ngươi còn nhớ rõ. Đại nhân lưu lại đồ tốt, bách tính đều ưa thích. Lục Nguyên chính mình cũng lấy một cây, vừa ăn vừa nói, bây giờ tỉnh thành lớn nhỏ trà lâu ăn tứ, hàng ngày không có không bán băng côn. Chính là nông thôn người bán hàng rong, cũng dùng chăn đông bọc lấy hòm gỗ, đi thôn đi hết nhà này đến nhà kia bán. Trong bữa tiệc tất cả mọi người lấy băng côn, ăn đến chật chật có âm thanh. Chu Năng liền gặm hai cây. Tống Băng bánh miệng nhỏ ăn, lạnh buốt ngọt ngào cảm giác nhường nàng có chút nheo lại mắt, vẻ mặt nhu hòa rất nhiều. Lâm Trần nhìn xem đám người bộ dáng, trong lòng hơi xúc động. Những này chỗ rất nhỏ cải biến, có lẽ so trên triều đình chính sách quan trọng phương châm, càng có thể khiến cho dân chúng tầm thường cảm giác được thế đạo thật không giống như vậy. Sáng sớm ngày thứ hai, đội xe đã đợi tại nha thự bên ngoài. Lục Nguyên dẫn chúng quan viên đưa thẳng tới ngoài cửa thành 10 dặm trường đình. Trước khi chia tay, hắn chắp tay nói, hạ quan đã phái khoái mã hướng kinh sư báo tin, chậm nhất 5 ngày, vậy hạ liền có thể biết đại nhân khải hoàn. Lâm Trần gật đầu, chờ mình lên ngựa. Tống Băng bánh lên xe ngựa, Chu Năng, Triệu Hổ, Cao Đạt ba người cũng riêng phần mình lên ngựa, hơn trăm thân vệ kỵ binh xếp hàng chỉnh tề. Đội xe xuôi theo quan đạo hướng bắc mà đi. Vừa ra Giang Nam tỉnh thành, cảnh tượng liền khác nhau rất lớn. Đường dưới chân không còn là đắp đất đá vụn, bởi vì màu xám trắng đường xi măng mặt, vương bước rộng lớn, có thể dung 4 cỗ xe ngựa song hành. Bên đường trồng vào mới rời dương thụ, đã có hơn trượng cao, cành lá tại trong gió sớm ào ào rung động. Chu Năng dục ngựa cùng Lâm Trần song hành, chỉ về đằng trước cười nói, "Trần ca ngươi nhìn, đường này tu được thật là khá nhanh. Năm ngoái chúng ta xuôi năm lúc, đoạn này vẫn là bùn nhão hồ đâu." Lâm Trần phóng tầm mắt nhìn tới. Quả nhiên, đường xi măng thẳng tắp kéo dài hướng đường chân trời, ven đường cách mỗi vài dặm liền có đội dân phu ngũ tại thi công, có tại quấy xi măng đôi bữa, có tại trải nền đường, phòng giam âm thanh, đắp đất âm thanh xa xa truyền đến, một phái khí thế ngất trời. Không ngừng đoạn này, Triệu Hổ từ sau đầu đuổi đi lên, cầm trong tay một chương dư đồ, theo binh bộ văn thư, từ kinh sư đến Giang Nam đại lộ, đã tu thông bảy thành. Hồ Quảng, Đông Sơn hai tỉnh cũng đang động công, xem chừng sang năm lúc này, Nam Bắc động mạch chủ liền có thể toàn tuyến quan thông. Cao Đạt khó được mở miệng, thanh âm trầm ổn, đường tu thông, điều binh, vận lương đều nhanh. Biên phòng nếu có cấp báo, 3 ngày có thể đến kinh sư. Lâm Trần nghe, trong lòng tính toán, sửa đường hao tổn của cải to lớn, trước đây sách cả nước đường cao tốc lúc, trong triều tiếng phản đối một mảnh, mặc dù lúc ấy quốc khố có không ít bạch ngân, nhưng xài tiền như nước, hộ bộ thượng thư Trần Văn Huy sầu đến tóc bạc mấy cây. Bây giờ xem ra, tiền này xài đáng giá. May mắn đánh xong Uy Quốc. Hắn chậm rãi nói, Uy Quốc những cái kia mà bạc, mạnh thường ngay tại kiểm kê. Chờ thứ nhất bạc được cấp trở về, quốc khố liền có thể thở ra hơi. Kế tiếp mấy năm, sửa đường, xây học, luyện binh, đều có lực lượng. Chu Năng cười hắc hắc, muốn ta nói, vẫn là Trần ca ngươi lợi hại. Lúc trước những người kia mắng ngươi bại gia, bây giờ nhìn nhìn, bên nào không phải công tại đương đại, lợi tại thiên thu. Lâm Trần lắc đầu, không có nhận lời này. Ánh mắt rơi ở phía xa ngay tại lao động dân phu trên thân. Những người kia ở Trần, làn da phơi đen nhánh, mồ hôi theo sống lưng hướng xuống trôi, lại từng cái thần sắc chuyên chú, không có nửa phần khổ dịch chết lặng. Hắn chợt nhớ tới Thiên đỉnh 4 năm phổ biến có thủ lao lao dịch lúc, công bộ thượng thư Trịnh Hữu Vi giờ Trần mắng hắn lung lay nền tảng lập quốc. Bây giờ những ngày dân phu nhận tiền công, ăn đủ no cơm, làm việc tự nhiên ra sức. Đường tu được nhanh, triều đình mất đi thời gian. Bách tính được lợi ích thực tế, trong nhà nhiều lương thực dư. Đây mới là đang tuần hoàn. Đi thôi. Lâm Trần giật dây cương một cái, hồi kinh. Móng ngựa đạp ở trên đường xi măng, phát ra thanh thúy cằn nhằn âm thanh. Đội xe hướng bắc, chạy qua giữa hè đồng ruộng, chạy qua ngay tại kéo dài nền đường, lái về phía tòa kia chờ đã lâu kinh sư. Quan hai bên đường, cây lúa sóng cuộn cuộn, màu xanh biếc trải trần đáo chân trời. Càng xa xôi, thanh sơn như lông mày, mây trắng ung dung. Cái này vạn dặm giang sơn, đang từng chút biến thành hắn từng tại một cái khác thời không bên trong quen thuộc bộ dáng. Thiên đỉnh 6 năm, mùng 3 tháng 7, giờ thị đang. Kinh sư Nam giao 30 dặm, quan đạo hai bên sớm đã người đông nghìn nghịt. Văn võ bá quan theo phẩm cấp xếp hàng, theo hàng trước nhất áo bào tím công khanh tới vị trí cuối thanh bảo tiểu quan, chọn bẹn bài xuất hai dặm đi. Ngự lâm quân kim giáp chói mắt, trường kích như rừng, dọc theo quan đạo đứng thành hai chắn trang nghiêm tường. Càng bên ngoài là tự phát trước tới đón tiếp bách tính, dịu già dắt trẻ, mong mọi cùng trông mong. Đội ngũ phía trước nhất, Nhậm Thiên Đỉnh đứng chắc tay. Hắn hôm nay chưa xuyên long bảo, chỉ một thân màu đen thường phục, nhưng này cô ở lâu thượng bị uy nghi, như cũng nhường quanh mình không khí đều lộ ra ngưng trọng. Thái tử Nhâm Trạch Bằng đứng tại hắn bên trái nửa bước, thân mang màu vàng hơi đỏ bảo phục, sắc mặt đã có chờ mong, lại mang theo vài phần người thiếu niên không giấu được kích động. Phía bên phải là Ngô Quốc Công Chu Chiếu Quốc cùng Đỗ Quốc Công Tần Tranh. Hai người đều lấy quốc công triều phục, màu son màu lót bên trên kim tuyến thêu kỳ lân, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Tần Tranh nghiêng đầu thấp giọng nói, "Lão Chu, sớm biết như thế, lúc trước liền nên để cho ta nhà tiểu tử kia cũng mặt dày mày dạn đi theo Lâm Trần đi. Nhìn một cái nhà ngươi chú năng, chuyến này xuống tới, tức vị nói ít còn có thể tiến thêm một bước." Chu Chiếu Quốc trên mặt khó được lộ ra rõ ràng ý cười, vê dâu nói, "Mọi người có mọi người duyên phận. Tiểu tử nhà ngươi tại binh bộ làm được cũng không tệ, ngày hôm trước Triệu Huyền Tố còn khen hắn lý sổ sách tinh tường." Lời tuy như thế, giữa lông mày đắc ý lại không thể che hết. Sau đó chút, hộ bộ thượng thư Trần Văn Huy cùng lại bộ thượng thư Vương Khuê đứng sóng vai. Hai người đều là nhất phẩm đại quan phi bảo đai lưng ngọc, giờ phút này lại như bình thường lao hưu giống như thấp giọng trò chuyện. "Không dễ dàng a." Trần Văn Huy nhìn qua quan đạo cuối cùng, nhẹ giọng cảm khái, "Thiên đỉnh 3 năm lúc, ai có thể nghĩ tới có hôm nay. Giang Nam Bình, Huy Quốc Diệt, Đường Tu Thông, Quốc Cố, lại cũng có lợi nhuận." Vương Khuê gật đầu, thanh âm thấp hơn, "Càng khó hơn chính là lòng người. Ngươi nhìn những người dân này, là chân tâm thật ý tới đón hắn. Từ xưa đến nay, có thể được dân vọng đến đây thần tử, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên bệ hạ mới muốn đích thân tới đón." Trần Văn Huy ý vị thâm trường nhìn Vương Khuê một cái, "Đây là nói thiên hạ biết người, Lâm Trần chi công, bệ hạ nhớ kỹ. Lâm Trần chi binh, bệ hạ cấp nổi." Đang khi nói chuyện, phía trước một ngựa khoái mã chạy như bay đến. Kỵ sĩ trên ngựa lăn xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, báo, "Uy quốc công đội xe đã tới ngoài năm dặm." Nhậm Thiên Đỉnh nhãn tỉnh sáng lên, lại dò xét. "Là..." Bất quá thời gian cạn chén trà, lại có một ngựa chạy tới, báo, "Đội xe đã tới 3 dặm." Nhậm Thiên Đỉnh không lại chờ, cất cao giọng nói, "Bách quan nghiêm túc, theo chấm nên ta đại phụng công thần." Dứt lời, lại dẫn đầu hướng phía trước đi đến. Thái tử vội vàng đuổi theo, Chu Chiếu Quốc, Tần Tranh chờ trọng thần theo sát phía sau bách quan đội ngũ giống như thủy triều xông về phía trước động. Quan đạo cuối cùng, đùi đầu dần dần lên. Chương 1089, Sơn Hà vẫn như cũ, nhân gian đã mới chương 1089, Sơn Hà vẫn như cũ, nhân gian đã mới đầu tiên là hơn 10 kỵ bạch hổ doanh chính sát, hát giáp trùm tua đỏ, ngựa tốc độ không nhanh, hiển nhiên là phía trước dẫn đường. Ngay sau đó, một chiếc thanh đóng xe ngựa chậm rãi lái ra bụi màn, bên cạnh xe ba kỵ ngang nhau, ở giữa người một bộ thanh sam, không giáp trụ, chính là Lâm Trần. Bên trái Chu Năng một thân bá tước võ phục, nhếch miệng cười đến thấy răng không thấy mắt. Phía bên phải Triệu Hổ án đao nghiêm túc, ánh mắt sắc bén như ưng. Lại sau này, là hơn trăm cưới thân vệ, đội ngũ nghiêm chỉnh, tiếng vó ngựa nát mà bất loạn. Đội xe cuối cùng, còn có một chiếc một mạc xe ngựa, màn cửa bông xuống, không biết ngồi người nào. Lâm Trần xa xa liền thấy phía trước kia đen nghịt đám người cùng chói mắt nghi trượng. Hắn nhẹ kẹp bụng ngựa, tăng thêm tốc độ, đến bên ngoài trăm bước tung người xuống ngựa, bước nhanh về phía trước. Nhậm Thiên Đỉnh cũng đã trong đám người đi ra. Thần Lâm Trần, phụ chỉ Đông Trinh trở về, may mắn không làm được bệnh. Lâm Trần vậy bảo muốn quỳ. Nhậm Thiên Đỉnh lại đoạt trước một bước, hai tay nâng cánh tay hắn, cười vui khỏe mở, được rồi, cái nào đến như vậy đa lễ số. Ngươi xem như trở về. Cái này nâng lên một chút, nhìn như tùy ý, lại làm cho phía sau bách quan trong lòng cùng nhau rung động, thiên tử tự tay cùng nhau đỡ, cái này là bực nào biến sủng. Lâm Trần thuận thế đứng dậy, lại cùng thái tử chào. Nhâm Trạch Bằng liền vội hoàn lễ, trong mắt sùng kính cơ hồ yếu dần xuất lai, "Lâm sư vất vả." "Tốt, lên xe nói chuyện." Nhậm Thiên Đỉnh kéo tay của Lâm Trần cổ tay, quay người hướng chiếc kia sớm đã chuẩn bị tốt vàng sáng ngự liên đi đến. Đoạn đường này phong trần, chấm có thể phải hảo hảo nghe một chút người một năm này cố sự. Chu Năng, Triệu Hổ bọn người tự có lễ quan an bài. Tống Băng Ngánh ngồi xe ngựa lặng yên tụ hợp vào đội xe sau nhóm, chưa gây nên quá nhiều chú ý ngự liễn khải đi. Nhậm Thiên Đỉnh cùng Lâm Trần ngồi chung chủ vị, thái tử bên cạnh ngồi tương ngồi. Màn xe được cuốn, bên ngoài cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Đội xe dọc theo quan đạo chậm rãi bước hành. Hai bên ngự lâm quân thấy ngự liễn trải qua, đồng loạt cầm trong tay trường kích nghiêng ép đến trước ngực. Đây là trong quân nên đón thống soái tối cao lễ tiết, bây giờ dùng tại một vị thần tử trên thân. Ca ngoại vi bách tính sớm đã sôi trào. Là Huy quốc công, Lâm đại nhân trở về. Nhìn, bệ hạ cùng hắn ngồi chung một xe. Nghe nói Lâm đại nhân đem Huy quốc đều cho mình. Đầu chỉ, người phương Tây thuyền cũng đánh chìm. Tiếng hoan hô, tiếng nghị luận, hai đồng tiếng thét chói tai hỗn tạp cùng một chỗ, giống như thủy triều vào tới. Rất nhiều người điểm lấy chân, đưa cổ, muốn nhìn rõ trong xe người bộ dáng. Càng có lao giả run rẩy quỳ xuống dập đầu, bị bên cạnh người trẻ tuổi đội vàng đỡ dậy. Lâm Trần xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn lại, chỉ thấy từng gương mặt một bên trên viết đầy chân thành vui sướng cùng sùng kính. Bán món ăn là hậu, gồm gánh người bán hàng rong, đọc sách sĩ tử, mang hải tử phụ nhân. Những người này có lẽ không hiểu triều đường chính tranh, không hiểu quân quốc đại sự, nhưng bọn hắn biết là ai không để cho giặc qua dám lại đến, là ai tu bằng phẳng rộng lớn đường, là ai nhường giá lương thực ổn, thời gian tốt. Nhậm Thiên Đỉnh cũng nhìn ngoài cửa sổ, đông nhiên nhẹ giọng hỏi, cảm giác như thế nào? Lâm Trần trầm mặc một lát, chậm rãi nói, nhận lấy thì ngại, không cần quá khiêm tốn. Nhậm Thiên Đỉnh vỗ vỗ bả vai hắn, nên ngươi, chính là của ngươi. Dân tâm nhất là thực sự, ngươi cho bọn họ một phần tốt, bọn hắn liền trả lại ngươi 10 phần tình. Đội xe lái vào Vĩnh Định Môn. Trong cửa thành bên ngoài sớm đã là người đông nghìn nghịt. Hai bên đường cửa hàng lầu các, phàm là có thể đứng người địa phương tất cả đều chật ních máy tính. Trà lâu lầu 2 gần cửa sổ vị trí, sớm bị phú hộ thương nhân lấy trọng kim bao xuống. Tiểu quán trên mái hiên, gan lớn thiếu niên trèo ngồi lay động hai chân. Liền bên đường cây hoại chặt cây ở giữa, đều ngồi xổm mấy cái trai trai hài tử. Đến rồi, mau nhìn. Ngự Liễn, Uy Quốc công trong xe. Không biết hai trước hô một tiếng Lâm đại nhân vạn an ngay sau đó, như núi kêu biển gầm tiếng la quét sạch phố dài, Lâm đại nhân vạn an. Vậy hạ vạn tuế, đại phụng vạn tuế. Tiếng gầm một hồi cao hơn một hồi, cơ hồ muốn đem giữa hè nhiệt khí đều là tung. Rất nhiều bách tính trong tay cơ giản dị lá cờ, có chỉ là khối vải đỏ cột vào trên cây trúc, có viết bình an khải hoàn chờ chữ. Càng có hài đồng dơ giấy đâm thuyền mô hình, tiểu nhân, hi hi ha ha đi theo đội xe chạy. Ngự Liễn bên trong, Nhâm Trạch Bằng thấy cảm xúc bành trướng, nhịn không được nói, Lâm sư, ngài nhìn, đây cũng là dân tâm sở hướng. Lâm Trần lại có chút nhíu mày, thấp giọng nói, bệ hạ, thanh thế như vậy, phải chăng quá mức bất quá. Nhâm Tiên Đỉnh cắt ngang hắn, ánh mắt sâu xa, chấm chính là muốn nhường người trong thiên hạ tất cả xem một chút, chung với đại phụng, có công với xã tắc người, nên được gì chờ đãi ngộ. Cũng muốn nhường có ít người nhìn xem, giữ quốc đồng hưu người ra sao kết quả, cùng quốc cùng binh người lại là gì quan cảnh. Đội xe xuyên qua chính dương môn đường cái, chuyển hướng bàn cờ đường phố. Nơi này là kinh sư phồn hoa nhất chỗ, hôm nay càng là cờ thượng pháp phới, các nhà cửa hàng đều tại dưới mái hiên đã phủ lên đèn lồng đỏ. Tơ lụa trang trưởng quý mệnh hỏa kế chuyển ra làm thất lụa đỏ trải ở trước cửa. Quán rượu Đông Gia đứng tại lầu 2, hướng đội xe xa xa chắp tay. Liền câu lan nhà ngói ca cơ đều chen tại sát đường cửa sổ trước, vung khăn giọng dịu dàng hô hào cái gì. Tiếng ồn ào bên trong, Ngự Liễn chậm rãi lái về phía hoàng thành. Lâm Trần nhìn qua ngoài cửa sổ kia sôi trào khắp trốn kinh thành, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. 4 năm trước, hắn vẫn là người người chế nhạo bại gia tử. 4 năm sau, hắn thừa Ngự Liễn, chịu vạn dân gieo họ, cùng thiên tử cùng xe cùng thảo luận. Con đường này, hắn đi qua núi thây biển máu, đi qua triều đường quỷ quyệt, đi hơn vạn dặm sóng cả. Bây giờ trở về, sơn hà vẫn như cũ, nhân gian đã mới. Nhậm Thiên Đỉnh thanh âm đem hắn thu suy nghĩ lại, đêm nay chấm tại Cản Nguyên Điện thiết yến, vì ngươi đón tiếp. Văn võ ba quan, huân quý dòng họ đều sẽ tới. Người những học sinh kia, Ngụy Thư Minh bọn hắn, chấm cũng đặc cách ngồi vào vị trí. Tạ bệ hạ. Lâm Trần tập trung ý chí, chắp tay nói, cảm ơn cái gì? Nhậm Thiên Đỉnh cười cười, ánh mắt rơi trên mặt Lâm Trần, mang theo vài phần xem kỹ, nhưng là ngươi, chuyến này gầy không ít. Chuyện Uy Quốc, quay đầu tinh tế nói cho chấm nghe. Còn có hắn dừng một chút, chỗ ở của ngươi sinh con trai sự tình, chấm đã biết. Chờ tiếp xong, chấm tự có ban thưởng. Lâm Trần trong lòng khẽ động, đang muốn mở miệng, Nhậm Thiên Đỉnh lại khoát tay, hôm nay chỉ luận khải hoàn, dư sự tình cho sau lại nói. Ngự Liễn chạy qua Kim Thủy Cầu, nguy nga hoàng thành đang ở trước mắt. Sau lưng, kinh sư tiếng hoan hô vẫn chưa ngừng, như giữa hè lôi, lan qua trời cao, thật lâu không thôi. Càn Nguyên Điện bên trong đèn đuốc sáng trưng. 36 ngọn mạ vàng bản nhánh đến dọc theo đại điện hai bên xếp thành một hàng, mỗi ngọn bên trên đều đốt 9 chi to bằng cánh tay trẻ con nến đỏ, đem trong điện chiếu lên sáng như ban ngày. Đỉnh điện vẽ lấy mũ trảo kim long tại ánh nến chiếu rọi, lân giáp giống như dường như sau một khắc liền muốn phá bích bay lên không. Tiến hội theo phẩm cấp triển khai. Thượng thủ ngự tọa không công bố, Nhậm Thiên Đỉnh tạm không vào tịch. Tả hữu hai nhóm trưởng án, bên trái lấy Ngu Quốc công Chu Chiếu Quốc cầm đầu, phía bên phải lấy thủ phụ Lâm Trần cầm đầu, cái này cái số ghế an bài, lại để cho không ít quan viên vụng trộm trao đổi ánh mắt. Lâm Trần đổi một thân quốc công triều phục, tường đỏ màu lót bên trên dùng kim tuyến thêu lên kỳ lân bộ tử, thắt eo đai lưng ngọc, đầu đội bảy lương quan. Hắn ngồi án sau, thần sắc bình tĩnh, cùng bên cạnh hưng phấn đến không ngồi yên Chu Năng hình thành so sánh rõ ràng. Chương 1090, triều đình cho không, còn miễn 3 năm thuế. Nếu là ngài, ngài có đi hay không? Chương 1090, triều đình cho không, còn miễn 3 năm thuế. Nếu là ngài, ngài có đi hay không? Trần ca, ngươi nói đêm nay bệ hạ sẽ thưởng cái gì? Chu Năng hạ giọng, ánh mắt lại sáng long lánh liếc về phía ngự tọa phương hướng, ta cái này bá tước mới phong không đến 2 năm, sẽ không phải im lặng. Lâm Trần nâng chén trà lên, nhấp một miếng, nên có tự nhiên sẽ có, không nên nghĩ đừng suy nghĩ nhiều. Đang nói, ngoài điện truyền đến nội thị lanh lảnh thông truyền âm thanh, bệ hạ giá lâm, cả điện người cùng nhau đứng dậy. Nhậm Thiên Đỉnh đổi một thân vàng sáng thường phục, đầu đội cánh thiện quan, tại thái tử Nhâm Trạch Bằng cùng đi vào đại điện. Bước chân hắn không nhanh không chậm, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào trên người Lâm Trần, khóe miệng có chút giơ lên. "Đều ngồi đi." Nhậm Thiên Đỉnh tại ngự tọa ngồi xuống, đưa tay lăng không ấn xuống, "Hôm nay là gia hiến, không cần giữ lễ tiết." Đám người cảm ơn ngồi xuống. Vui lên, chuông nhạc réo rắt, sáo trúc du dương. Cung nữ như xuyên hoa hồ điệp giống như dâng lên thức ăn, thiêu đốt hiệp mức, hành giấm gà, phượng hoàng thai, ban quan tường. Đều là ngự thiện phòng tỉ mỉ xào nấu chân tu. Qua 3 ly rượu, Nhậm Thiên Đỉnh buông xuống chén vàng, nhìn về phía Lâm Trần, "Lâm Ái Khanh, chuyện Uy Quốc, chấm chỉ nghe quân báo bên trên giải rác mấy lời. Hôm nay nhân cơ hội này, ngươi tinh tế nói một chút, cũng làm cho chư vị Ái Khanh đều nghe một chút, ta đại phụ binh sĩ là như thế nào dương oai hải ngoại." Trong điện lập tức an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tụ hướng Lâm Trần. Lâm Trần đứng dậy chắp tay, "Thần tuân chỉ." Hắn ngồi xuống lần nữa, thanh âm bình ổn rõ ràng, từ năm trước mùa đông xuất hạm đội tự Đông Sơn tỉnh ra biển nói lên. Nói đến biển đồ sóng gió, lần đầu đổ bộ tao ngộ ODA nhà chống cự lúc, trong điện đã có hấp khí thanh. Nói đến tuyết dạ tập kích bất ngờ kinh đô, Uy Quốc Thiên Hoàng đụng trụ tự vẫn lúc, không ít võ tướng đã nắm chặt nắm đấm. Nói đến nay xuân quyết chiến, một trận chiến dẹp Yên Uy Quốc liên quân lúc, liền các văn thần đều nghe được nín hơi ngưng thần. Chu Năng nhịn không nổi, xen vào nói, "Bệ hạ là không có tận mắt nhìn thấy. Những cái kia giặc qua tự cho là nhiều người, sắp xếp trận thế xuống lại, kết quả Trần Ca đã sớm tại trên sườn núi mai phục 50 môn áo đen đại pháo. Một vòng tê sạ, nổ đến bọn hắn người ngã ngựa đổ. Mặt tướng mang theo kỵ binh theo khía cạnh tiến lên, lưu đạn quan ra, hắc, gọi là một thống khoái. Hắn khoa tay múa chân, nói đến mặt mày hớn hở. Nhậm Tiên Đỉnh chẳng những không trách tội, ngược lại cười ha ha, tốt. Chu Năng, ngươi lần này cũng không đi không? Chu Chiếu Quốc vê dâu mỉm cười, trong mắt tràn đầy vui mừng. Tần Tranh lắc đầu thở dài, sớm biết liền nên nhường Khuyển Tử cũng đi cùng học hỏi kinh nghiệm. Lâm Trần chờ Chu Năng nói xong, mới tiếp tục nói, bây giờ uy quốc cảnh nội, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đại danh đã toàn bộ tiêu diệt. Thần giữ lại mạnh thường xuất bạch hổ doanh 1.5 vạn người đóng giữ kinh đô, khắc chia binh 5.000 khống chế các nơi mỏ bạc, bến cảng. Uy quốc bách tính, qua chiến dịch này, lòng phản kháng đã e sợ, chỉ cần làm lôi kéo, đợi một thời gian, có thể làm việc cho ta. Nhậm Tiên Đỉnh gật đầu, mạnh thường làm tốt, chờ hắn hồi triều, chấm tất có trọng thưởng. Lời nói xoay chuyển, chỉ là trường kỳ chú quân hải ngoại, lương thảo tiếp tế, lính thay phiên, đều là vấn đề. Ái khanh nhưng có so đo, đây chính là hôm nay đến hội trọng đầu hí, tất cả quan viên đều bình hay. Lâm Trần chậm rãi nói, thần sắc thực có chút ý nghĩ, đang muốn tấu bệ hạ. Hắn dừng một chút, đảo mắt trong điện, uy quốc cách ta đại phụng, đường biển nửa tháng có thể đạt tới. Trường kỳ chú quân, hao phí to lớn không nói, tướng sĩ lâu cách cố thổ, cũng dễ sinh biến cho nên thần coi là làm điểm ba bước đi. Thứ nhất, tăng binh. Dưới mắt chú quân 2 vạn, gần đủ khống chế yếu địa. Thần đề nghị lại điều 3 vạn kinh doanh tinh nhuệ đông độ, cùng hiện hữu chú quân thay phiên đóng giữ, lấy 3 năm trong vòng. Thay phiên chi quân có thể mang theo gia quyến tiến về, triều đình tại uy quốc chọn đất xây thành, phân cho điền trạch, đồng ý an gia. Lời vừa nói ra, trong điện vang lên trầm thấp tiếng nghị luận. Mang theo gia quyến đóng giữ hải ngoại, đây là trước nay chưa từng có sự tình. Lâm Trần không để ý tới những nghị luận kia, tiếp tục nói, thứ hai, di dân. Uy quốc đất đai mặc dù không tính phí nhiều, nhưng có thể gieo trồng diện tích cũng có, mỏ bạc phong phú, hoang vắng. Thần đề nghị theo giang nam, hồ quảng bọn người miệng đông đúc chi địa, chiêu mộ dân nghèo, lưu dân đông độ. Triều đình có thể thụ ruộng, vay loại, miễn 3 năm thuế má. Nguyễn đi người, một đường ăn ở, đều do quan phủ cung cấp. Tiếng nghị luận lớn hơn. Công bộ thượng thư Trịnh Hữu Vi nhịn không được mở miệng, Lâm đại nhân, di dân hải ngoại, hao phí đâu chỉ 100 vạn. Huống hồ lòng người lớn đất, ai muốn ly biệt quê hương, đi tiêu man hoàng chi địa. Lâm Trần nhìn về phía hắn, ngữ khí bình tĩnh, Trịnh thượng thư, giang nam một mẫu thượng điển, giá trị 30 lượng. Uy quốc một mẫu giống nhau ruộng đồng, triều đình cho không, còn miễn 3 năm thuế. Nếu là ngài, ngài có đi hay không? Trịnh Hữu Vi khẽ giật mình. Lâm Trần tiếp tục nói, huống chi, di dân không ngừng bình dân. Thần đề nghị, đem các nơi tội tù, đặc biệt là những cái kia tội không đáng chết nhưng lại dạy mai không sửa lưu manh vô lại, hết thể xung quân uy quốc khai hoang. Đã thanh địa phương, lại mở cương thổ. Lần này liền Nhậm Thiên Đỉnh đều nâng lên lông mày. Thứ ba, Lâm Trần thanh âm đề cao một chút, thiết quan. Uy quốc đã bình, làm thiết hành tỉnh, châu huyện. Quan viên từ lại bộ chọn phái đi, 3 năm một nhiệm kỳ, chiến tích ưu dị người, hồi chiều sau chặt thăng một cấp. Ngoài ra, nhưng tại uy quốc mở khoa thủ sĩ, không hạn hán uy, phàm thông hiểu đại phụng văn tự, luật pháp người đều có thể dự thi, lấy chúng người thu uy chức quan. Trong điện hoàn toàn an tĩnh. Cái này 3 đầu đề nghị, một đầu so một đầu kinh người. Mang theo gia quyến chu quân, chiêu mộ di dân, xung quân tội tù, tại uy quốc mở khoa thủ sĩ. Cái này đã không chỉ là quân sự chiếm lĩnh, bởi vì muốn theo dễ bên trên, đem tiêu phiến hải ngoại đất đai hoàn toàn biến thành đại phụng một bộ phận. Trần Văn Huy trầm ngâm thật lâu, chậm rãi nói, Lâm đại nhân này sách, ánh mắt lâu dài. Chỉ là cần thiết thuế ruộng, hộ bộ nhất thời khó mà kiếm. Chỉ là 5 vạn đại quân thay phiên đóng giữ, 1 năm lương đồng liền phải 80 vạn lượng. Di dân an trí, xây thành thủ ruộng, càng là hang không đáy. Lâm Trần mỉm cười, Trần thượng thư, uy quốc mỏ bạc đã xác minh cỡ lớn khoáng mạch có 7 chỗ. Mạnh thương đến báo, vẹn vẹn kinh đô phụ cận một chỗ, nguyên sinh bạch ngân có thể đạt tới 5 vạn lượng. Như toàn lực khai thác, toàn bộ uy đảo năm nhập 1.000 vạn lượng không khó. Số tiền kia đầy đủ trèo chống chú quân, di dân chi cần. 1.000 vạn lượng. Trong điện vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Nhậm Thiên Đỉnh trong mắt tinh quang lóe lên, lời ấy coi là thật. Thần đã mệnh mạnh thường gấp rút kiểm kê, đám đầu tiên bạch ngân trong vòng 3 tháng liền có thể trở về. Lâm Trần chắc tay, ngoài ra, uy quốc còn sinh đồng, lưu hình, vật liệu gỗ những vật này đều có thể tư quốc dụng. Vương Khuê vỗ tay thở dài, lấy chiến dưỡng chiến, lấy nâng độ phì của đất. Lâm đại nhân đây là vì triều đình mở đầu liên tục không ngừng tài lộ a. Nhưng cũng có người lo lắng. Đô sát viện Hữu Đông ngự sử bước ra khỏi hàng nói, vậy hạ, di dân hải ngoại, mở khoa thủ sĩ, đều không thành lệ mà theo. Huống hồ uy quốc dù sao từng là đế quốc, dân là có hay không tâm quy thuận cũng còn chưa biết. Như thế vội vàng phổ biến đồng hóa, thần sợ. Hoàn toàn ngược lại. Lâm Trần đang muốn mở miệng, Nhậm Thiên Đỉnh lại khoát tay áo, việc này cho sau lại nghị. Hắn nhìn về phía Lâm Trần, nụ cười ý vị thâm trường, ái khanh cái này 3 sách, chấm nhớ kỹ. Hôm nay là tiếp phong yến, không nói chính vụ, đến, chấm mời ngươi một chén nữa. Đám người vội vàng nâng chén. Chương 1091, người một nhà, không nói tạ chữ chương 1091, người một nhà, không nói tạ chữ xe ngựa chạy qua yên tĩnh phố dài, tiếng chân tại bàn đá xanh trên đường gõ ra quy luật tiết tấu. Uy quốc công phủ cạnh cửa ở trong màn đêm dần dần rõ ràng, 2 ngọn lớn đèn lồng đỏ treo cao, tại gió đêm bên trong nhẹ nhàng lay động, tung xuống một mảnh mắt vang. Xe đình chỉ. Lâm Trần trước xuống xe ngựa, quay người buông tay. Một cái trắng thuần tay theo phía sau rèm dò ra, nhẹ nhàng khoác lên hắn lòng bàn tay. Tống Băng Oánh lúc xuống xe, bước chân có chút dừng lại, trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện lên một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Nàng hôm nay đổi thân màu hồng cánh sen sắc váy ngắn, trong tóc chỉ châm một chi bạch ngọc châm, giản làm đến cùng quốc công phủ khí phái không hợp nhau. Đừng sợ. Lâm Trần nắm chặt lại tay của nàng, thanh âm rất nhẹ, các nàng đều rất tốt. Tống Băng Oánh ngước mắt nhìn hắn, trong bóng đêm, ánh mắt của hắn rất sáng. Nàng hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Còn chưa gõ cửa, sơn son đại môn kẹt kẹt một tiếng từ trong mở ra. Phía sau cửa không phải nô bộc, bởi vì ba đạo thân ảnh, trước nhất đầu An Lạc công chúa lấy một thân hạnh đỏ sợi kim trăm điệp xuyên hoa vân và váy, đuôi tóc hơi loạn, hiển nhiên là vội vàng đi ra. Nàng trông thấy Lâm Trần trong nháy mắt, ánh mắt liền đỏ lên, bờ môi giật giật, lại không phát ra được âm thanh. Bên trái Tử Ly Nguyệt mặc màu xanh nhạt thêu cuốn nhánh sen văn vải bồi đế dày, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, chỉ là cầm khăn tay có chút phát run. Nàng so An Lạc trầm một chút, ánh mắt trước rơi trên mặt Lâm Trần, xác nhận hắn hoàn hảo không chút tổn hại, mới rời về phía một bên Tống Băng Oánh, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, lập tức hóa thành ôn hòa ý cười. Phía bên phải Hạ Nhược Tuyết một thân xanh nhạt sắc cái áo, an tĩnh đứng ở sau đó chút vị trí, trong mắt rưng rưng, khóe miệng lại cuốn lên. Ta trở về. Lâm Trần buông lòng tay của Tống Băng Oánh, hướng phía trước đi hai bước. Lời còn chưa dứt, An Lạc qua một tiếng khóc lên, cả người nào vào trong ngực hắn. Nàng khóc đến không có hình tượng chút nào, bả vai kịch liệt run run, nước mắt trong nháy mắt làm ướt Lâm Trần trước ngực và áo. Ngươi còn biết trở về? Ô, một năm, tin đều không có mấy phong. Ta cho là ngươi nàng nói năng lộn xộn, nắm đấm nện tại trên vai hắn, lực đạo lại nhẹ giống gai ngứa. Lâm Trần ôm lấy nàng, một tay vỗ nhẹ lưng của nàng, thanh âm dịu dàng đến không tưởng nổi. Tốt tốt, ta đây không phải thật tốt sao? Đừng khóc, trang đều bỏ ra. Từ Ly Nguyệt cũng đi lên phía trước, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, lại cố nén không rơi xuống. Nàng ngửa đầu nhìn xem Lâm Trần, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ hóa thành một câu, trở về liền tốt. Lâm Trần chống đi một cái tay, đưa nàng ôm vào lòng. Từ Ly Nguyệt rốt cục nhịn không được, đem mặt chôn ở hắn đầu vai, im ắng rơi lệ. Hạ Nhược Tuyết lặng lặng đứng ở một bên, chờ hai người cảm xúc hơi bình, mới lên trước phúc thân, công tử bình an trở về, là thiên đại hỷ sự. Một hồi lâu, An Lạc mới thút tha thút thít ngừng khóc, theo Lâm Trần trong ngực ngửa mặt lên, ánh mắt sưng đỏ giống quả đào. Nàng lúc này mới chú ý tới đứng tại cạnh cửa trong bóng tối Tống Băng Oánh, giật mình. Từ Ly Nguyệt đã theo Lâm Trần trong ngực tối lui, nhẹ nhàng lau đi khóe mắt nước mắt, chỉnh lý tốt cảm xúc. Nàng chuyển hướng Tống Băng Oánh, trên mặt tràn ra một cái nụ cười chân thành, chủ động đi lên trước. Vị này liền là Tống muội muội chứ? Nàng một cách tự nhiên nắm chặt Tống Băng Oánh hơi lạnh tay, đã sớm nghe phu quân đề cập qua ngươi. Đông Sơn tỉnh một trận chiến, nhờ có muội muội tương trợ. Nàng thanh âm ôn hòa, lòng bàn tay ấm áp, càng cảm tạ muội muội, vi phu quân thêm Nam Hải. Lời nói này đến xào rượu, đã chỉ ra nàng biết thân phận của Tống Băng Oánh, lại tránh đi Bạch Liên giáo thánh mẫu cái này mẫn cảm chữ, chỉ nhắc tới Đông Sơn tỉnh tương trợ. Càng đem sinh con sự tình nói thành là vi phu quân sinh con trai trong lúc vô hình thừa nhận Tống Băng Oánh trong nhà này địa vị. Tống Băng Oánh thân thể có hơi hơi cương. Nàng trước khi đến tưởng tượng qua vô số loại cảnh tượng, lặng lẽ, trào phúng, xa lánh. Duy chỉ có không nghĩ tới là như thế này ôn hòa tiếp nhận. Từ Ly Nguyệt tay rất ấm, ánh mắt thanh tịnh chân thành, không có nửa phần dối trá. An Lạc cũng kịp phản ứng, lung tung lau mặt, lại gần kéo lại Tống Ly Nguyệt khác một cái cánh tay, thanh âm còn làm bộ khóc thút thít, lại cố gắng gạt ra nụ cười, đúng đúng, đều là tỉ muội. Ngươi hải tử có thể ngoan, so huy âm khi đó tốt mang nhiều. Nàng lời nói này đến hồn nhiên ngây thơ, lại làm cho Tống Băng Oánh cuối cùng điểm này để phòng cũng buông lỏng. Cái tin đồn này bên trong Tiêu Căng công chúa, càng như thế thẳng thắn. Lâm Trần ở một bên nhìn xem, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Hắn đi lên trước, ôn thanh nói, bên ngoài mát, vào nhà trước ca. Từ Ly Nguyệt gật đầu, vẫn tay nắm Tống Băng Oánh, muội muội một đường vất vả, ta đã để người chuẩn bị tốt nước nóng cùng đổi giặt quần áo. Hai tử vừa nằm ngủ, nhũ mẫu nhìn xem, ngày mai gặp lại cũng không muộn. Nàng dừng một chút, lại bồi thêm một câu, ngươi sân nhỏ thu thập xong, ngay tại tây khóa viện, cách chủ viện gần, cũng thanh tịnh. Đang khi nói chuyện, mấy người đã xuyên qua cửa thủy hoa, tiến vào tiền viện. Trong bóng đêm quốc công phủ yên tĩnh tường hòa, dưới hiên đèn lồng thứ tự lóe lên, đem đá xanh đường mòn chiếu lên mông lung ấm áp. Tống Băng Oánh tùy ý từ Ly Nguyệt nắm, đi qua khoanh tay hành lang, đi qua cửa tròn. Nàng ngước mắt nhìn lại, trong phủ cảnh trí sơ lãng, hoa mộc sum suê, gió đêm đưa tới mơ hồ hương hoa. Những cái kia đã từng lang bạt kỳ hồ, đao quang kiếm ảnh thời gian, tại thời khắc này bỗng nhiên biến xa xôi mà không chân thực. Trong tiền đình, ánh nến tươi sáng. Trên cái bàn tròn đã bày mấy đĩa điểm tâm, một bình trà nóng bốc lên lượn lờ mệt hơi. Từ Ly Nguyệt dẫn Tống Băng Oánh ở bên trái ngồi xuống, mình ngồi ở phía bên phải. An Lạc sát bên Lâm Trần ngồi xuống, Hạ Nhược Tuyết thì an tĩnh ngồi dưới tay. Muội muội nếm thử trà này, là năm nay Giang Nam mới cống trước khi mưa long tỉnh. Từ Ly Nguyệt tự mình châm trà, động tác ưu nhã thông dòng, phu quân ở trong thư để cập qua, muội muội yêu thích tiến tĩnh. Tây khóa viện bên kia sát bên tiểu hoa biên, ngày thường ít người phải dậy. Như thiếu cái gì, chỉ quản nói với ta. Tống Băng Oánh tiếp nhận chén trà, đầu ngón tay chạm đến ấm áp sứ bích. Nàng dương mắt nhìn về phía Từ Ly Nguyệt, nữ tử này bất quá tuổi tròn đôi mươi, mặt mũi dịu dàng, làm việc lại thỏa đáng chu toàn, có đại gia chủ mẫu khí độ. Đa tạ. Tỷ tỷ. Nàng nhẹ giọng mở miệng, thanh âm có chút chát chát. Từ Ly Nguyệt cười, nụ cười kiết như nước mùa xuân băng tan, người một nhà, không nói tạ chữ. Nàng nhìn về phía Lâm Trần, trong mắt tràn đầy nhu tình, phu quân có thể bình an trở về, so với làm cái gì đều tốt. An Lạc mánh gật đầu, chợt nhớ tới cái gì, con mắt lóe sáng tinh tinh hỏi, đúng rồi, uy quốc cái dạng gì? Biển thật lớn như vậy sao? Những cái kia giặc qua có phải hay không đều đặc biệt hung? Lâm Trần bật cười, nói đơn giản vài câu trên biển kiến thức. An Lạc nghe đến mê mẩn, thỉnh thoảng kinh hô một tiếng. Hạ Nhược Tuyết tiến tính nghe, ngẫu nhiên hé miệng cười khẽ. Tống Băng Oánh ngồi vàng ấm anh đến bên trong, nghe người bên cạnh nhẹ giọng thì thầm, nhìn xem Lâm Trần mặt mày hớn hở nói trên biển chuyện lý thú, trong lòng cái nào đó băng lãnh nơi hẻo lánh, chậm rãi bị cái này cả phòng ấm áp thẩm thấu. Ngoài cửa sổ, ánh trăng vừa vặn. Cái này đã từng chỉ tồn tại ở nàng trong tưởng tượng nhà giờ phút này chân thật như vậy. Trong sảnh ánh nến nhẹ lay động, hương trà lượn lờ. Đang nói chuyện, ngoài cửa truyền đến nhỏ vụ tiếng bước chân. Hai cái nhũ mẫu các ôm một đứa bé tiến đến, sau khi hành lễ, đem hải tử cẩn thận đưa qua. Chương 1092, đến chậm rượu giao bôi chương 1092, đến chậm rượu giao bôi An Lạc tiếp nhận Lâm Huy Âm, tiểu cô nương vừa đầy 2 tuổi, mặc màu hồng áo ngắn tử, tóc đâm thành hai cái nhỏ nhăn, khuôn mặt tròn vo. Nàng ngủ được mơ mơ màng màng, bị mẫu thân ôm vào trong ngực, chỉ lầm bầm một tiếng, liền lại nghiêng đầu thiếp đi. Tống Băng Oánh đứng người lên, động tác có chút lạng quạng theo một cái khác nhũ mẫu trong tay tiếp nhận con của mình. Hai tử nhanh 3 tuổi, lớn hơn Lâm Huy Âm chút, giờ phút này nhưng là tỉnh dậy, mở to một đôi đen lúng liếng mắt to, tò mò nhìn trước mắt mẫu thân. Tống Băng Oánh cúi đầu xuống, ánh mắt rơi vào hài tử trên mặt lúc, cả người đều nhu hòa xuống tới. Nàng vỗ nhẹ nhẹ lấy hài tử cõng, đầu ngón tay phất qua kia tế nhuyễn tóc máu, khóe miệng không tự giác giơ lên một vệt cực kỳ nhạt lại cực dịu dàng độ cong. Từ Ly Nguyệt nhìn xem một màn này, ôn thanh nói, "Muội muội mấy ngày này không tại, tính nhi ngoan thật sự. Mỗi ngày tỉnh liền cùng Huy Âm chơi, hai cái tiểu nhân nhi y y lẻ nhà nhà, cũng không biết nói cái gì, lại có thể chơi buổi sáng." Nàng dừng một chút, cười nói, "Chính là tính nhi khí lực lớn chút, có khi đoạt Huy Âm bố la hổ, Huy Âm cũng không khóc, chỉ trông mong nhìn xem, chờ nụ mâu lấy thêm một cái đến." An Lạc lại gần, dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc mặt nhỏ nhắn của con trai, cũng không phải. Huy Âm tính tình theo ta, đại khí. Nói xong chính mình cũng cười. Tống Băng Oánh ngẩng đầu, trong mắt có chút ướt át, đa tạ tỷ tỷ nhóm chiếu cố hắn. Người một nhà, nói chuyện này để làm gì? Từ Ly Nguyệt khoát tay, chợt nhớ tới cái gì, đúng rồi, hai tử còn không có đặt tên a. Ta cùng ngươi Ly Nguyệt tỷ tỷ thương lượng, trước lên nhũ danh đều, cũng không thể một mực ca nhi gọi. Tống Băng Oánh lắc đầu, ta còn chưa muốn tên rất hay. Nàng nhìn về phía Lâm Trần. Từ Ly Nguyệt mỉm cười nói, ta cùng ngươi Ly Nguyệt tỷ tỷ nhưng là suy nghĩ mấy cái. Nghĩ đến muội muội tại Đông Sơn tỉnh trợ phu quân Bình Định ra qua, sau đó lại trải qua gian khổ sinh hạ đứa nhỏ này, tổng nóng trông hắn sau này có thể bình an an khang, cũng nóng trông thiên hạ tĩnh bình. Nàng dừng một chút, thanh âm êm dịu, liền lấy Tĩnh An hai chữ. Lâm Tĩnh An, phu quân cảm thấy thế nào? Lâm Trần nhìn về phía Tống Băng Oánh trong ngực hải tử. Tiểu gia hỏa đang nắm lấy mẫu thân một chòm tóc chơi, miệng bên trong phát ra a o thanh âm. Tĩnh An Lâm Trần đọc một lần, gật đầu cười nói, tên rất hay. Nguyện hắn cả đời bình an, cũng nguyện thiên hạ này sớm ngày tĩnh bình. Tống Băng Oánh cúi đầu nhìn xem nhi tử, nhẹ giọng kêu, Tĩnh An hải tử dường như có cảm giác, nét môi lộ ra phấn nộ dường, cười. Từ Ly Nguyệt nhìn xem cái này ấm áp một màn, trong mắt lướt qua một tia vui mừng. Nàng đứng lên nói, không còn sớm nữa, hai đứa bé cũng nên ngủ. Ra hiệu nhũ mâu đem hải tử đón về. Chờ nhũ mâu ôm hải tử lui ra, Từ Ly Nguyệt chuyển hướng Lâm Trần, ôn thanh nói, phu quân hôm nay vừa về, một đường mệt nhọc, sớm đi nghỉ ngơi a. Nàng dừng một chút, ánh mắt rơi vào trên người Tống Băng Oánh, ý cười càng sâu, tây khóa viện bên kia đã thu thập thỏa đáng. Băng Oánh muội muội mới tới trong phủ, rất nhiều chuyện chưa quen thuộc, phu quân tối nay liền bồi muội muội đi qua đi. Lâm Trần sững sờ. Tống Băng Oánh càng là bên thai phiếm hồng, cúi đầu, ngón tay vô ý thức rảo lấy góc áo. Từ Ly Nguyệt đi đến bên người Tống Băng Oánh, nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, muội muội đừng thẹn thùng. Về sau nơi này chính là nhà của ngươi, chúng ta là người một nhà. Nàng thanh âm ôn hòa, lại mang theo không thể nghi ngờ quan tâm, ta biết muội muội tính tình thanh lãnh, không thích náo nhiệt. Tây khóa viện thanh tịnh, ngươi như bằng lòng, ngày mai ta lại dẫn ngươi quen thuộc trong phủ các nơi. Thiếu cái gì, muốn cái gì, chỉ quản mở miệng. Nàng lại nhìn về phía Lâm Trần, trong mắt ngập lấy danh manh ý cười, phu quân, còn không mang theo muội muội đi nghỉ ngơi. Lâm Trần ho nhẹ một tiếng, đứng dậy, kia, liền nghe phu nhân. Tống Băng Oánh tùy ý từ Ly Nguyệt nắm đi vài bước, tới cửa phòng miệng, từ Ly Nguyệt mới buông tay ra, nhẹ khẽ đẩy đẩy nàng, đi thôi. Bóng đêm càng thâm, dưới hiên đèn lồng bầm sáng nhiễm mở một mảnh vàng ấm. Lâm Trần giắt tay của Tống Băng Oánh, dọc theo khoanh tay hành lang hướng tây khóa viện đi đến. Gió đêm hơi lạnh, gợi lên nàng bên tóc mai toái phát. Tống Băng Oánh một mực cúi đầu, thẳng đến tiến vào tây khóa viện cửa tròn, mới nói khẽ, từ tỷ tỷ nàng. Quả nhiên là tiểu thư khuê các. Lâm Trần dừng bước lại, quay người nhìn nàng. Dưới ánh trăng, nàng trên khuôn mặt lạnh lẽo nhuộm màu đỏ, trong mắt thủy quang liễm diễm, so ngày bình thường nhiều hơn mấy phần tiên hoa khí. Cho nên ngươi không cần lo lắng. Lâm Trần cười đưa nàng ôm vào trong ngực, cái cằm nhẹ chống đỡ tại nàng đỉnh đầu. Ly Nguyệt tính tình hoang dung, An Lạc đơn thuần thiện lương, như tuyết hiểu chuyện quan tâm. Cái nhà này, dung hạ được ngươi. Tống Băng Oánh đem mặt chôn ở trước ngực hắn, dầu di ân một tiếng. Hai người ôm nhau một lát, Lâm Trần bỗng nhiên cười nhẹ, tốt, kế tiếp chúng ta nên làm chính sự. Tống Băng Oánh khẽ giật mình, ngẩng đầu, cái gì chính sự? Lâm Trần cười không đáp, nắm nàng vào phòng, trở tay khép cửa lại. Trong phòng nến đỏ sốt cao, chướng mạn buông xuống. Trên bàn bày biện mấy đĩa điểm tâm, một bầu rượu, hiển nhiên là từ Ly Nguyệt sớm dặn dò người chuẩn bị. Lâm Trần đi đến bên cạnh bàn, rót hai chén rượu, đưa một ly cho Tống Băng Oánh, rượu giao bôi còn không có uống. Tống Băng Oánh tiếp nhận chén rượu, tay có chút run. Hai nhân cánh tay cuốn dao, ngửa đầu uống cạn. Rượu dịch cay độc, một đường đốt tới trong dạ dày, lại làm cho toàn thân đều ấm. Lâm Trần đặt chén rượu xuống, thổi tắt trên bàn ngọn nến. Duy nhất nguồn sáng chỉ còn ngoài cửa sổ ánh trăng, nghiêng nghiêng chiếu vào, trên mặt đất phát ra pha tạp cái bóng. Trong bóng tối, Tống Băng Oánh cảm giác đến Lâm Trần tay vỗ bên trên mặt của nàng, đầu ngón tay ấm áp. Nàng nhắm mắt lại, nghe thấy hắn khàn khàn thanh âm tại vang lên bên tai, một năm qua này, ta thường xuyên nhớ tới ngươi. Nhớ tới Đông Sơn tỉnh cái kia buổi tối, nhớ tới ngươi lúc rời đi bóng lưng. Hô hấp của hắn phất qua nàng bên tai, Băng Oánh, ta rất nhớ ngươi. Tống Băng Oánh nước mắt không hề có điểm báo trước rơi xuống đến. Nàng đưa tay vòng lấy cổ của hắn, đem mặt chôn ở hắn hõm vai, thanh âm nhẹ nào, ta cũng nghĩ ngươi. Ánh trăng như nước, lặng lặng chảy xuôi. Ngoài cửa sổ, hạ trùng khẽ kêu, gió đêm qua đỉnh. Thiên đỉnh 6 năm, mùng 5 tháng 7, giờ thìn ba khắc. Nội các giá trị phòng cửa bị đẩy ra lúc, nắng sớm vừa vặn chiếu xéo tiến trong phòng, đem gạch xanh mặt đất cắt ra một mảnh sáng tỏ hình thoi. Lâm Trần một thân đường đỏ công phục, đầu đội bảy lương quan, đi lại trầm ổn đi đến. Giá trị trong phòng sớm đã có người. Ô Tư Biện chính phủ cán phê duyệt công văn, nghe tiếng ngẩng đầu, lúc này đứng dậy chắp tay cười nói, các lão trở về. Hôm qua Càn Nguyên Điện yến ẩm, vốn định cùng các lão nhiều nói vài lời, làm sao vây quanh mời rượu quá nhiều người, lại không chen vào được. Hắn lời nói này đến khôi hài, một bên ngay tại pha trà Trần Văn Huy cũng buông xuống muỗng cà phê, vê dâu cười nói, đâu chỉ không chen vào được. Lâm đại nhân bây giờ thật là ta đại phụng khai quốc đến nay trẻ tuổi nhất tể tướng, lại vừa lập xuống diệt quốc chi công. Hôm qua bữa tiệc, những cái kia ngày thường mắt cao hơn đầu hơn quý, đều cấp cho Lâm đại nhân mời rượu đâu. Ngồi bên cửa sổ trên ghế bành ngu quốc công Chu Chiếu Quốc ha ha cười một tiếng, thanh âm to, nên kính. Nên kính. Lão phu như trẻ lại 20 tuổi, cũng phải đi theo Đồng Trinh Uy quốc đi. Lâm Trần A, ngươi lần này thật là cho chúng ta võ tướng tranh đủ mặt mũi. Chương 1093, vậy hạ chiêu này, thực sự cao minh. Chương 1093, vậy hạ chiêu này, thực sự cao minh. Lâm Trần đi đến chính mình bàn trà giật hạ, kia là nội các thủ phụ vị trí, gỗ tử đàn chế tạo, điêu ly hồ văn, liên tiếp ngự tọa dưới tay. Hắn một vừa sửa sang lại ống tay áo, một bên cười nói, mấy vị cũng đừng trêu ghẹo ta. Cái gì tể tướng không cùng nhau cùng nhau, bất quá là bệ hạ nâng đỡ. Dừng một chút, vẻ mặt nghiêm túc, hôm nay đã tới, liền nghị chính sự, uy quốc đến tiếp sau xử trí, hôm qua bữa tiệc chỉ nói đại khái, còn có chút nguyên bộ điều lệ, chỉ cần mau chóng định ra. Cái này vừa nói, giá trị trong phòng bầu không khí lập tức nghiêm nghị. Ô Tư Biện ngồi trở lại chỗ ngồi, nâng bút chuẩn bị ghi chép. Trần Văn Huy cũng liêm ý cười, nâng chén trà lên lại không uống, chỉ chờ Lâm Trần mở miệng. Chu Chiếu Quốc ngồi thẳng người, ánh mắt sáng ngời. Lâm Trần theo trong tay áo lấy ra một quyển văn thư, triển khai trải tại trên bàn. Kia là mạnh thường theo uy quốc đưa tới tường báo, lít nha lít nhít viết đầy nơi đó sông núi, thành trì, nhân khẩu, sản vật, chú quân, di dân, thiết quan, cái này ba đầu là khung xương. Đầu ngón tay Lâm Trần điểm nhẹ mặt giấy, nhưng chỉ có khung xương không đủ, phải có huyết nhục bổ sung mới có thể để cho uy quốc chân chính biến thành đại phụng uy tỉnh. Hắn dương mắt nhìn về phía Trần Văn Huy, trước nói di dân, chỉ dựa vào thụ ruộng miễn thuế ngon ngọt, hấp dẫn phần lớn là bách tính nghèo khổ. Những người này chịu khổ, có thể khai hoang, nhưng tại lâu dài quản lý vô ích. Ta đề nghị lại thêm một đầu, phàm di dân uy quốc người, còn hắn đệ có thể nhập nơi đó con học, thường cùng nội địa sinh viên giống nhau khoa khảo tư cách, khoa cử trực tiếp thêm điểm. Như khảo thí chúng tú tài, cả nhà miễn thu thuế 5 năm. Như đậu cử nhân, ban cho gia tộc lương tịch. Trần Văn Huy nhãn tỉnh sáng lên, lấy khoa khảo gấp rút di dân. Diệu. Những cái kia vừa làm ruộng vừa đi học ra truyền bên trong tiểu địa chủ, coi trọng nhất chính là tử đệ tiền đồ. Này sách vừa ra, không lo không người muốn hướng. Lâm Trần tiếp tục nói, hạng thứ hai, kinh tế. Hắn nhìn về phía Trần Văn Huy, hộ bộ cần mau chóng phái viên đông độ, tiếp quản mỏ bạc, mỏ đồng, khai thác sự tỉnh. Có thể phân ba khối, tinh quang từ triều đình thẳng doanh, thô luyện có thể nhận thầu cho thương nhân, vận chuyển, buôn bán thì từ thị bạc tư quản lý. Đoạt được tiền bạc, ba thành giữ lại làm nơi đó chú quân, di dân chi tiêu, bốn thành áp giải quốc khố, còn thừa ba thành, dùng cho trong nước cải cách. Chu Chiếu Quốc nghe được liên tục gật đầu, đột nhiên hỏi, tiền chú quân đâu? 5 vạn đại quân thay phiên, binh bộ đã ở định ra điều lệ. Chỉ là, mang theo gia quyến đóng giữ, trước này chưa từng có. Các tướng sĩ như tại uy quốc căn nhà, 3 năm sau lễ tạ thần trở về sao? Cái này liền muốn nói đến hạng thứ ba, quân chế cải cách. Lâm Trần vẻ mặt nghiêm nghị, ta ý nghĩ là tại uy quốc làm thử phủ nội quy quân đội. Phủ nội quy quân đội. Ba người chăm miệng một lời. Không tệ. Lâm Trần triển khai khác một trang giấy, phía trên là hắn đêm qua phát thảo điều trần, phàm chú quân uy quốc người đều thủ ruộng 50 mẫu, điền sản ruộng đất có thể từ gia quyến trồng trọt, cũng có thể mướn người thay người nông. Tướng sĩ trừ quân lương bên ngoài, điền sản ruộng đất xuất ra về tất cả, đóng giữ tròn 3 năm, có thể lựa chọn ở lại người, điền sản ruộng đất về mang, tử tôn có thể tập, cũng có thể lựa chọn về nước người, điền sản ruộng đất từ triều đình quy ra tiền chuộc về, các ban thưởng trong nước ruộng tốt 30 mẫu hoặc tương ứng ngân lượng. Hắn nhìn về phía Chu Chiếu Quốc, như thế, các tướng sĩ tại uy quốc có bất động sản, tự nhiên sẽ dụng tâm kinh doanh, hãn vệ nơi đó. Mà triều đình cũng không cần lâu dài duy trì khổng lồ chú quân, chỉ cần giữ lại một chi tinh nhuệ quân thường trực, còn lại có thể từng bước chuyển thành thời gian chiến tranh làm vũ khí, nhàn rỗi nghề nông phủ binh. Giá trị trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Nửa ngày, Trần Văn Huy thở dài một tiếng, Lâm đại nhân, ngài đây là tại vì 100 năm sau uy tỉnh đánh căn cơ a. Ô Tư Biện nâng bút viết nhanh, viết mấy hàng lại dừng lại, ngẩng đầu hỏi, những này điều lệ, bệ hạ có biết? Lâm Trần mỉm cười, hôm nay trước cùng chư vị điện thoại cái, nếu không có nghi nghị, buổi chiều liền liên ký lên đấu. 12 tháng 7, buổi trưa hướng. Thái cực điện bên trong, liên quan tới uy quốc cuối cùng xử trí phương án, rốt cục hết thể đều kết thúc. Lâm Trần đem nội các nghị định điều lệ từng cái tấu. Theo 2 miễn 3 bổ di dân tân chính, tới phủ binh thụ ruộng quân chế cải cách, theo mỏ bạc độc quyền bán hàng lợi nhuận chia, tới khoa khảo khích lệ quy hoạch, phân tích cả kẽ, vòng vòng đan sen. Cả điện văn võ nghe được lặng ngắt như tờ. Cho nên chúng thần đề nghị, uy quốc cũ xưng, làm bỏ đi không dùng. Lâm Trần cuối cùng nói, bên ngoài Đông Hải có Tiên Sơn Doanh Châu, thấy ở cổ tịch. Nay đã thu nó đất vì hành tỉnh, không bằng lấy doanh chữ, mệnh danh là Doanh Châu tỉnh. Thứ nhất bày ra lấy văn giáo, hóa man hoang vì hoa hạ. Thứ hai ngụ ý này mà sắp thành hải ngoại đất màu mỡ, phúc phận kéo dài. Hắn tấu thôi, lui về ban nhóm. Trong điện tĩnh chỉ chốc lát, Nhậm Tiên Đỉnh ngồi cao ngự tọa, ngón tay gõ nhẹ lan can, ánh mắt đảo qua phía dưới chúng thần, chư khanh nghĩ như thế nào? Trần Văn Huy dẫn đầu ra khỏi hàng, thần tán thành. Lâm đại nhân chỗ mô phòng điều lệ, suy nghĩ chu toàn, chiếu cố trước mắt cùng lâu dài. Hai miễn ba bổ kế sách, đủ để hấp dẫn lương dân đông độ. Mỏ bạc độc quyền bán hàng quy chế, có thể bảo vệ quốc khố không không. Về phần đổi tên doanh châu, danh chính mà ngôn thuận, thiện. Chu Chiếu Quốc ngay sau đó ra khỏi hàng, thần tán thành. Quân chế cải cách một chuyện, binh bộ đã tưởng thêm tôi diễn, có thể thực hiện. Phủ binh thụ ruộng, đã có thể cố thủ, lại có thể khai khẩn, quả thật cách trưởng trị cửu ăn. Có hai vị này trọng thần định âm điệu, trước kia còn có chút lo nghị quan viên, cũng ngao nhau ra khỏi hàng tán thành. Ngẫu có mấy cái muốn trêu chọc, nhìn một chút ngự tọa bên trên bệ hạ kia sâu không lường được biểu lộ, lại yên lặng đem lời nuốt trở vào. Nhậm Tiên Đỉnh chậm rãi gật đầu, đột nhiên hỏi, Doanh Châu Thiết Đỉnh, lúc có tuần phủ nắm toàn bộ chính vụ. Cái này tuần phủ nhân tuyển, chư khanh nhưng có tiến cử. Lời này hỏi được vi diệu. Doanh Châu ở xa hải ngoại, mặc dù tiền cảnh đều có thể, dưới mắt nhưng vẫn là man hoang chi địa. Tuần phủ nhìn như đại tướng nơi biên cương, kỳ thực là khổ sai, muốn trấn an di dân, muốn trấn áp còn sót lại phản kháng, muốn cân đối quân địa, còn muốn tại rời xa trung tâm dưới tình huống phổ biến tân chính. Làm tốt là công tại thiên thu. Làm không tốt chính là vạn kiếp bất phục. Trong điện nhất thời không người trả lời. Nhậm Tiên Đỉnh cũng không nổi, ánh mắt rơi vào trên người Lâm Trần, Lâm Ái Khanh, ngươi cho rằng đâu? Lâm Trần chắp tay, Doanh Châu ban đầu thiết, trăm việc đang chờ. Tuần phủ người, chỉ cần đã thông chính vụ, lại biết chiến sự, càng phải có khai thác ý chí, cứng cỏi chi tâm. Thần tạm thời chưa có thí sinh thích hợp, mời bệ hạ thánh tài. Nhậm Thiên Đỉnh cười như không cười nhìn hắn một cái, đông nhiên nói, chấm ngược có cái nhân tuyển. Chúng thần nín hơi. Thuận Vương. Nhậm Thiên Đỉnh chậm rãi nói, chấm bị hoàng thúc này tính tình đôn hậu, không liên quan hướng tranh, những năm này một mực tại tông nhân phụ lĩnh nhàn xoa, nhường hắn đi Doanh Châu làm tiêu giao vương gia, cũng hay chấm chấn một chấn kia phiến mới đất. Cả điện xôn xao. Thuận Vương tuy không thực quyền, lại bối phận tôn sùng, đem hắn đổi phong tới hải ngoại Doanh Châu, cái này không phải chấn thủ rõ ràng là xu vân. Nhưng Nhậm Tiên Đỉnh câu nói tiếp theo, nhường tất cả tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Thuận Vương đổi phong Doanh Vương, tuổi lộc thêm ba thành, ban thưởng nghi trượng toàn bộ. Doanh Châu cảnh nội, hoạch ba huyện vì canh một cấp, xuất ra đều quy vương phủ. Các ban thưởng bạch ngân 10 vạn lượng, dùng cho sửa chữa và chế tạo vương phủ, an trí gia quyến. Trọng thưởng phía dưới chính là xung quân, cũng biến thành thể diện. Không ít thần tử cúi đầu, trong lòng thầm than, bệ hạ chiêu này thực sự cao minh. Thuận Vương không lưu tại kinh sư cũng là nhàn tản dòng họ, không bằng đưa đi Doanh Châu, đã hiển lộ rõ ràng triều đình đối mới tỉnh coi trọng, lại có thể tránh khỏi tôn thất ở sau lưng đối tân chính khoa tay múa chân. Càng quan trọng hơn là có Thuận Vương tấm chiêu bài này tại, những cái kia ngắm nhìn thần sĩ phú hộ mới sẽ tin tưởng triều đình là thật muốn hạ khí lực kinh doanh Doanh Châu. Chương 1094, cho nên đây không phải lưu vong, là phế vật lợi dụng. Chương 1094, cho nên đây không phải lưu vong, là phế vật lợi dụng. Bệ hạ thánh minh. Lâm Trần dẫn đầu không người. Bệ hạ thánh minh. Bách quan cùng kêu lên. Thuận Vương phủ, phòng khách. Nhậm Thừa Bình năm nay 50 có ba, mặt béo tròn khuôn mặt, giữ lại ba sợi râu dài, ngày thường yêu nhất làm vườn của chim, nghe hát xem kịch. Giờ phút này hắn bưng lấy cái kia đạo vàng sáng thánh chỉ, hai tay run như lá rụng trong gió, trên mặt huyết sắc tới tận, bờ môi run run nửa ngày, mới gạt ra một câu, cái này, cái này. Doanh Châu ở nơi nào? Truyền chỉ tư lễ giám thái giám họ Phùng, là cười tủm tỉm người trung niên mặt trắng. Hắn khe thế giọng nói nói, vương gia yên tâm, Doanh Châu chính là ban đầu bí quốc, ở ngoài Đông Hải, thừa bảo thuyền nửa tháng nhưng đến. Vậy hạ nói, nơi phong quang tú lệ, sản vật phì nhiêu, chính là dưỡng lao nơi đến tốt đẹp. Ngôi, dưỡng lao. Nhậm Thừa Bình thanh âm cũng thay đổi điệu, kêu man hoang chi địa, ra qua hoành hành ôi vua của ta ra. Phùng thái giám che miệng cười một tiếng, ra qua sớm bảo ủy quốc công nhạc điên. Bây giờ Doanh Châu Thái Bình đây. Bệ hạ ban thưởng ngài ba huyện canh một cấp, 10 vạn lượng an giang ngân, cái này ân sủng, cả triều dòng họ phần độc nhất nhi. Nhậm Thừa Bình đặt mông ngã ngồi tại trên ghế bành, hai mắt đăm đăm. Cái gì canh một cấp, cái gì an giang ngân, hắn đều không muốn. Hắn liền muốn tại kinh sư cái này bốn nhà đại trạch bên trong, nuôi hắn hoa lan, nghe hắn quân khúc, ngẫu nhiên đi Tây Sơn biệt viện tránh nghỉ mát. Phùng công công hắn bắt lấy thái giám tay áo, thanh âm mang theo giọng nghẹn ngào, "Ngài, ngài thay bản vương hồi bẩm bệ hạ, liền nói ta tuổi già sức yếu, chịu không được trên biển sóng gió vương gia lời nói này." Phùng thái giám nhẹ nhàng rút về tay áo, nụ cười không thay đổi, thanh âm lại giảm thấp xuống chút, "Bệ hạ kim khẩu đã mở, há lại trò đùa." Lại nói hắn xích lại gần chút, "Uy quốc công tại Doanh Châu lưu lại 2 vạn tinh binh, mỏ bạc nguyệt sinh mấy vạn hai, về sau chỉ có thể càng ngày càng giàu có. Vương gia ngài đi, kia là hưởng phúc, không phải chịu tội." Nhậm Thừa Bình há to miệng, còn muốn nói điều gì, Phùng thái giám đã ngồi dậy, cất cao giọng nói, "Thánh chỉ đã tuyên, vương gia sớm đi chuẩn bị đi." Bệ hạ nói, "15 tháng 8 trước lên đường, ven đường quan phủ đều sẽ tiếp ứng." Nô tỳ cáo lui. Dứt lời, lại không cho hắn lại cơ hội mở miệng, quay người liền đi. Nhậm Thừa Bình ngơ ngác ngồi trong ghế, trong tay thánh chỉ trượt rơi xuống đất. Nửa ngày, hắn bỗng nhiên đấm ngực dậm chân, lên tiếng khóc lớn, "Ta hoa lan a, ta gánh hát a. Cái này, đây là muốn cái mạng già của ta a." Quản gia cùng bọn hạ nhân vây quanh ở bên ngoài phòng, hai mặt nhìn nhau, không người dám quên. Khóc ước chừng một khắc đồng hồ, Nhậm Thừa Bình dần dần ngừng. Hắn lau mặt, xoay người nhặt lên thánh chỉ, nhìn chằm chằm cấp trên Doanh Vương hai chữ nhìn hồi lâu, đông nhiên thở dài một tiếng. Mà thôi hắn lẩm bẩm nói, hoàng mệnh khó vi phạm. Khó vi phạm a. Hắn lung la lung lay đứng dậy, đối quản gia nói, đi, đem trong phủ người đều gọi tới. Nên thu thập, nên bán thành tiền bán thành tiền. 15 tháng 8. Hắc, trung thu đoàn viên. Bản vương đây là muốn đi hải ngoại đoàn viên. Lời tuy như thế, cặp kia ngày bình thường chỉ nhặt hoa làm cỏ tay, giờ phút này lại gấp siết chặt thánh chỉ, đốt ngón tay trắng bệnh. Ngoài cửa sổ, ngày mùa hè chói chang. Toàn này vương phủ chẳng mấy chốc sẽ rỗng. Mà ngoài bạn dặm, kia phiến bị một lần nữa mệnh danh là doanh châu đất này, tức sẽ nên đón nó vị thứ nhất trên danh nghĩa chủ nhân, cứ việc vị chủ nhân này, giờ phút này đang khóc đến giống đứa bé. Phùng Thái dám đi ra vương phủ lại môn, quay đầu nhìn một cái kia khí phái cạnh cửa, nhẹ nhàng lắc đầu. Lôi đỉnh mưa móc, đều là quân ân a, hắn nói nhỏ một tiếng, đang lên xe ngựa. 15 tháng 7. Nội các đèn đuốc như cũ lóe lên. Ngoài cửa sổ yên lặng như tờ, chỉ có hạ trùng ngẫu nhiên vài tiếng kêu to, nổi bật lên trong phòng càng lộ vẻ tĩnh mịch. Lâm Trần cùng Trần Văn Huy ngồi đối diện trường án hai bên, trên bàn mở ra lấy một bức to lớn đại phụng cương vực tổng đồ. Ánh nến nhảy vọt, đem hai người cái bóng ném ở trên vách tường, theo ánh lửa chập chờn bất định. Giang Nam tỉnh, Tô Châu phủ, Thẩm thị. Đầu ngón tay Trần Văn Huy tại trên địa đồ sẽ qua, rơi vào một chỗ ghi chú lít nha lít nhít điền sản ruộng đất ký hiệu khu vực, đất hai ông bà hơn 7 vạn mẫu, tá điền 3000. Thiên đỉnh 4 năm phổ biến 7 đinh nhập mẫu lúc, Thẩm gia liên hợp nơi đó thân sĩ chống nộp thuế, đánh chết nha dịch 3 người. Về sau mặc dù bổ giao nộp thuế ngân, lại đem mấy cái kia nháo sự tá điền cả nhà bán ra, trong đó hai người không chịu nhục nổi, nhảy sông tự vận. Hắn nói đến bình tĩnh, phảng phất tại niệm sổ sách. Lâm Trần nâng bút, tại mở ra trên danh sách viết xuống Thẩm thị hai chữ, lại ở phía sau đánh dấu, Tô Châu, rùa 7 vạn, án mạng 3. Hồ Quảng Tỉnh, võ sư phủ, Triệu thị. Trần Văn Huy tiếp tục, đất hai ông bà 58,000 mẫu, lúc đoạn Hán khẩu bà thành bến tàu. Năm ngoái tu kiến võ châu đến Tình Châu quan nói lúc, Triệu gia kích động tá điền ngăn công, yêu cầu trinh đền bù gấp bội, kỳ thực những cái kia, hơn phân nửa là bọn hắn cưỡng chiếm dân ruộng. Ngòi bút đi khắp, Triệu thị nhập sách. Cam Tỉnh, Lan Châu phủ, Mã thị. Trần Văn Huy thanh em hơi trầm xuống, cái này phiền phức hơn. Mã gia là Cam Tỉnh trăm năm đại tộc, trong tộc đi ra hai cái tiến sĩ, năm cái cử nhân. Thiên đỉnh 3 năm Bạch Liên giáo loạn lúc, tác động đến Cam Tỉnh, Mã gia tổ chức hương dũng tự vệ, vốn là có công. Nhưng loạn bình về sau, bọn hắn mượn tiêu phỉ chi danh, chiếm đoạt lân cận hơn 10 thôn nhỏ đất này, tổng cộng không dưới 10 vạn mẫu. Có người bị hại thượng cáo, Lan Châu chi phủ thu Mã gia bạc, đem người bị hại đánh thành vu cáo lưu vong 3000 dặm. Lâm Trần bút bữa tiếp theo, dương mắt, chi phủ là người nào? Trước lại bộ thượng thư môn sinh. Trần Văn Huy thản nhiên nói, cái này chi phủ bây giờ tới lúc gấp rút lấy tìm mới chỗ dựa. Vậy thì thật là tốt. Lâm Trần tại Mã thị sau điểm mạnh một cái, cùng nhau thu thập. Trên danh sách danh tự càng ngày càng nhiều, có hành hành trong thôn hào cường, có cấu kết quan lại lớn giả, có thịt cá bách tính thân sĩ. Mỗi một đầu phía sau đều là liên miên điền sản ruộng đất, thành đàn tá điền, cùng hoặc sáng hoặc tối đỏ máu. Những gia tộc này ở địa phương thâm căn cố đế, bọn hắn nắm giữ lấy đất này, khống chế tá điền, thậm chí ảnh hưởng quan địa phương chiến tích. Triều đình phổ biến tân chính, bất luận là bày đinh nhập mẫu, thân sĩ một thể nạp lương thực, vẫn là tu kiến quan đạo, thiết lập học đường, gặp phải nhất ngoan cố lực cản, thường thường liền đến từ những người này. Không sai biệt lắm. Lâm Trần đệ bút xuống, vuốt vuốt mi tâm. Trên danh sách đã có 27 nhà, phân bố tại Giang Nam, Hồ Quảng, Cam Tỉnh, Đông Sơn chờ 10 cái tỉnh, lại nhiều, động tĩnh liền quá lớn. Trần Văn Huy tiếp nhận danh sách, mảnh nhìn kỹ một lần, thở dài, cái này 27 nhà, nếu theo luật pháp truy cứu, hơn phân nửa đều đủ khám nhà diệt tộc. Bây giờ chỉ là ban thưởng doanh châu thật sự là tiện nghi bọn hắn. Không phải tiện nghi. Lâm Trần lắc đầu, trong mắt hàn quang lóe lên, doanh châu thiếu người, càng thiếu có bốn liếng người. Những gia tộc này rời đi qua, cũng nên mang tá điện, mang công tượng, mang bả. Bọn hắn tới doanh châu, chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn làm ác cũng khó. Phản mà vì đứng vững gốc chân, không thể không khai hoang, sửa đường, mở trường, những này chính là doanh châu dưới mắt cần nhất. Trần Văn Huy giật mình, cho nên đây không phải lưu vong, là phế vật lợi dụng. Có thể nói như vậy. Lâm Trần đem danh sách cuốn lên, dùng si phong tốt, ngày mai tảo triều, bệ hạ sau đó doanh châu khai phát hiến. Phần danh sách này, liền xem như đám đầu tiên ban thưởng doanh châu hiển lương ra bám vào chiếu thư đằng sau. Bọn hắn không đi, chính là kháng chỉ. Đi, còn có thể bảo trụ gia sản. Thế nào tuyển, người thông minh đều biết. Trần Văn Huy đứng dậy, trịnh trọng tiếp nhận danh sách, việc này, hạ quan sẽ làm đến thỏa đáng. Làm phiên Trần thượng thư. Lâm Trần chắp tay. Chương 1095, Mã gia chủ, bản quan là đến hộ tống, không phải đến thương nghị. Chương 1095, Mã gia chủ, bản quan là đến hộ tống, không phải đến thương nghị. 16 tháng 7, sáng sớm. Hôm nay đại phục nhật báo trang đầu đề, dùng đặc biệt hảo chữ in 6 chữ to, doanh châu khai phát hiến. Văn chương viết rất có kích động tính. Mở đầu trước miêu tả doanh châu phong quang, bích hải lam thiên, ngân sa như tuyết, bốn mùa như mùa xuân. Tiếp lấy đếm kỹ sản vật, mỏ bạc khắp nơi trên đất, có thể đụng tay đến. Quốc dã ngàn dặm, cắm chiếc đũa đều có thể nảy mầm. Cuối cùng chỉ ra kỳ ngộ, đây là bệ hạ mới tích chi cương thổ, phàm ta đại phụng con dân đều có thể tiến về khai hoang. Triều đình có 2 miễn 3 bổ kế sách, miễn thu thuế 3 năm, miễn lao dịch 5 năm. Bổ lộ phí, bổ an gia ngân, bổ châu cày nông cụ. Văn chương còn cố ý nâng lên, bệ hạ đặc chỉ, đám đầu tiên 27 hộ hiền lương ra ban thưởng doanh châu ruộng tốt các ngàn mẫu, coi là làm gương mẫu. Báo chí vừa ra, toàn thành xôn xao. Trà lâu tử quán, đầu đường cuối ngõ, người người đều đang nghị luận. Nghe nói không, doanh châu có mỏ bạc, tùy tiện đào đào liền có thể phát tài. Đâu chỉ mỏ bạc, đất đai phì ốc đất rất, loại cái gì lớn cái gì. Triều đình còn bổ lộ phí, bổ an gia ngân. Đây quả thực là đưa tiền a. kia 27 hộ hiền lương gia là ai nhà? Vẫn tốt như vậy phổ thông bách tính thấy nóng mắt. Những ngày kia trôi qua căng thẳng tá điển, người có nghề, tiểu thương phiến, bắt đầu tính toán vô liếng, suy nghĩ có phải hay không nên đi liều một phát tiền đồ. Đám sĩ tử chú ý điểm thì càng sâu chút. Quốc tử giám học xá bên trong, mấy cái trẻ tuổi giám sinh vây quanh một tờ báo, nghị luận ầm ĩ cái này khai phát khiến biết tuy tốt, nhưng các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Một cái cao gầy giám sinh chỉ vào báo chí, đám đầu tiên 27 hộ, tất cả đều là các nơi nổi danh hào cường. Tô Châu Thẩm gia, Võ Châu Triệu gia, Lan Châu Mã gia. Những gia tộc này, cái nào không phải ruộng tốt mê mang, tôi tớ như mây. Bọn hắn cần phải đi doanh châu khai hoang. Bên cạnh một cái mặt tròn giám sinh hạ giọng, ta nghe nói, những gia tộc này ở địa phương phong bình không tốt lắm. Đầu chỉ không tốt. Một cái khác giám sinh cười lạnh, Thẩm gia đánh chết qua nha dịch, Triệu gia cưỡng chiếm dân ruộng, Mã gia ác hơn, nuốt lấy 10 vạn mẫu đất còn đem người lưu vong 3000 dặm. Những sự tình này, nơi đó người nào không biết? Cao gầy giám sinh giật mình, cho nên đây không phải ban thưởng là lưu vong. Mặt tròn giám sinh tiếp lời, thanh âm thấp hơn, chỉ là cho cái thể diện tên tuổi mà thôi. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một hơi khí lạnh. Vị yêu y quốc công, thủ đoạn thật sự là lại hung ác vừa chuẩn. Mà giờ khắc này, bị điểm danh những gia tộc kia, sớm đã loạn thành một bầy. Tô Châu Thẩm phủ, Thẩm gia tộc trưởng Thẩm Vạn Quân nắm nuốt báo chí, hai tay phát run, sắc mặt trắng bệch. Hắn đột nhiên đem báo chí quẳng xuống đất, khàn giọng quát, "Doanh Châu, kia man hoàng chi địa, ta Thẩm gia trăm năm cơ nghiệp đều tại Tô Châu, dựa vào cái gì muốn chúng ta đi loại địa phương kia?" Quản gia nơm nớp lo sợ nhặt lên báo chí, nhỏ giọng nói, "Lao ra, báo lên nói, đây là ban thưởng là vinh quang cái rắm." Thẩm Vạn Quân một cước đạp lăn cái ghế, "Đây là muốn đem ta Thẩm gia nổ tận gốc. Đi, nhanh đi chuẩn bị. Tìm chi phủ, tìm bố chính sứ, tìm trong kinh đại nhân. Xài bao nhiêu tiền đều được, chỉ cần có thể đem Thẩm gia theo danh sách này bên trên biến mất." Tháng 7 2023, Lan Châu phủ. Sáng sớm sương mù còn chưa tan đi tận, mã phủ kia hai phiến nặng nề nước sơn đen ngoài cửa lớn, đã lít nha lít nhít đứng đầy người. 300 Lan Châu vệ quân binh, mặc giáp chấp duệ, trầm mặc xếp hàng. Đội ngũ phía trước nhất, Lan Châu chi phủ Tôn Văn Viễn một thân màu xanh quan phục, đầu đội ô xa, đứng chắp tay. Hắn tuổi hơn 40, da mặt trắng nõn, ba sợi râu dài tu bổ đến mức rất chỉnh tề, giờ phút này trên mặt mang ôn hòa ý cười, đáy mắt lại là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Mã phủ người gác cổng xuyên thấu qua khe cửa nhìn thoáng qua, dọa đến hồn phi phách tán, liền lăn bò đi đến viện chạy tới. Bất quá một lát, đại môn kẹt kẹt một tiếng mở ra. Mã gia tộc trưởng Mã Đức Sương dẫn 10 cái tộc lão, tử lệ vội vàng lên ra. Mã Đức Sương 60 khen người, mặc một thân xanh ngọc áo lụa, trong tay còn nắm chặt một chuôi Phật châu, miễn cưỡng gạt ra nụ cười, "Tôn đại nhân, ngài đây là phụng triều đình ý chỉ." Tôn Văn Viễn theo trong tay hào rút ra một quyển văn thư, triển khai, "Lan Châu Mã thị, xếp vào đám đầu tiên ban thưởng doanh châu hiền lương ra. Bản quan chuyên tới để hộ tống Mã thị toàn tộc, tiến về Giang Nam tỉnh bến tàu lên thuyền." Thanh âm hắn không cao, nhưng từng chữ rõ ràng, tại yên tĩnh sương sớm bên trong truyền đến rất xa. Mã Đức Sương hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Phía sau hắn tộc nhân càng là xôn xao, "Cái gì? Doanh Châu? Kia hải ngoại man hoang chi địa? Tộc trưởng, không thể đi a." Mấy cái con em trẻ tuổi càng là đỏ mắt, xông về phía trước mấy bước, bị quan binh lớn súng ngăn lại. Mã Đức Sương hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, hướng Tôn Văn Viễn chắp tay, "Tôn đại nhân, ở trong đó phải chăng có hiểu lầm? Ta Mã gia thế cư Lan Châu, trăm năm cơ nghiệp ở đây, há có thể khinh ly cố thổ?" Huống hồ hắn hạ giọng, "Đại nhân cũng biết, Mã gia cùng Lưu Thượng thư đã ở năm ngoái chí sĩ." Tôn Văn Viễn cắt ngang hắn, nụ cười không thay đổi, "Mã gia chủ, thánh chỉ đã hạ, báo chí cũng đăng. Ngài như kháng chỉ, cái kia chính là khám nhà diệt tộc tội lớn." Mã Đức Sương thân thể nhoáng một cái, trong tay Phật châu bà rơi trên mặt đất. Hắn đột nhiên bắt lấy Tôn Văn Viễn ống tay áo, thanh âm phát run, "Tôn đại nhân, cầu ngài giàn xếp, Mã gia nguyện dâng lên một nửa gia sản." "Không, bảy thành." "Chỉ cần có thể đem Mã gia theo trên danh sách vạch tới." Tôn Văn Viễn nhẹ nhàng rút về tay áo, phủi phủi cũng không tồn tại cho bụi. "Mã gia chủ, bản quan là đến hộ tống, không phải đến thương nghị." Hắn ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, "Triều đình cho thể diện, ngài cũng phải tiếp lấy. Thu dọn đồ đạc a, trong vòng 3 ngày lên đường. Điền sản ruộng đất, cửa hàng, có thể bán liền bán, không thể bán. Ngài vừa đi, quan phủ tự sẽ xuống công." Dứt lời, hắn bung tay lên. Quan binh đội ngũ tách ra, nhường ra một con đường. Mấy cái thư lại bộ dáng người bưng lấy sổ sách, bút mực tiến lên, tại ngoài cửa phủ triển khai bàn. "Đăng ký tạo sách, kiểm kê nhân khẩu." Tôn Văn Viễn thản nhiên nói, "Mã gia chủ, mời." Mã Đức Sương ngơ ngác đứng đấy, đột nhiên hai chân mềm nhũn, co quắp ngã xuống đất. Sau lưng tộc nhân trong nháy mắt kêu khóc thành một mảnh, "Cha, ta không đi, chết cũng không đi chỗ đó man hoang chi địa. Tộc trưởng, nghĩ một chút biện pháp a. Ta Mã gia trăm năm cơ nghiệp, chẳng lẽ bị hủy như vậy? Triều đình bất công." "Bất công a? Có con em trẻ tuổi muốn xông về trong phủ, bị quan binh một thanh đẻ xuống đất. Có phụ nhân ôm hài tử, quỳ trên mặt đất dập đầu, cái trán đập ra máu. Tóc trắng xóa lao tộc lao đấm ngực dập chân, nước mắt tuôn đầy mặt." Tôn Văn Viễn mắt lại nhìn, thờ ơ thẳng đến Mã Đức Sương bị tộc nhân dịu dắt đứng lên, hắn mới chậm rãi mở miệng, "Mã gia chủ, ngài còn có thời gian. Thật tốt khuyên nhủ tộc nhân, chớ có làm chuyện điên rồ." Mã Đức Sương cười thảm một tiếng, lau mặt, quay người nhìn về phía sau lưng kêu khóc tộc nhân. "Đều, tất cả chớ khóc." Thanh âm hắn khàn giọng, "Thu dọn đồ đạc a." "Tộc trưởng." "Cha, ta nói, thu dọn đồ đạc." Mã Đức Sương đột nhiên gào thét, trong mắt tơ máu dày đặc, "Triều đình muốn chúng ta chết, chúng ta có thể làm sao? Kháng chỉ, các ngươi muốn được chém đầu cả nhà sao? hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 1096, triều đình đây là muốn cầm chúng ta lấp biển a. Chương 1096, triều đình đây là muốn cầm chúng ta lấp biển a. Mã Đức Dương run rẩy quay người, hướng Tôn Văn Viễn thật sâu vái chào, "Tôn đại nhân." "Mã mỗ, tuân chỉ." Tôn Văn Viễn gật gật đầu, quay người đối thư lại phân phó, "Đăng ký cẩn thận. Mã thị toàn tộc, nam nữ lao hấu, một cái cũng không thể thiếu." Sau 3 ngày sáng sớm, Mã phủ đại môn chậm rãi quan bế. Trên cửa vòng đồng còn đang lắc lư, trước cửa cũng đã trống rỗng. Mã thị toàn tộc hơn 300 miệng, tại quan binh hộ tống hạ, leo lên mười mấy chiếc đơn sơ xe ngựa, hướng thành nam chậm rãi chạy tới. Sau xe đi theo mấy chục chiếc xe lớn, chứa miễn cưỡng mang đi tế nhuyễn, thư tịch, tổ tông bài vị. Đội xe trải qua Lan Châu thành phố xa lúc, bên đường cửa hàng nhao nhao đóng cửa, bách tính tránh ở sau cửa bên cửa sổ, yên lặng nhìn xem. Có người thở dài, có người lắc đầu, cũng trong mắt mọi người hiện lên khoái ý Mã gia cũng có hôm nay đáng đời. Lúc trước cưỡng chiếm nhà ta 10 mẫu ruộng nước, cha ta đi cáo trạng, bị bọn hắn cắt ngang một cái chân. Nhỏ giọng một chút sợ cái gì? Triều đình đều độc thủ, Mã gia kết thúc. Đội xe lái ra cửa nam, biến mất tại quan đạo cuối cùng. Cửa thành, Tôn Văn Viện đứng chắp tay, đưa mắt nhìn đội xe đi xa. Phía sau hắn, Lan Châu phủ đồng chi thấp giọng hỏi, "Đại nhân, Mã gia điền sản ruộng đất theo điều lệ xử lý?" Tôn Văn Viện quay người, trên mặt rốt cục lộ ra rõ ràng ý cười, "Tất cả điền sản ruộng đất, đo đạc tạo sách, trong vòng 3 ngày dán thông báo công nhiên bày tỏ. Ấn lên ruộng 20 lượng một mẫu, trung điền 15 lượng, hạ điền 8 lượng giá cả, ưu tiên bán cho nguyên tá điền, lân cận dân nghèo. Một bậc cửa mua 20 mẫu, không đủ tiền, có thể điểm 3 năm trả nợ." Đồng chi nhãn tỉnh sáng lên, giá tiền này vẫn chưa tới giá thị trường một nửa, cho nên phải nhanh. Tôn Văn Viện trở mình lên ngựa, bách tính được lợi ích thực tế, mới có thể niệm triều đình tốt. Mã gia những cái kia cửa hàng, trạch viện cũng xử lý giống nhau. Nhớ kỹ, khoản muốn tinh tưởng, bạc một phần không thiếu nhà kho. Đây là triều đình tân chính, ai dám đưa tay? Hắn dừng một chút, thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, bản quan chặt hắn tay. Hạ quan minh bạch. Rất nhanh, Lan Châu phủ nhà môn trước, ba mặt to lớn bố cáo tường trước người đông nghìn nghịt. Trên tường dán đầy khế ước tin tức, nào đó hương nào đó thôn nào đó miếng đất, nhiều ít mẫu, đẳng cấp gì, giá cả bao nhiêu, nguyên chủ Mã gia. Thư lại đứng tại trên đài cao, gõ chiêng đồng hô, yên lặng. Yên lặng. Hôm nay đem bán Mã thị điền sản ruộng đất, theo hộ đăng ký, tới trước được trước. Một bậc cửa mua 20 mẫu, không đủ tiền có thể theo giai đoạn. Đám người xôi chảo. Ta muốn đăng ký. Thành Tây Lý gia trang khối kia ruộng nước, 10 mẫu. Đông Giao dốc núi kia 30 mẫu ruộng cạn, ta muốn hết. Nhường một chút. Ta tới trước. Quan gia. Nhà ta đời thứ 3 tá điền, có thể hay không nhiều mua 5 mẫu? Chỗ ghi danh sắp xếp lên Trường Long. Có lão nông run rẩy móc ra toàn cả đời bạc vụn, lặp đi lặp lại đếm lấy. Có người tuổi trẻ nắm chặt vừa mượn tới ngân phiếu, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Có phụ nhân ôm hài tử, trông mong nhìn xem trên tường khế ước, miệng lẩm bẩm. Một cái gầy hắc hán tử chen đến trước sân khấu, bịch quy xuống, trọng trọng dập đầu 3 cái, thanh thiên đại lao ra. Nhà ta tổ truyền 8 mẫu ruộng nước, 10 năm trước bị Mã gia cưỡng chiếm, cha ta làm tức chết, mẹ ta khóc mắt bị mù. Bây giờ rốt cục có thể mua về. Hắn nói gào khóc. Người bên cạnh nao nao động dung. Có cảm kích lão nhân thở dài, là Trương lão tam nhà nhí tử. Đáng thương a. Thư lại vội vàng đỡ dậy hắn, mau dậy đi, đăng ký chính là triều đình tân chính là muốn đem ruộng trả lại nên làm ruộng người. Trương lão tam nhi tử bôi nước mắt, run rẩy tại khế trên sách đè xuống thủ ấn. Tiếp nhận khế ước một phút này, hắn vừa khóc lại cười, giơ khế sách hướng bốn phía hô, trở về. Nhà ta trở về. Đám người bộc phát ra reo hò. Triều đình thánh minh. Bệ hạ vạn tuế. Uy quốc công. Uy quốc công là quan tốt ta. Tiếng hoan hô bên trong, Tôn Văn Viễn đứng tại phủ nha lầu 2 phía trước cửa sổ, lặng lặng nhìn xem. Trong tay hắn nắm nuốt một phong vừa tới mật tín, là Lâm Trần thân bút, Tôn đại nhân, tân chính rơi xuống đất, quý ở công bằng. Mã thị điền sản ruộng đất bán, vụ làm bách tính đến Huệ. Giang Nam, Hồ Quảng chờ chỗ đều đã thi hành, Lan Châu vì Tây Bắc thủ lệ, chính là làm gương mẫu. Công thành này, tự có ngợi khen. Tôn Văn Viễn đem tin xếp lại, thu vào trong lòng. Ngoài cửa sổ, dương quang vừa vặn. Kia phiến từng bị Mã gia lũng đoạn trăm năm đất này, ngay tại một chút xíu, trở lại chân chính trồng trọt nhân thủ của nó bên trong. Kinh Kỳ huyện Bình huyện, Lý Gia thôn. Sáng sớm sương mù còn không có tan hết, cửa thôn lão hoè thụ dưới trên đất chống liền tụ đầy người. Lý Chính Lý Lao căn gõ một mặt phá la, loảng xoảng tiếng vang kinh bay trên cây chim sẻ. Hắn đứng tại cối xay bên trên, trong tay vung một tờ giấy vàng bố cáo, gân cổ lên hô, đều nghe. Triều đình mới khiến. Phàm nguyện đi doanh châu người khai hoang, tối cao thụ ruộng trăm mẫu. Miễn thuế 3 năm, miễn dịch 5 năm. Quan phủ bổ lộ phí, bổ an giang ngân, bổ châu cải nông cụ. Đám người yên tĩnh một cái chớp mắt, lập tức sôi trào. Trăm mẫu, lừa gạt quỷ đâu? Doanh châu, đây không phải là giặc qua quê nhà sao? Đi liền là chịu chết. Triều đình đây là muốn cầm chúng ta lấp biển a? Tiếng nghị luận long long vang lên liên miên. Đứng ở hàng trước Lý Đại Đầu không nói chuyện, chỉ đem tàu hút thuốc lá tại đế giày dập đầu đập. Hắn có 5 con trai, lớn nhất 25, nhỏ nhất mới 16, cả nhà 7 thanh người liền dựa vào 3 mẫu đất cằn sống qua. Năm ngoái đại hạ, thu hoạch còn chưa đủ giao tiền thuê, lão tam kém chút bị chủ nợ kéo đi gắn nợ. Lý Lao căng gấp, dậm chân nói, giấy trắng mực đen che kín đại ấn. Ta có thể lựa các ngươi. Lý Chính Thúc một cái tuổi trẻ hậu sinh cười đùa tí tưởng, ngài muốn không đi thử thử. Ngài đi trước, chúng ta sau đó. Đám người cười vang. Lý Lao căn mặt đỏ bừng lên, đang muốn mắng chửi người, phía ngoài đoàn người bỗng nhiên truyền đến một tiếng, ta đi qua. Thanh âm không cao, lại mang theo cố khản khản lực đạo. Đám người quay đầu, chỉ thấy một cái chống quải trượng một chân hán tử theo đám người sau chậm rãi chuyển tiến đến. Hắn khoảng 40 tuổi, trên mặt có đạo sẹo theo trái lông mày hoạch đến quẹ miệng, chống rông ống quần dùng dây có ghim. Là Triệu Người Thọn. Hắn không phải năm nay đi theo Huy Quốc công đánh giặc qua tán phế sao? Triệu Người Thọn bản danh Triệu Thiết Trụ, theo Bạch Hổ doanh Đông Trinh Huy Quốc, tại kinh đô một trận chiến ném đi chân. Xuất ngũ khi trở về, huyện nha cho 20 lượng trợ cấp ngân, còn miễn đi nhà hắn 3 năm thuế má. Hắn chuyển tới cối xay bên cạnh, Lý Lao căn vội vàng tránh ra. Triệu Thiết Trụ dùng quải trượng điểm một cái, liếc nhìn đám người, Doanh Châu, liền lúc trước Huy Quốc. Ta đầu này chân, liền ném ở nơi đó. Đám người an tĩnh lại. Nhưng ta muốn nói, Triệu Thiết Trụ thanh âm đề cao, hiện tại Doanh Châu, Thái Bình thật sự. Giặc qua giết tuyến mất, thành cũng phá, còn lại ba nhân đều bị quản được ngoan ngoãn. Huy Quốc công ở nơi đó lưu lại 2 vạn đại quân, so chúng ta huyện Bình huyện Tường Thành còn rắn chắc. Hắn dừng một chút, từ trong ngực móc ra bao vải, giải khai. Bên trong là mấy khối lớn chừng ngón cái khay bạc, tại nắng sớm bên trong lóe ánh sáng nhu hòa. Còn có một cái lớn chừng bàn tay sơn hộ, màu lót đen mạ vàng, vẽ lấy tùng hạc đồ án, xinh đẹp tinh xảo đến làm cho anh nông dân nhóm nhìn mà trợn tròn mắt. Đây đều là ta theo Huy Quốc mang về. Triệu Thiết Trụ đem ngân phán đưa cho gần nhất thôn dân, sờ sờ, thật. Doanh Châu có mỏ bạc, thật có. Đất đai cũng phỉ, vung đem hạt giống liền có thể sống. Triều đình hiện tại thiếu người đi mở mỏ, trồng trọt, sửa đường. Cho nên mới cho dạy như vậy thưởng. Chương 1097, các tỉnh phản ứng chương 1097, các tỉnh phản ứng có người tiếp nhận khay bạc cất lượng, lại dùng răng cắn, kinh hô, thật sự là bạc. Có thể kia là hải ngoại A. Lý Đại Đầu rốt cục mở miệng, thanh âm khô khốc, đi, còn có thể trở về sao? Có thể. Triệu Thiết Trụ chém đinh chặt sắt, Triều đình nói, nguyện giữ lại, điền sản ruộng đất về mang. Muốn về, 10 năm kỳ đầy, điền sản ruộng đất quy ra tiền chuộc về, còn ngoài định mức thưởng trong nước ruộng tốt 30 mẫu. Hắn nhìn về phía trong đám người mấy cái trai trai hải tử, càng có một đầu, tại Doanh Châu trụ đầy 10 năm, tử tôn khoa cử thêm điểm. Lời này giống tảng đá nện vào trong nước. Khoa cử thêm điểm. Đối nông dân mà nói, cái này so 100 mẫu ruộng càng quý giá. Dù là hải tử nhà mình không phải loại ham học, có cái này 2 điểm, nói không chừng liền có thể theo đồng sinh biến thành tú tài, theo tú tài biến thành cử nhân. Đây chính là thay đổi địa vị đại sự. Đám người bắt đầu bạo động. Lý Đại Đầu đem tẩu hút thuốc lá cắm vào hông, đi đến tối xe trước. Hắn ngửa đầu nhìn xem Lý Lao Căn trong tay tấm kia giấy vàng bố cáo, hầu kết nhấp nô. Lý Chính Thanh âm hắn phát cầm, An Giang Ân. Thật cho. Lý Lao Căn vội vàng nói, theo đầu người tính, trưởng thành 5 lượng, hài đồng 3 lượng. Ký khế sách, tại chỗ liền phát. Lý Đại Đầu tính một cái. Hán, lão bà, 5 con trai, 7 thanh người, toàn tính trưởng thành chính là 35 lượng. 35 lượng. Đủ cho lão đại, lão nhị đều lấy được nàng dâu, còn có thể sửa chữa lại mưa rột nóc nhà. Hắn mánh xoay người, nhìn về phía sau lưng 5 cái chiều cao không đồng nhất như tử. Lão đại chất phác, lão nhị cơ linh, lão tam một nột, lão tứ tinh lịch, lão ngũ vẫn là cái trai trai hài tử. 5 con trai, 5 tấm miệng, 5 phần lễ hỏi, 5 gian tân phòng. Cha lão đại thấp giọng nói, nhà ta thiếu đất, ngài cùng nương đều 50. Lý Đại Đầu cắn răng một cái, in dấu tay. Ta đi. Đám người xôn xao. Lý Lao Căn đại hỉ, đội vàng từ trong ngực móc ra khế sách cùng mực đóng dấu. Lý Đại Đầu duỗi ra thô giáp đen nhánh ngón tay cái, tại mực đóng dấu bên trong trọng trọng nhấn một cái, lại tại khế dưới sách phương theo kế tiếp đỏ tươi chỉ ấn. Lý Đại Đầu, huyện Bình huyện Lý gia thôn người, mang theo thê Vương Thị, Tử Lý Đại Hữu, Lý Đại Phúc, Lý Đại Quý, Lý Đại Tài, Lý Đại Bảo, tổng 7 người, tự nguyện rời đi Doanh Châu. Lý Lao Căn cao giọng đọc lấy, theo tùy thân hầu bao bên trong móc ra một sâu tiền đồng, đếm ra 35 sâu, An Giang Ngân, 35 lượng. Chiếu nặng đồng tiền giao đến trong tay Lý Đại Đầu lúc, tay của hắn đều đang run. Vây xem thôn dân hoàn toàn sôi trào. Thật đưa tiền. 35 lượng. Ông trời của ta. Lý Đại Đầu nhà 5 con trai, đi Doanh Châu một người có thể điểm 20 mẫu đất. 5 cái chính là 100 mẫu. Còn có khoa cử thêm điểm. Mới vừa rồi còn châm chọc khiêu khích hậu sinh chen đến đằng trước, Lý Chính. Ta cũng báo danh. Nhà ta 4 chiếc người. Ta. Nhà ta 6 miệng. Còn có ta. Lý Lao Căn luôn cuống tay chân móc khế sách, Triệu Thiết Trụ chống quải trượng đứng ở một bên, nhìn xem từng trương vội vàng mặt, nhìn xem từng đôi theo hoài nghi tới nóng bỏng ánh mắt, khóe miệng chậm rãi giơ lên. Phía ngoài đoàn người, một người mặc vải xanh áo thư sinh bộ dáng người trẻ tuổi lặng lặng đứng đấy. Hắn là đại phụng Nhật báo phái tới siêu tầm dân ca sĩ tử, giờ phút này đang cực nhanh trong danh sách tử bên trên ghi chép, mùng 8 tháng 7, huyện Bình Lý Gia Thôn. Tàn tật lao binh Triệu Thiết Trụ hiện thân thuyết pháp, mang theo ngân phán, đồ sơn làm chứng. Thôn dân Lý Đại Đầu thủ nhà ký kết, lĩnh An Giang ngân 30 làm sâu. Hiện trường bách tính theo nghi truyền tin, nô nước tấp nập báo danh hắn biết đến nơi đây, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Cửa thôn đường đất bên trên, Lý Đại Đầu dẫn 5 con trai đi trở về. Nắng sớm vẩy vào bọn hắn trên lưng, kia 5 người trẻ tuổi bước chân, lại so lúc đến nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Doanh Châu di dân tin tức, đáp lấy Đại Phụng Nhật báo gió đông, tại ngắn ngủi trong vòng nửa tháng truyền khắp Đại Phụng các tỉnh. Phong thanh chỗ đến, tiếng vọng khác lạ. Giang Nam, Tô Châu phủ. Trà lâu trong gian phòng trang nhã, mấy cái tơ lụa thương ngồi vây quanh chuyện phiếm. Ngoài cửa sổ kinh đảo bừng ảnh điểm điểm, phố xá tiếng người huyên náo, khắp nơi lộ ra giàu có an nhàn. Nghe nói không, Tây Bắc bên kia, vì di dân danh ngạch đều nhanh đánh bể đầu. Một cái mập thương nhân uống một hớp trà, lắc đầu cười nói, nghèo đến điên rồi thôi. Đối diện gầy thương nhân tay vuốt trong râu, chúng ta Giang Nam là địa phương nào? Đất lành, tơ lụa chi phủ. Đầu óc hỏng mới đi kia hải ngoại man hoang chi địa. Bên cạnh tiên sinh kế toán bộ dáng lao giả chậm ung dung nói, cũng là không hẳn vậy. Trên báo chí nói, doanh châu mỏ bạc cực phong, đất ai cũng vì mỏ bạc. Mập thương nhân cười nhạo, bạc cho dù tốt, cũng phải có mệnh hoa. Trên biển sóng gió, hoa nhân dương nhiệt, không quen khí hậu, bên nào không thể nhận nhân mạng. Lại nói hắn chỉ ngoài cửa sổ, tại Tô Châu, trông coi cửa hàng, một năm vững vàng mấy trăm lượng doanh thu. Đi doanh châu, kia là cực mệnh. Đám người gật đầu. Trên đường, đứa nhỏ phát báo cơ báo chí giao hàng, xem báo. Doanh châu trăm mẫu thủ ruộng, miễn thuế miễn dịch. Người đi đường đội vàng, chợt có ngừng chân mua báo, phần lớn là hiếu kỳ nhìn xem, lập tức lắc đầu, tiếp tục đi con đường của mình. Giang Nam quá giàu, giàu tới để cho người ta không nỡ mạo hiểm. Lũng Tây huyện, nơi này cùng Giang Nam là hai thế giới. Năm ngoái đại hạ, nay xuân nạn châu chấu, trong ruộng hoa màu thưa thớt, giống bệnh chốc đầu tóc. Quan đạo bên cạnh, gạch một phòng sụp đổ hơn phân nửa, không có ngã ý hề men cửa mở, dù sao người sớm chạy nạn đi. Huyện nha bên ngoài lều cháo hàng phía trước lấy hàng dài, dẫn tới nửa bát cháo loãng nạn dân ngồi sồn ở góc tường, ngụm nhỏ hớp lấy, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm trên tường mới dán bố cáo. Một cái biết chữ lao tú tài run dậy thì thầm, tự nguyện rời đi doanh châu người, thụ ruộng trăm mẫu, miễn thuế 3 năm, bộ lộ phí, an gia ngân trăm mẫu. Một cái hán tử đột nhiên đứng lên, trong chén còn lại cháo đều đổ, coi là thật. Giấy trắng mực đen lão tú tài đẩy chân gãy kính mắt, còn bộ bạc. Trưởng thành 5 lượng, 2 đồng 3 lượng. Đám người ông nổ tung. 5 lượng, đủ mua 3 thạch lương thực, 100 mẫu đất. Lao thiên gia của ta đi, thật có thể sống. Một cái mặt mũi tràn đầy bụi bặm phụ nhân ôm đói đến khóc không lên tiếng hài nhi, đột nhiên khàn giọng hỏi, tú tài công, thuyền kia, lúc nào đến? Ta đợi không được. Trong lực nàng, hài nhi nhỏ tay vô lực cào lấy không khí. Lao tú tài nhìn về phía huyện nhà phương hướng. Cửa nha môn, mấy cái thư lại đang triển khai bàn, chất trên bàn lấy khế sách cùng mấy sâu tiền đồng. Đã có người vây lại. Hiện tại liền có thể báo danh lão tú tài lẩm bẩm nói. Đám người như vỡ đê hồng thủy, tuôn hướng cái bàn kia. Kinh sư, uy quốc công phủ. Lâm Trần buông xuống cầm y liễu vệ vừa đưa tới mật báo, lông mày cau lại. Giang Nam ứng người giải rác, Tây Bắc, Hồ Quảng Bắc Bộ, Đông Sơn bộ phận thai khu thì báo danh nô nước tấp nập đầu ngón tay hắn gõ nhẹ mặt bàn, trong dữ liệu. Ngồi đối diện Trần Văn Huy thở dài, nghèo quá thì phải thay đổi. Chỉ là như vậy đến một lần, di dân thêm ra tự nghèo khổ chi địa, tới doanh châu, một nghèo hai trắng, khai hoang khai khẩn sợ là muốn chậm rất nhiều. Trần không sợ, chỉ sợ có người không cho đi. Lâm Trần theo mật báo dưới đáy rút ra một trang giấy, đẩy đến trước mặt Trần Văn Huy. Trên giấy chỉ có một hàng chữ nhỏ, Bảo Định phủ Thanh Uyển huyện, 3 ngày đến không một hộ báo danh. Nghi có địa phương cản trở. Trần Văn Huy hơi nghi hoặc một chút, Thanh Uyển huyện có một cái tên Triệu Đức Phương, tên hiệu Triệu Bán Thành, Thanh Uyển huyện 7 thành điền sản ruộng đất đều tại hắn danh nghĩa, những cái kia nông hộ mong muốn thoái tô báo danh, hắn không cho. Lâm Trần đứng dậy, vừa bạn, ta cũng thật lâu không có sống động tới. Chuẩn bị ngựa, đi thông chi chú năng, theo ta đi một chuyến. Chương 1098, cản trở quốc sách người, giết không tha. Chương 1098, cản trở quốc sách người, giết không tha. Thanh Uyển huyện ngoại thành, Triệu gia trang. Mặt trời chói chang trên không, phơi đường đất trắng bệnh. Bên đường trong ruộng, 10 cái tá điền đang xoay người cấy mạ, động tác máy móc mà chết lặng. Điền trang bên trong đi ra một đám cầm trong tay côn đồng gia đình, cầm đầu là mặt thẹo hán tử, cười gần đi hướng ruộng bên cạnh một lão nông. Lý Lao Xuyên, nghe nói ngươi muốn đi doanh châu. Mặt thẹo một cước đạp lăn lão nông vừa cắm tốt mạng, ăn của Triệu Lao ra cơm, loại Triệu Lao ra, bây giờ nghĩ chạy. Lão nông dọa đến bị giảm xuống đất, lưu ra. Ta không có. Mặt thẹo nắm chặt hắn cổ áo, từ trong ngực móc ra một trương rúm gió giấy, cái này báo danh khế sách, là ngươi ấn thủ ấn à. Lão nông sắc mặt trắng bệch. Mặt thẹo giơ tay chính là một bàn tay, Triệu Lao ra nói, ai dám đi, đánh trước chân gãy. Hắn vung tay lên, đánh cho ta. Côn đồng liền phải rơi xuống. Dừng tay. Thanh âm không lớn, lại làm cho tất cả mọi người động tác dừng lại. Bên đường dưới bóng cây, chẳng biết lúc nào có 2 con ngựa, lập tức có người. Người cầm đầu một bộ thanh sam, khuôn mặt tuấn tú, đi theo phía sau khôi ngô hán tử, ôm cánh tay mà đứng, giống như cười mà không phải cười. Mặt thẹo híp mắt dò xét, ở đâu ra? Bớt lo chuyện người. Lâm Trần xuống ngựa chậm rãi tiến lên, mắt nhìn về trên mặt đất lao nông, lại nhìn về phía mặt thẹo. Triều đình mệnh lệnh rõ ràng, bách tính tự nguyện rời đi doanh châu, bất luận kẻ nào không được cản trở. Các ngươi tại kháng chỉ. Mặt thẹo gắt một cái gì chó má ý chỉ? Tại Thanh Uyển huyện, Triệu Lao ra lời nói chính là ý chỉ. Hắn trên dưới dò xét Lâm Trần, nhìn ngươi như cái người đọc sách, thức thời liền lăn. Không phải như thế nào? Lâm Trần hỏi. Mặt thẹo cười lạnh, côn đồng chỉ hướng Lâm Trần mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả người hắn bay rất ra ngoài. Chu Năng chẳng biết lúc nào đã đến trước mặt, một quyền đánh vào mặt thẹo ngực. Tiếng xương nứt rõ ràng có thể nghe. Mặt thẹo té ra xa 2 trượng, miệng mũi phun máu, thử đều không có hử liền đã hôn mê. Còn lại gia đình hãi nhiên lui lại. Lâm Trần đi đến lão nông trước người, dìu hắn lên, lão trượng, ngươi muốn đi doanh châu. Lão nông run rẩy gật đầu, nước mắt tuôn đầy mặt, đại nhân, ta nhà 6 nhân khẩu, liền thuê Triệu Lao ra 3 mẫu đất cằn, mỗi năm giao xong thuê liền không còn mấy hạt lương thực. Con trai nhỏ nhất đói đến da bọc xương. Nghe nói doanh châu cho ruộng, cho bạc, ta liền muốn đọ sức con đường sống a khế sách đâu. Lâm Trần hỏi. Lão nông run rẩy từ trong ngực móc ra tấm kia bị lật đi lật lại giấy. Lâm Trần triển khai xem xét, đúng là quan phủ di dân khế sách, phía dưới có lao nông đỏ tươi thủ ấn. Huyện nha có thể phát an giang ân. Không có lao nông khóc dòng nói, thư lại nói. Nói tuyển sẽ nặng, doanh châu có ăn người ác quỷ. Khuyên bọn ta đừng đi. Ta vụng trộm ấn thủ ấn, bọn hắn liền đem khế sách trụ, còn muốn đánh ta? Lâm Trần trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn quay người, nhìn về phía đám kia gia đình, Triệu Đức Phương ở nơi nào?
Tại điển trang bên trong một cái gia đình cả lâm mà nói.
Dẫn đường.
Triệu gia trang chính đường.
Triệu Đức Phương chừng 50 tuổi, phúc hậu mượt mà, đang híp mắt nghe quản gia bẩm báo mấy ngày nay tiền thuê đất. Nghe nói có người đã thương gia đình xuống tới, hắn mí mắt đều không ngẩng, từ đâu tới lăng đầu thanh. Cắt ngang chân ném ra. Vừa dứt lời, đường môn bị một cước đá văng. Lâm Trần bước vào đường bên trong, Chu Năng theo sát phía sau, trở tay đóng cửa lại, ôm cánh tay tựa tại cạnh cửa. Triệu Đức Phương lúc này mới mở mắt ra, dò xét người tới, nhíu mày, ngươi là Lâm Trần đem tâm kia rún gió khế sách vỗ lên bàn, Lý Lao Xuyên di dân văn thư, là người chủ. Triệu Đức Phương sầm mặt lại, ngươi là quan phủ người. Hắn cười nạo, ngươi trẻ tuổi, thanh nguyện huyện sự tình, ngươi không còn được. Thức thời, hiện tại đi, ta không truy cứu ngươi đả thương gia đình sự tình. Lâm Trần không để ý tới hắn, đi thẳng tới chủ vị ngồi xuống, thanh nguyện huyện lệnh ở đâu?
Ngươi, Triệu Đức Phương vô bản đứng dậy.
Đưa ngoại chuyện đến bối rối tiếng bước chân. Thanh Uyển huyện lệnh Tôn Hữu Tài vội vàng chạy đến, ngũ quan đều mang sai lệnh, vào cửa liền mắng, người nào dám tại Triệu lao ra phụ thượng Dương Oai, lời nói tới một nửa, thấy rõ chỗ ngồi người, thanh âm im bặt mà dừng. Hắn chân mềm nhũn, bịch quỳ xuống.
Hạ quan tham kiến uy quốc công.
Triệu Đức Phương như bị sét đánh, trên mặt thịt mỡ có gắp. Lâm Trần nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, Tôn huyện lệnh, triều đình di dân doanh châu điều lệ, ngươi cũng đã biết.
Biết kia vì sao Thanh Uyển huyện 3 ngày không một người báo danh.
Lâm Trần dương mắt, vì sao bách tính khế sách bị chụp? Vì sao thư lại tung tin đồn nhảm, nói thuyền sẽ nặng, doanh châu có ác quỷ? Tôn Hữu Tài mồ hôi rơi như mưa, nhìn về phía Triệu Đức Phương. Triệu Đức Phương cố tự chấn định, chắp tay nói, quốc công gia cho bẩm. Thanh Uyển huyện bách tính an cư lạc nghiệp, không người muốn hướng hải ngoại. Phía dưới người sợ dân chúng chịu lừa gạt, lúc này mới thêm chút khuyên can.
Khuyên can.
Lâm Trần đặt chén trà xuống, cắt ngang chân, gọi khuyên can. Hắn đứng người lên, đi tới trước mặt Triệu Đức Phương. Triệu Đức Phương, ngươi danh nghĩa điển sản ruộng đất 7.800 mẫu, tá điển hơn 300 hộ. Triều đình di dân khiến một chút, 3 ngày ở giữa, 47 hộ tá điển muốn thoái tô đông độ, nhưng ngươi sợ bọn họ đi, không người cho ngươi trồng trọt, thế là cấu kết huyện lệnh, giam văn thư, giải lời đồn, bạo lực cản trở. Hắn môi nói một câu, Triệu Đức Phương sắc mặt liền bạch một phần. Ngươi có biết đây là tội gì?
Triệu Đức Phương cắn răng, quốc công gia, Triệu Mô cùng trong triều Lưu Thượng thư Lưu Văn Cử năm ngoái đã chí sĩ.
Lâm Trần cắt ngang hắn, hiện tại ta hỏi ngươi, có biết tội?
Triệu Đức Phương bịch quỳ xuống, quốc công gia tha mạng.
Triệu Mô nguyện dâng lên điền sản ruộng đất một nửa. Lâm Trần nhìn về phía Chu Năng, cầm xuống. Chu Năng nét miệng cười một tiếng, tiến lên giống sách con gà giống như nhấc lên Triệu Đức Phương. Lâm Trần lại nhìn về phía Tôn Hữu Tài, Tôn huyện lệnh,
có hạ quan,
lột hắn quan phục. Tôn Hữu Tài sủi lơ trên mặt đất, hai cái cẩm y liễu vệ tiến lên, nhanh nhẹn đào đi hắn mũ quan phục. Lâm Trần đi ra chính đường. Trong viện, Triệu gia trang tá điển, phụ cận thôn dân đã bị động tĩnh dẫn tới, đen nghịt vây quanh một mảnh. Hắn đứng tại trên bậc thang, cất cao giọng nói, triều đình di dân doanh châu, là vì phát triển cương thổ, càng là vì cho bách tính một đầu sinh lộ. Thanh âm truyền khắp Việt Lạc. Phàm tự nguyện đông độ người, thụ ruộng trăm mẫu, miễn thuế 3 năm, bổ an gia ngân, đây là bệ hạ miệng vàng lời ngọc, quốc sách sáng tỏ. Hắn chỉ hướng bị Chu Năng theo quỷ gối Triệu Đức Phương, chỉ hướng sủi lớp như bùn Tôn Hữu Tài, không sai, có như thế mọn, vì tư lợi cản trở quốc sách, cấu kết quan lại, ư hiếp bách tính, đoạn nhân sinh đường. Hắn dừng một chút, mỗi chữ mỗi câu, bản thông cáo bày ra thiên hạ, cản trở quốc sách người, giết không tha. Cản trở bách tính cầu đường xuống người, xét nhà. Toàn trường tĩnh mịch. Lập tức, bộ phát ra như núi kêu biển gầm reo họ, uy quốc công thanh thiên.
Triều đình thánh minh.
Bệ hạ vạn tuế. Ngày đó, Triệu Đức Phương gia sản chép không có, điền sản ruộng đất theo di dân thụ ruộng giá đem bán bách tính. Tôn Hữu Tài cách chức điều tra, áp giải kinh sư. Thanh Uyển huyện nha bên ngoài, báo danh di dân cái bản một lần nữa triển khai. Lần này, đội ngũ đẩy ba đầu đường phố. Tin tức như giã hỏa liệu nguyên, đốt hướng đại phụng mỗi một cái góc. Những cái kia còn muốn âm thầm cản trở địa chủ thân sĩ, nghe được Triệu bán thành kết quả, yên lặng thu hồi thủ đoạn. Mà vô số giống như Lý Lao Xuyên vậy bách tính, nắm chặt vừa mới dẫn tới An Giang Ân, nhìn qua phương đông, trong mắt lần thứ nhất có sáng ngời. Chương 1099, nhóm đầu tiên di dân chương 1099, nhóm đầu tiên di dân thiên đỉnh 6 năm, mùng 8 tháng 8, Tân Châu vệ cảng. Sương sớm bị gió biển xé mở một đường vết rách, lộ ra trên bến tàu đen nghịt biển người. Theo chỗ cao nhìn lại, người người nhốn nháo như kiến, dọc theo sạn đạo bốn lượn gặt ra, một mực kéo dài đến đỗ tại khu nước sâu ba chiếc cự hạm bên cạnh. Kia hạm là Giang Nam xưởng đóng tàu mới xuống nước trấn hải cấp bảo thuyền, dài 40 trượng hơn, thủ vĩ lầu cao đứng thẳng, cột buồm như rừng, lặng lặng nằm sấp trên mặt biển, giống ba đầu lúc nào cũng có thể sẽ tỉnh lại cự thú. Theo Lâm Trần dọn sạch quốc, Đông Hải mặt biển không có ra qua, Phúc Viễn tỉnh, Giang Nam tỉnh, thậm chí Tân Châu cảng đều là phồn vinh náo nhiệt lên, mà trong đó Tân Châu cảng bởi vì cùng kinh sư khoảng cách gần, cho nên phát triển được cũng rất nhanh, Giang Nam tỉnh hàng hóa trực tiếp theo Đông Hải hải vận tới Tân Châu cảng, lại dỡ xuống vận đến kinh sư, dạng này chi phí so vận chuyển đường sông cùng vận chuyển đường bộ thấp hơn. Trên bến tàu là một bức sống sờ sờ đông độ đồ. Con phá bao phục nông phụ một tay nắm nửa đại hải tử, một cái tay khác gắt gao nắm chặt thông suốt miệng nồi sắt, kia là trong nhà đáng giá nhất vật. Hải tử ngửa đầu nhìn xem cao ngất thân thuyền, há to miệng. Bên cạnh lao hán ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận đem mấy cái hạt giống lô hàng tiến giấy dầu bao, miệng lẩm bẩm, đây là mạch loại, đây là đậu loại, tới chỗ ngồi liền phải tranh thủ thời gian gieo xuống mấy cái thanh niên tụ tại một chỗ, con mắt lóe sáng đến kinh người. Bọn hắn mặc vá víu nhưng giặt hồ đến sạch sẽ áo ngắn vải thô, trên chân là tân biên giày cỏ, chính đối cự hạm chỉ trỏ,
thỉnh thoảng bộc phát ra đè nén tiếng cười. Một người trong đó tên là trụ tử hậu sinh nắm chặt nắm đấm thấp giọng nói, tới Doanh Châu, một người 20 mẫu đất. Chúng ta mấy ca kết nhóm, mở hắn 100 mẫu. Loại lúa mạch, trồng rau, lại đào miệng đường nuôi cá người bên cạnh dùng sức gật đầu, dường như kia mảnh đất đã ở trước mắt. Nhưng trong đám người cũng có không hài hòa cái bóng. Một đám quần áo ngăn nắp lại thần sắc vẻ vài người bị quan binh hộ tống lấy, xếp tại đơn độc trong đội ngũ. Bọn hắn phần lớn là người trẻ tuổi, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt trốn tránh, cùng chung quanh những cái kia mặc dù nghèo khổ lại đầy cõi lòng hy vọng di dân không hợp nhau. Một người mặc áo tơ thiếu niên đông nhiên ngồi xuống, ôm đầu khóc giống, ta không đi. Ta không đi chỗ đó đất man gì bên cạnh quan binh mặt không thay đổi đá đá chân của hắn, lên. Lên thuyền, khóc thời gian còn nhiều nữa. Đây là Giang Nam Thẩm gia, Võ Châu Triệu gia chờ 27 hộ hiền lương gia tử đệ. Gia tộc đủ, bọn hắn thành nhóm đầu tiên bị mời đi Doanh Châu làm gương mẫu. Nhìn, uy quốc công tới. Không biết ai hô một tiếng. Đám người lập tức rối loạn lên. Lâm Trần hôm nay không quan phục, chỉ một thân màu đen thường phục, thắt eo cách mang, tại Chu Năng cùng hơn 10 thân vệ cùng đi, từ bến tàu Viên Môn chậm rãi mà đến. Những nơi đi qua, bách tính ngao nhau nhường đường, vô số đạo ánh mắt nhìn về phía hắn, kính ý, cảm kích, chờ đợi đều có. Hắn đi đến cầu tàu phía trước trên đài cao, quay người mặt hướng biển người. Biển gió vù vù, gợi lên hắn tay áo. Chư vị phụ lao hương thân. Lâm Trần mở miệng, thanh âm không tính to, lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong hai. Hôm nay, các ngươi đem thừa này cự hạm, đông độ Doanh Châu. Trên bến tàu lặng ngắt như tờ. Bản công biết, trong các ngươi có người là quê quán sống không nổi nữa, muốn đọ sức đường sống. Có người là nghe nói Doanh Châu trăm mẫu ruộng tốt, miễn thuế hậu thưởng, muốn đi liều cái tiền đồ. Ánh mắt của hắn đảo qua những cái kia ánh mắt tỏa sáng thanh niên, khẽ bước cằm, cũng có người là thân bất do kỷ, bị ép ly hương. Con em Thẩm gia bên trong có người túi lầu xuống. Nhưng bản công hôm nay nói cho đúng là, Lâm Trần thanh âm đột nhiên đề cao, bất luận các ngươi vì sao lên thuyền, theo đặt chân Doanh Châu một khắc kia trở đi, các ngươi dưới chân dẫm chính là đại phụng đất này. Trên đầu đỉnh chính là đại phụ tiên. Hắn chỉ hướng phương đông, Doanh Châu đã đổi tên Doanh Châu tỉnh. Nơi đó có triều đình phái chú 2 vạn đại quân, có mạnh thường tướng quân tọa trấn. Các ngươi khế ước đóng chính là hộ bộ đại ấn. An nguy của các ngươi từ đại phụng tướng sĩ bảo hộ. Tới bên kia, khai hoang khai khẩn, tuân thủ luật pháp, các ngươi chính là đại phụng mở mở cương thổ công thần. Triều đình hứa hẹn, một chữ không giả. Bệ hạ ân thưởng, chút xu bạc không ít. Vừa dứt tiếng, ngắn ngủi yên tĩnh. Lập tức, bộc phát ra chấn thiên gieo họ, uy quốc công vạn thuế. Triều đình vạn thuế. Bệ hạ vạn thuế. Nông phụ đôi nước mắt cười, lão hán siết chặt hạt giống bao, chủ tử mấy tên thanh niên kia vung tay hô to, mặt đỏ bừng lên. Ngay cả những cái kia nguyên bản mặt mũi tràn đầy thê lương hào cường tử đệ, trong mắt cũng hiện lên một tia phức tạp, ít ra, đi không phải làm tù phạm, là thật có thể điểm, có thể sống. Lâm Trần đưa tay đè xuống gieo họ, tiếp tục nói, lên thuyền về sau, các thuyền có lại viên phân phát Doanh Châu khai khẩn yếu lược bên trong viết như thế nào thích ứng khí hậu, như thế nào khai hoang, như thế nào cùng nơi đó chú quân liên lạc. Gặp phải khó xử, tìm bọn hắn. Nhớ kỹ, các ngươi không phải đi chạy nạn, là đi xây một cái nhà mới. Hiện tại, hắn những người, nhường ra thông hướng cầu tàu đường, lên thuyền. Quan binh bắt đầu dẫn đạo dòng người. Bách tính có hành lý, dịu già dắt trẻ, từng bước một đạp vào run dậy văn cầu. Nồi chén tiếng va chạm, hai đồng khóc nỉ non âm thanh, các hán tử lẫn nhau động viên âm thanh, còn có trầm thấp tiếng nước nở, lan lộn thành ầm ĩ khắp trốn lại tràn ngập sinh cơ giao hưởng. Lý Thẩm, chính là cái kia có nồi nông phụ, lên thuyền trước đông nhiên quay người, hướng phía đài cao phương hướng quỳ xuống, trọng trọng dập đầu lạy 3 cái. Nàng không hiểu cái gì đạo lý lớn, chỉ biết là trên đài vị đại nhân kia cho nàng một nhà đường sống. Chủ tử đi ngang qua lúc, thẳng tắp sống lưng hướng Lâm Trần ổn quyền, trong mắt tất cả đều là quang. Thẩm gia cái kia khóc nhẹ thiếu niên bị quan binh nửa đỡ nửa đẩy lên thuyền, quay đầu nhìn thoáng qua càng ngày càng xa bến tàu, đột nhiên mạnh mẽ lau mặt, cắn răng quay người. Lâm Trần đứng tại trên đài cao, lặng lặng nhìn xem. Chu Năng lại gần, thấp giọng nói, "Trần ca, cái này 3 chiếc thuyền chở 2000 người, đằng sau còn có 12 chiếc đang xây, tháng sau liền có thể lại cho 4000 người đi qua." Lâm Trần gật đầu, nói cho Mạnh Thường, "Nhóm đầu tiên di dân tới, cần phải thích đáng an trí. Muốn thật cho, bạc muốn thật phát, nếu có quân tốt ức hiếp mạch tính." Hắn dừng một chút, chạm. Minh Bạch. Ngay dần dần cao, 3 chiếc cự hạm rốt cục chứa đầy. Neo liên rầm rầm thu hồi, buồm lớn chậm rãi tăng lên một buồm. Trên bờ tiễn đưa trong đám người bộc phát ra sau cùng la lên, "Chủ tử, tới biết thương. Cha, nương, bảo trọng. Tới bên kia, thật tốt." Thân thuyền chậm rãi cách bờ. Vong tàu bên trên đầy áp người, vô số hai tay hướng bên bờ vung đẩy. Có người khóc, có người cười, có người ngu ngốc nhìn qua càng ngày càng nhỏ hải ngạn tuyến. Lâm Trần đứng cho đến khi hạm ảnh biến mất tại cấp độ cuối cùng. Biển chơi một màu, trường phong và dặm. Những này gánh vác lấy nồi chén, hạt giống, hy vọng cùng không cam lòng mọi người đang lái về phía một mảnh xa lạ đất này. Nơi đó có mỏ bạc, có ốc dã, có không biết gian nan, cũng có khả năng tương lai. Mà đại phụ biên giới cũng sẽ theo những người này dấu chân, lặng yên hướng đông duyên rồi. Chu Năng nhìn xem Lâm Trần bên mặt, đống nhiên nói, "Trần ca, ngươi nói bọn hắn sẽ có được khỏe hay không?" Lâm Trần trầm mặc thật lâu, chậm rãi nói, "Đi, mới có cơ hội tốt. Không đi, liền cơ hội đều không có." Hắn quay người, hướng bến tàu đi ra ngoài. Sau lưng, Tân Châu cảng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Chương 1100, đánh thắng, không có làm mất mặt đại phụ, không cho truy cứu. Chương 1100, đánh thắng, không có làm mất mặt đại phụ, không cho truy cứu. Thiên đỉnh 6 năm, mùng 3 tháng 9, Doanh Châu, kinh đô cảng. Sương sớm bên trong mặt biển hiện ra sắc màu xám ánh sáng. Làm 3 chiếc trấn hải cấp cự hạm hình dáng chậm rãi phá sương mù mà ra lúc, trên bến tàu Mạnh Thường híp mắt lại. Phía sau hắn, 3000 Bạch Hổ doanh tướng sĩ đứng trang nghiêm như rừng, hắc giáp tại nắng sớm bên trong hiện ra lạnh lẽo cứng rắn cảm nhận. Cự hạm cập bờ, ván cầu buông xuống. Trước hết nhất vọt xuống thuyền chính là một cỗ hôn tạp khí vị, mùi mồ hôi, biển mùi tanh, còn có đường dài đi thuyền sau đặc lưu tanh hôi khí. Sau đó chính là người, sắc mặt vàng như nến lại ánh mắt sáng ngời nông dân, gấp siết chặt hải tử tay phụ nhân, con phá bao phục lại thẳng tắp sống lưng thanh niên. Mạnh Thường hướng về phía trước mấy bước, cất cao giọng nói, "Phụ uy quốc công kiến, Doanh Châu chú quân đô thống chế Mạnh Thường, ở đây nên ta đại phụ con dân." Thanh âm tại bến tàu truyền ra. Nguyên bản còn có chút thấp thỏm lo âu các gì dân, nghe được đại phụ con dân bốn chữ, không ít người hốc mắt nóng lên. Là Mạnh tướng quân, thật có đại quân tại. Chúng ta thật tới. Trong hỗn loạn, quan binh bắt đầu theo thuyền lần, địa vực phân loại đội ngũ. Chúng thư lại bưng lấy danh sách, gọi tên thẩm tra đối chiếu, huyện Bình huyện Lý Gia Thôn, Lý Đại Đầu một nhà bảy thanh, tại. Lý Đại Đầu đội vàng nhấc tay, mang theo năm con trai hướng phía trước trên. Tô Châu Thẩm Thị, Thẩm Văn Khiêm chờ 31 miệng, một đám áo tơ thiếu niên đủ rũ túi đầu đi ra đội ngũ, cùng chung quanh những cái kia mặc dù quần áo tả tơi lại đầy mắt hy vọng nông dân hình thành so sánh rõ ràng. Mạnh Thường ánh mắt đảo qua cái này hai nhóm người, trong lòng sáng như gương. Hắn gọi tới phó tướng, thấp giọng phân phó, thẩm ra những người kia, trực tiếp đưa đi Bắc Sơn mỏ bạc khu. Bắt một đội binh nhìn xem, để bọn hắn tại khu mỏ bạc bên ngoài xây doanh trại, sửa đường. Nhớ kỹ, số muốn làm, cơm cũng cho ăn no, nhưng không cho phép bọn hắn tiếp xúc khoáng mạch hạch tâm. Là phó tướng lĩnh mệnh mà đi. Mạnh Thường lại nhìn về phía Lý Đại Đầu dạng này bình thường di dân, thanh âm để cao chút, chư vị. Đất đai đã phân chia hoàn tất. Theo hộ thủ ruộng, mỗi hộ 100 mẫu. Hiện tại, theo quân sĩ đi lĩnh khế ước, nông cụ, giống thóc. Đám người buộc phát ra gieo họ. Kinh đô vùng ngoại ô, nguyên thuộc quy quốc đại danh nhà ạ xì cả gạ trang viên. Mảnh đất này dựa vào núi, ở cạnh sông, ruộng nước bờ ruộng dọc ngang, ruộng cạn vương bước phì nhiều, từng là nhà ạ xì cả gạ thế hệ kinh doanh tăng cơ. Bây giờ, nhà ạ xì cả gạ nam tử đã ở nay xuân chiến sự bên trong chết hết, nữ tử hài đồng bị rời đi đất liền an trí, trang viên liền trống không. Bạch Hổ doanh quân sĩ dùng vôi vạch ra giới tuyến, mỗi 100 mẫu một khối, chen vào tấm bảng gỗ, trên bảng hiệu dùng ngọn bút viết tân chủ nhân danh tự. Lý Đại Đầu đứng tại thuộc về mình mảnh đất kia trước, ngơ ngác. Hắn ngồi xổm người xuống, nắm lên một nắm đất, đen nhánh, xiết trong tay có thể bóp ra dầu đến. Ba mẫu đất cằn trồng cả đời tay, lần thứ nhất đụng chạm đến dạng này đất màu mỡ. Cha, cái này, đây thật là nhà ta. Con lớn nhất Lý Đại Hữu thành em phát run. Giấy trắng mực đen, che kín đại ấn đầu. Lý Đại Đầu từ trong ngực móc ra kia trương điện thế, xem đi xem lại, đống nhiên nước mắt tuôn đầy mặt. Ra ra ngươi, ngươi thái ra ra, nằm mơ cũng không dám muốn. Trong mẫu A bên cạnh vài miếng đất bên trong, cái khác di dân cũng kém không nhiều phản ứng. Có người quỳ trên mặt đất dập đầu, có người ôm bờ ruộng vừa khóc lại cười, mấy cái thanh niên trực tiếp trong đất lật lên té ngã. Bọn ở một bên nhìn xem, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Một cái tuổi trẻ giáo úy cao giọng nói, đều đừng chỉ cố lấy cao hứng. Nông cụ ở bên kia lều bên trong lĩnh, một người một cây cuốc, một thanh liêm đao, một túi mạch loại. Hôm nay đem tốt lều dựng lên đến, ngày mai liền bắt đầu xới đất. Tháng 10 trước gieo xuống đông mạch, mùa hè sang năm liền có thu hoạch. Đám người ầm vang đồng ý, tuân hướng nông cụ lều. Sau 5 ngày, hoàng hôn. Đầu này suối nước từ trên núi chảy xuống, tưới tiêu lấy hạ du mấy trăm mẫu mới phân ruộng đồng, cũng chạy qua một cái lưu lại ba nhân thôn xóm. Chủ tử, chính là Tân Châu cảng cái kia ánh mắt tỏa sáng thanh niên, cùng mấy cái đồng hương tại bên dòng suối Đàm Mương, muốn dẫn nước rót ruộng. Mấy cái ba nhân thôn dân theo thượng du xuống tới, trong tay mang theo thùng gỗ, xem bộ dáng là đến múc nước. Song phương ngôn ngữ không thông, khoa tay mấy lần, ba nhân chỉ vào suối nước lắc đầu, lại chỉ trụ tử bọn hắn Đàm Mương, thần tình kích động. Chủ tử nghe không hiểu, nhưng xem hiểu đối phương không muốn để cho bọn hắn động nước. Hắn nhớ tới Triệu Người Thọt đã nói, tới bên kia, cái eo thẳng tắp, đó là của đại phụng đất này. Hắn cứng cổ, tiếp tục đào. Một cái ba nhân lão hán bỗng nhiên xông lên, bắt hắn lại quốc. Chủ tử trẻ tuổi nóng tính, đẩy lão hán lão đảo ngã xuống đất. Lần này vỡ tổ, 10 cái ba nhân thôn dân vây quanh, cầm trong tay côn bổng nấm cụ, ô đấy quang quắc đều. Chủ tử bên này 7-8 cái thanh niên cũng không yếu thế, giơ lên quốc giằng co. Tin tức truyền đến trong thôn lúc, Lý Đại Đầu ngay tại đáp bếp lò. Hắn ném bùn sẻng liền hướng bên dòng suối chạy, năm con trai theo sát phía sau. Chờ bọn hắn đuổi tới, hai bên đã đánh nhau. Quốc đối côn đồng, bùn thối bay loạn, tiếng quát mắng, tiếng gào đau đớn lăn lộn thành một mảnh. Người vây xem càng tụ càng nhiều, có đại phụ di dân, cũng có ba nhân thôn dân, riêng phần mình đứng thành một đoàn, khẩn trương nhìn xem. Dừng tay. Tiếng vó ngựa như sấm, một đội kỵ binh giáp đen phi nhanh mà tới, người cầm đầu chính là Mạnh Thường. Bạch Hổ doanh binh sĩ cấp tốc tách ra đám người, đem ẩu đả song phương ngăn cách. Chu tử cái chăn phá, máu chảy nửa mặt, vẫn còn trừng mắt. Đối diện mấy cái hoa nhân cũng có tổn thương, nghiêm trọng nhất một cái ôm cánh tay, rõ ràng gãy xương. Mạnh Thường xuống ngựa, liếc nhìn toàn trường. Hắn dùng uy lời nói hỏi mấy cái kia hoa nhân, vì sao độc thủ? Hoa nhân lao hán quỷ giảm xuống đất, chỉ vào suối nước, lại chỉ trụ tử bọn hắn đào một nửa mương, gấp rút nói gì đó. Thông dịch thấp giọng phiên dịch, bọn hắn nói, cái này suối nước là thôn thế hệ dùng, đại phụng người đào mương thay đổi tuyến đường, hạ du ruộng liền không có nguồn nước. Mạnh Thường nhìn về phía trụ tử, ngươi nói thế nào? Trụ tử lau máu, lớn tiếng nói, tướng quân, đất này là triều đình phân cho bọn ta. Bọn ta đào mương dẫn nước tới chính mình ruộng, có lỗi gì? Bọn hắn đi lên liền đoạt ta quốc, còn động thủ trước. Trung quanh đại phụng di dân nhao nhao phụ họa, đối, là bọn hắn động thủ trước. Cái này suối nước cũng không phải nhà bọn hắn, bọn ta trồng chính là đại phụng. Mạnh Thường trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, đánh thắng sao? Chu Tử sững sờ, vô ý thức ưỡn ngực, đánh thắng. Bọn hắn không có đánh qua bọn ta. Mạnh Thương gật đầu, quay người đối Thông Dịch nói cho những này ba nhân, suối nước thuộc công, phàm đại phụng con dân đều có thể lấy dùng. Bọn hắn động thủ tập kích đại phụng mách tính, theo luật làm phạt. Hắn dừng một chút, thanh âm lạnh xuống đến, tham dự ẩu đả người, toàn bộ đưa đi Bắc Sơn đường hầm, phục khổ dịch 3 tháng. Dám hoàn thủ phản kháng, hắn liếc qua cái kia nước xương ba nhân, thêm dịch nửa năm. Thông Dịch cao giọng dùng uy lời nói tuyên bố. Ba nhân thôn dân trong nháy mắt mặt xám như cho. Lão hán kia ngồi liệt trên mặt đất, bờ môi run rẩy, lại một chữ nói không nên lời. Mấy cái trẻ tuổi ba nhân muốn tranh biện, bị Bạch Hổ doanh binh sĩ tiến lên để lại, trói lại. Mạnh Thương lại nhìn về phía Trụ Tử bọn người, ngựa khí hòa hoãn chút, các ngươi tuy có tranh chấp, nhưng ba nhân động thủ trước, các ngươi thuộc tự vệ. Lại, hắn quét mắt trên mặt đất mấy cây bẻ gãy ba nhân quân đồng, đánh thắng, không có làm mất mặt đại phụ. Không cho truy cứu, trở về trị thương a. Trụ Tử bọn người ngây ngẩn cả người. Không chỉ đám bọn hắn, chung quanh tất cả đại phụ di dân đều ngây ngẩn cả người. Đánh thắng, không có việc gì. Chẳng những không có việc gì, còn xem như không có mất mặt. Mạnh Thương trở mình lên ngựa, trước khi đi ném câu nói tiếp theo, nhớ kỹ, ở trên vùng đất này, đại phụ con dân chỉ cần không phạm pháp loạn kỷ cương, cái eo liền nên lượn đến mức nhất thẳng. Đội kỵ binh gào thét mà đi. Bên dòng suối lâm vào một loại kỳ dị yên tĩnh. Chu Tử sờ lấy trán mình tổn thương, đông nhiên nhếch miệng cười càng lớn tiếng. Bên cạnh mấy cái thanh niên cũng đi theo cười lên, tiếng cười kêu bên trong có sống sót sau tai nạn may mắn, càng có một loại không hiểu, nóng hổi đồ vật tại trong lồng ngực phun trào. Lý Đại Đầu đứng ở trong đám người, nhìn xem mấy cái kia bị trói đi hoa nhân, lại nhìn xem cười ha ha các con, đông nhiên minh bạch cái gì. Hắn quay người, đối năm con trai gần từng chữ, nghe thấy tướng quân không có. Ở trên vùng đất này, chúng ta là thẳng tắp cái eo làm người. Năm con trai trọng trọng gật đầu, trong mắt sáng đến đốt người. Chương 1101, Doanh Châu nhóm đầu tiên nén bạc chống đỡ kinh. Chương 1101, Doanh Châu nhóm đầu tiên nén bạc chống đỡ kinh. Thiên đỉnh 6 năm, mùng 9 tháng 10, Doanh Châu. Ngày mùa thu dương quang vẩy vào kinh đô vùng ngoại ô đồng ruộng bên trên, cho liên miên cây lúa sóng độ tầm biển vàng. 3 tháng trước còn rất dài đầy cỏ hoang ruộng dốc, bây giờ đã bị khai khẩn thành chỉnh tề bờ ruộng. Mới đào mương nước dọc theo địa thế bốn lượng, đem sơn tuyển dẫn tới mỗi một khối ruộng đầu. Lý Đại Đầu nhà tốt lều đã đổi thành 3 gian gạch một phòng. Trước phòng phơi lấy tân thu hạt đậu, sau phòng trong chuồng heo hai đầu bé heo đang hử hử tức ủi ăn. Năm con trai chia ra vội vàng, lão đại mang theo lão tam tại lập mạch, lão nhị cùng lão tứ tại tu vựa lúa trần nhà, nhỏ nhất lão ngu ghé vào cửa sân đụ đá bên trên, dùng than tuổi tại đánh gậy bên trên siêu siêu vẹo vẹo viết chữ. Đây là trong thôn mới thiết học đường giáo, tiên sinh nói, viết chữ khả năng xem hiểu khế ước, tính toán rõ ràng thu hoạch. Cửa thôn truyền đến gõ tiếng chiêng, công xưởng chiêu công. Một ngày 30 văn, quản hai bữa cơm. Mấy cái trẻ tuổi hậu sinh ném quốc liền hướng cửa thôn chạy. Chu Tử cũng ở trong đó, hàng cái chán vết sẹo còn không có cởi sạch, bước chân lại nhẹ nhàng. 3 tháng, nhà hắn 20 mẫu đất thu một mùa hạt đậu, trừ khử lưu trùng, còn đổi 3 lượng bạc. Bây giờ nghe nói công xưởng chiêu công, tự nhiên không chịu bỏ lỡ. Kinh đô thành tây, trước kia nhà ạ sĩ cả gạ chỗ luyện kim đã bị cải tạo thành Doanh Châu quan ngân cục. Cao ngất ống khói ngày đêm bốc lên khói trắng, xa xa liền có thể nghe thấy ống bê gào thét cùng thiết truy tìm đánh. Chu Tử bị phân đến đúc năm phòng. Vừa vào cửa, sóng nhiệt đập vào mặt. Tán tỏa cao cỡ nửa người nồi nấu quặng lô đốt đến đỏ bừng, thợ thủ công nhóm ở trần, dùng lớn kìm sắt kẹp lấy bình uống, đem nóng chảy ngân nước đổ vào từng dãy khuôn đúc. Ngân thủy xích hồng, chảy vào khuôn đúc lúc phát ra tư tư nhẹ vang lên, dâng lên nhàn nhạt khói trắng. Thấy rõ ràng, đốc công là theo Giang Nam điều tới lao thợ thủ công, giọng to, khuôn đúc nội dung chính mình, cũng phải ổn. Lệnh khả năng thoát mô hình. Chu Tử học người bên ngoài dáng vẻ, kẹp lên một khối vừa ngưng kết nén bạc. Kia nén bạc lớn chừng bàn tay, hơi hiện lên hình thang, chính diện lồi đúc lấy đại phụng hộ bộ 4 cái giai chữ. Mặt sau là Doanh Châu giám chế cùng Thiên Đỉnh 6 năm niên kỳ hảo. Cầm trong tay nặng chỉnh trịch, biên giới còn mang theo dư ôn. Hắn cẩn thận đem nén bạc bỏ vào bên cạnh hòm gỗ. Đáy hòm đệm lên vải mềm, nén bạc từng dãy xếp chồng chất chỉnh tề, mỗi mã đầy một tầng liền trải một tầng giấy dầu. Chờ cái dương đổ đầy, hai cái công nhân bốc vác tới nâng lên, hô hào phòng giam ra bên ngoài vận. Công xưởng bên ngoài trên đất trống, dạng này hòm gỗ đã xếp thành núi nhỏ. Từng đội quân tốt năm giới tuần tra, ánh mắt sắc bén như ưng. Trạm bắt tối, thùng đựng hàng hoàn tất. 36 miệng hòm gỗ lớn bị lắp đặt đặc chế xe vận tải, từ la ngựa lôi kéo. Tại 300 quân tốt hộ tống hạ lái về phía kinh đô cảng. Bánh xe ép qua mới xây đường xi măng, bình ổn đi mắng. Bến cảng, 3 chiếc bảo thuyền đã thăng buồm chờ phân phó. Thuyền bong tàu bên trên, Mạnh Thương nhìn xem cuối cùng một dương bạch ngân lắc đặt lên thuyền, quay người đối phó tướng nói, cái này một nhóm, 12 vạn lượng. Nói cho chủ thuyền, trên biển ổn định chút, một tỏi bạc cũng không thể thiếu. Tướng quân yên tâm. Tháng 10 bên trong, Tân Châu cảng. Doanh Châu ngân thuyền tới cảng, bến tàu quan lại trong tiếng hét to, bảo thuyền chậm rãi cập bờ. Sớm đã chờ lấy công nhân bốc vác cùng nhau tiến lên, đáp bằng cầu, hạ hàng hóa. 36 miệng hòm gỗ bị cẩn thận từng ly từng tí dỡ xuống, tại bến tàu trên đất chống lần nữa kiểm kê. Tân Châu chi phủ tự mình trình diện, nhìn xem mở dương kiểm hàng lúc lộ ra trắng bóng nén bạc, nhịn không được xoa tay, tốt, tốt. Kiểm kê không sai, hòm gỗ bị mang lên một loại kiểu mới xe ngựa. Xe ngựa này thân xe thấp bé, 4 vòng rộng lớn, chuyển hướng chỗ trang loại gọi chuyển hướng giá đồ sắt, chuyển biến phá lệ linh hoạt. Ngựa kéo xe cũng cường tráng, một chiếc xe phối 4 ngựa, có thể tải trọng 2000 cân. Chi phủ đối bên cạnh hộ bộ chủ sự giới thiệu, hỏa hoạn bùn quan đạo, từ Tân Châu đến Kinh Sư, một ngày tất nhiên đạt. Đội xe lên đường. 36 cỗ xe ngựa, mỗi chiếc phối 2 tên sa phu, 4 tên hộ vệ. Bánh xe cuồn cuộn, xuôi theo kinh tân đường xi măng hướng bắc phi nhanh. Lộ diện bằng phẳng, xa hành ổn định, dương bạc trong xe cơ hồ không đỉnh không giao. Ven đường dịch trạm đã sớm chuẩn bị, thay ngựa không đổi xe, người nghỉ xe không ngừng. Giữa trưa, đội xe lái vào Vĩnh Định môn. Hộ bộ ngân cố, hậu viện. Trần Văn Huy sớm được tin, mang theo 10 cái chủ sự, tư quan đợi ở trong viện. Lao thượng thư năm nay 50 có 8, ngày thường nhất là trầm ổn, giờ phút này lại chắp tay sau lưng đi qua đi lại, thỉnh thoảng hướng cửa sân nhìn quanh. Tới. Ngoài cửa viện vang lên bánh xe âm thanh. 36 cỗ xe ngựa theo thứ tự lái vào, đem sân nhỏ nhét tràn đầy. Sa phu nhảy xuống xe, hộ vệ tản ra cảnh giới. Trần Văn Huy hít sâu một hơi, tiến lên, mở dương nghiệm nhìn. Hòm gỗ từng ngụm mở ra. Giữa trưa dương quang bắn thẳng đến xuống tới, chiếu vào tầng tầng lớp lớp nén bạc bên trên. Những cái kia nén bạc bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề, ngân quang lưu chuyển, cơ hồ choáng váng mắt người. Một cái tuổi trẻ tư quan nhịn không được đưa tay sờ sờ gần nhất một khối, vào tay lạnh buốt trầm thực, kia đại phụng hộ bộ lồi chữ cấn lấy lòng bàn tay. Hắn lẩm bẩm nói, thật, thật là doanh châu bạc. Trần Văn Huy run tay cầm lên một khối, lật qua lật lại xem. Nén bạc chất lượng dai, cạnh góc rõ ràng, đúc chữ rõ ràng. Hắn chợt cười to, trong tiếng cười lại có chút nghẹn ngào, tốt, tốt. Đầy viện quan viên đều kích động lên. Có người vỗ tay, có người dập chân, mấy cái lao chủ sự càng là nước mắt tuôn đầy mặt. Những năm này, hộ bộ khó khăn nhất chính là một cái tiền chữ. Sửa đường đòi tiền, luyện binh đòi tiền, Trần Hai đòi tiền, mở trường đòi tiền. Nếu như không là trước kia Lâm Trần kiếm tiền vừa nhanh vừa độc, sợ đại phụng quốc khố sớm phá sản. Mỗi năm hủy đi tường đông bộ tây tường, bây giờ rốt cục nhìn thấy nước chảy. Bệ hạ giá lâm, ngoài cửa viện truyền đến nội thị lanh lảnh thông truyền. Nhậm Tiên Đỉnh nhanh chân đi vào, đi theo phía sau Chu Chiếu Quốc, Tần Tranh, Vương Quê, Ô Tư Biện trở nội các trọng thần. Nhậm Tiên Đỉnh đi đến một cái mở ra dương bạc trước, túi người cầm lấy một khối nén bạc. Hắn ước lượng, lại đối quang nhìn một chút chất lượng, khóe miệng chậm rãi giơ lên. Tốt. Hắn buông xuống nén bạc, lại cầm lấy một khối. Tốt. Lại nhìn một khối. Tốt. Nói liên tục ba cái tốt chữ, một tiếng so một tiếng cao, một tiếng so một tiếng thoải mái. Tới cuối cùng một tiếng, cơ hồ là tại thế giải. Đầy viện nghiêm nghị. Tất cả mọi người nhìn xem vị này thiết tử, nhìn xem trên mặt hắn không che giấu chút nào vui mừng, nhìn xem trong mắt của hắn lấp loé quang, đó là một loại hạn hán đã lâu gặp cam lâm thông quái, một loại giang sơn nắm chắc hào hùng. Nhậm Tiên Đỉnh quay người, nhìn về phía Lâm Trần, trọng trọng vô vô bờ vai của hắn, "Lâm Ái Khanh, Doanh Châu cái này một tử, ngươi rơi vào rượu." Lâm Trần chắp tay, "Đây là bệ hạ thánh đoạn, tướng sĩ dùng mệnh, bách tính cần cù, thần không dám giành công. Nên ngươi, chính là của ngươi." Nhậm Tiên Đỉnh vung tay lên, nói với Trần Văn Huy, "Kiểm kê nhập kho, nhập thu phú chuyên hạng sổ sách. Sửa đường khoản tiền chắc chắn tử, biên cương quân lương, các nơi quan học trải qua phí, nên bát, thống thống khoái khoái bát xuống dưới. Thần tuân chỉ." Nhậm Tiên Đỉnh lại nhìn về phía kia 36 xe bạch ngân, cười văn nói, "Hôm nay nên uống cạn một chén lớn. Chuyên chỉ, tối nay Càn Nguyên Điện thiết yến, chấm muốn cùng các khanh, chúc này bội thu." Tiếng cười tại hộ bộ trong viện quanh quẩn, kinh khởi dưới mái hiên rừng tước. Chương 1102, Di dân triều, Trấn Đông phủ sinh ra. Chương 1102, Di dân triều, Trấn Đông phủ sinh ra. Tháng 10 hồ Quảng Tỉnh, Võ Châu phủ bên ngoài 30 dặm, Triệu gia trang. Triệu Viên Ngoại ngồi phòng khách trên ghế bành, sắc mặt âm trầm giống muốn chảy ra nước. Quản gia Triệu Phúc không người đứng tại dưới tay, trong tay bưng lấy sổ sách, thanh âm phát khổ, "Lao ra, ngày mùa thu hoạch sắp đến, có thể nhà ta trang tử bên trên tá điện. Chạy bốn thành." "Bốn thành?" Trong tay Triệu Viên Ngoại tách trà có nắp bịch một tiếng nện trên bàn, "Đều chạy đi đâu?" Doanh Châu Triệu Phúc nuốt ngụm nước bọt, quan phủ cho thực sự quá nhiều. "Trăm mẫu đất, miễn thuế 3 năm, còn phát an gia ngân, châu cải. Ta trang tử bên trên tá điện, một nhà lao tiểu 7, 8 thanh người, nhận an gia ngân chính là 342, đỉnh bọn hắn ở chỗ này làm 10 năm." Triệu Viên Ngoại đống nhiên đứng dậy, tại trong sảnh giã bước. Hắn là Võ Châu phủ nổi danh địa chủ, danh nghĩa ruộng tốt 5000 mẫu, trong ngày thường tá điển tranh nhau thuế hắn, địa tô nói 3 thành tuyệt không cho 2 thành 9. Có thể mấy tháng này, đầu tiên là Mã gia, thẩm ra những cái kia hảo cường bị mời đi Doanh Châu, tiếp lấy liền hắn trang tử bên trên tá điển cũng bắt đầu lòng người lưu động. Bọn hắn chạy, ai loại? Triệu Viên Ngoại cắn răng, thu lương thực thu không được, cửa hải cuối năm làm sao sống? Triệu Phúc cười khổ, lưu lại tá điển cũng đang náo. Nói nhà khác địa tô đều hàng, chúng ta còn thu 3 thành, bọn hắn cũng nghĩ đi Doanh Châu thử thời vận. Hàng thuê. Triệu Viên Ngoại cười lạnh, ta Triệu gia, phí đến chảy mỡ, 3 thành còn lại cao. Lao ra, không phải tính như vậy. Triệu Phúc nhắm mắt nói, sát vách Vương gia trang, hôm trước địa tô xuống đến 2 thành 5, một ngày liền ký ra ngoài 300 mẫu. Lưu gia trang ác hơn, 2 thành 2, còn bằng lòng mượn giống tử. Chúng ta nếu là còn khiêng 3 thành. Chờ ngày mùa thu hoạch qua, còn lại tá điển sợ là cũng lưu không được. Triệu Viên Ngoại bước chân dừng lại. Hắn đi tới trước cửa sổ, nhìn xem trang bên ngoài kia phiến kim hoàn ruộng lúa. Những năm qua lúc này, trong ruộng nên lít nha lít nhít thu hoạch bóng người, nhưng hôm nay, mấy khối ruộng rõ ràng nhân thủ không đủ, đông lúa chiếu nặng bùn võng, lại không người đi cắt. Nơi xa trên quan đạo, có xe bò chậm ung dung đi tới, trên xe chất đống bao phủ, xem xét chính là nâng nhà rời đi tá điển. Hắn trầm mặc thật lâu, rốt cục từ trong hàm răng gạt ra một câu, "Hàng." Trước xuống đến 2 thành 5. Triệu Phúc nhẹ nhàng thở ra, kia mượn giống tử sự tình mượn. Triệu Viên Ngoại vung tay áo, nhưng khế viết tính tưởng, sang năm thu hoạch sau gấp bội còn. "Là." Triệu Phúc lui ra sau, Triệu Viên Ngoại một mình đứng tại phía trước cửa sổ. Nhìn xem trang tử bên ngoài trống không rất nhiều đồng ruộng, đột nhiên cảm giác được trong lòng vắng vẻ. Hắn nhớ tới năm ngoái, Tá Điền Lao Trương vì nhiều thuê 2 mẫu đất, tại bọn họ trước quỳ nửa canh giờ. Khi đó hắn cảm thấy, đất ngay chính là buộc lại người dây xích, Tá Điền cách hắn, liền phải chết đói. Nhưng bây giờ, dây xích gây mất. Không, là Tá Điền chính mình tìm tới càng dài dây xích, có thể buộc lại 100 mẫu đất, một con trâu, còn có một cái gọi là hy vọng đồ chơi. Triệu Viên Ngoại hít sâu một hơi, bỗng nhiên có chút khủng hoảng. Thế đạo này, giống như thật không giống như vậy. Tháng 10/23, huyện Bình huyện Lý Gia Thôn. Cửa thôn lão hoè thụ hạ tụ đầy người. Lý Chính Lý Lao Căn đứng tại cối xay bên trên, trong tay giơ một phong thật dày tin, thanh âm kích động đến phát run, Lý đại đầu theo Doanh Châu gửi thư. Quan dịch miễn phí trả lại. Ta cho đại gia niệm niệm, đám người trong nháy mắt tiến tĩnh. Cha, nương, nhi tử tại Doanh Châu tất cả mạnh khỏe. Lý Lao Căn háng giọng một cái, cao giọng thì thầm, tháng 8 chống đỡ doanh, quan phủ thật cho 100 mẫu đất, ngay tại kinh đô ngoài thành, ruộng nước 30 mẫu, ruộng cạn 70 mẫu, đất hắc đến có thể bóp ra dầu đến. Còn phát châu cày một đầu, cày bá một bộ, mạch loại 3 túi dưới đáy vang lên một mảnh hấp khí thanh. Tháng 9, trong đất thu thứ nhất quý hạt đậu, đánh 800 cân. Lưu lại hạt giống, còn lại đổi 4 lượng bạc. Quan phủ nói, 3 năm này không nộp thuế, toàn về nhà mình tháng 10, phòng ở đắp kín, 3 gian gạch một phòng, so ta quê nhà kia phá ốc mạnh hơn 10 lần. Lão Ngũ lên học đường, tiên sinh là Triệu Đình phái, giáo biết chữ chắc chắn, không lấy tiền đọc đến đây bên trong, đám người đã rối loạn lên. Thật cho châu, không nộp thuế, còn có thể lên học đường. Lý Lao Căn tiếp tục nghiệm, cùng đi trụ tử bọn hắn mấy nhà, đều trồng lên. Doanh châu thiên ấm, 1 năm có thể thu 2 mùa. Quan phủ còn mở công xưởng, 1 ngày 30 văn, quản 2 bữa cơm. Nhi tử tại mỏ bạc bắt đầu làm việc, 1 tháng có thể kiếm 1 lượng bạc 1-2. Có người kinh hô, 1 năm kia chính là 12 lượng. Bên này thời gian thực sự, ngừng lại có thể ăn no. Chính là rời quê con xa, trong đêm thường muốn cha mẹ. Lý Lao Căn thanh âm có chút nghẹn ngào, dừng một chút, cha mẹ bảo trọng thân thể. Chờ nhi tử đứng vững ở Doanh Châu, liền tiếp nhị lao tới Lục Phúc. Nhi, đại đầu, thiên đỉnh 6 năm tháng 9 20 năm. Tín niệm kết thúc. Dưới tảng cây mẹ giống như chết tiến tĩnh. Đồng nhiên, một vị phụ nhân hoa khóc lên, ta nhà chủ tử. Thật có thể ăn được cơm no nàng cái này vừa khóc, giống như là mở ra miệng cống. Có người gật lệ, có người dậm chân, có người thì thào nhắc tới, 100 mẫu đất. 1 con trâu. 1 tháng 1 lượng bạc. Lý Lao Căn đem thư cẩn thận xếp lại, cao giọng nói, đều nghe thấy được. Doanh Châu, thật không phải gạt người. Quan phủ nói lời giữ lời. Ai còn muốn đi, ngày mai tới huyện nhà báo danh. An Giang Ngân Y theo mà phát hành, thuyền cuối tháng liền đến Tân Châu. Đám người oanh nổ tung. Ta đi. Nhà ta 5 người. Cả nhà của ta đều đi. Chờ ta một chút, ta về nhà cầm hộ khẩu sổ. Đám người như thủy triều tuôn hướng trong thôn, tuôn ra về đến nhà. Chỉ chốc lát sau, liền có hán tử đeo lấy bao phục, lôi kéo vợ con hướng cửa thôn chạy, sợ chậm không đổi kịp. Phong thư này giống một hạt hỏa trùng, tiến vào khô giáo thảo nguyên. Lửa muốn bốc cháy, chân chính di dân triều muốn tới. Mùng 3 tháng 11, Doanh Châu kinh đô địa chỉ ban đầu hướng đông 30 dặm, một mảnh gần biển cao điểm. 3.000 di dân, 2.000 oa nhân cổ dịch đang ở chỗ này kiến tạo một tòa hoàn toàn mới thành trì. Thành trì đã có hình thức ban đầu, tường thành cao nhất 8 triệu, gạch xanh xây liền, 4 môn đều đủ. Thành nội đường đi vượt bình dọc theo, trong vòng lầu canh vì bên trong trụ, hướng tứ phương kéo dài. Nha môn, quan kho, binh doanh, chợ vị trí đều đã xác định, không ít phòng xá lương trụ đã đứng lên. Hôm nay là khổng miếu đặt nền móng. Miếu chỉ tuyển tại thanh bắc, dựa núi mặt biển. Mạnh Thương tự mình trình diện, đi theo phía sau 10 cái theo trong nước điều tới nho sinh, thợ thủ công. Đặt nền móng hô trước 7 biện tam sinh tế phẩm, thuốc lá lượn lờ. Mạnh Thương thắp hương hành lễ, cất cao giọng nói, phụng đại phụng hoàng đế bệ hạ ý chỉ, tại Doanh Châu trấn Đông phủ lập văn miếu, tự chí thánh tiên sư. Từ đó, văn giáo đông truyền, lễ nghi ngoài vòng giáo hóa, hoa hạ chi phong, vĩnh trạch này đất. Hoa hạ chi phong, vĩnh trạch này đất. Ở đây tất cả người Hán cùng kêu lên đáp lời. Những cái kia bị chiêu mộ tới hoa nhân khổ dịch quỷ ở phía xa, mờ mịt nhìn xem một màn này. Bọn hắn nghe không hiểu những cái kia vẻ nho nhã lời nói, chỉ biết là lại muốn đào đất, rời gạch, khiêng gỗ. Đặt nền móng nghỉ, Mạnh Thường quay người, nhìn về phía đám kia hoa nhân, đối thông dịch nói, truyền lệnh, ngay hôm đó lên, trấn Đông phủ bên trong tất cả hoa nhân, mỗi ngày cần học đại phụng tiếng phổ thông 1 canh giờ. Họ không được ăn cơm làm việc tuân mệnh ba tử, khẩu phần lương thực giảm phân nửa. Trong 1 tháng học không được 10 câu, đưa đi đường hầm. Thông dịch cao giọng dùng uy lời nói lặp lại. Hoa nhân trong đám lên rối loạn tương mừng. Có lão nhân mặt lộ vẻ tuyệt vọng, có người tuổi trẻ trong mắt lóe lên quất đủ, nhưng không ai dám lên tiếng. Mạnh Thương lại bổ sung một câu, học được tốt, khẩu phần lương thực thêm 1 thành, có thể lĩnh chút thoải mái công việc. Củ cải tăng lớn đồng. Cái này, một cái hoa nhân lão hán run rẩy nhấc tay, dùng cứng rắn đại phụng lên tiếng, đem, tướng quân. Học lời nói, có thể không đào quáng. Mạnh Thương nhìn về phía hắn, gật đầu, có thể. Lão hán quỳ xuống dập đầu, miệng bên trong huyên thuyên nói đi lời nói, nhìn thần sắc là tại cảm tạ. Bên cạnh mấy cái trẻ tuổi ba nhân nhìn nhau một cái, cũng chầm chậm giơ tay lên. Mạnh Thường quay người lúc rời đi, đối phó tướng thấp giọng nói, nhìn thấy, người vì mạng sống, cái gì đều có thể học. 10 năm, nhiều nhất 20 năm, nơi này ba nhân tử tôn, nói chính là đại phụng lời nói, bái chính là không thấy người. Phó tướng gật đầu, tướng quân cao minh. Mạnh Thường nhìn về phía ngay tại lũy lên tường thành, không phải cao minh, là uy quốc công đã sớm liệu đến. Hắn nói qua, đao binh có thể đánh thiên hạ, văn giáo khả năng thủ thiên hạ. Chúng ta ở chỗ này chính là muốn đem mảnh đất này từ trong ra ngoài biến thành đại phụng bộ dáng. Gió biển thổi qua công trường, dơ lên bụi đất. Trong bụi đất có gạch xanh lũy lên tường thành, có ngay tại đảo xuống khổng miếu rãnh, có ba nhân khổ dịch không lưu loát bếp xếp thành ầm, cũng có nơi xa di dân thôn rơi dâng lên khói bếp. Tòa này đang sinh ra chấn Đông phủ đem giống một quả cái đinh, một mực đính tại mảnh này hải ngoại cương thổ trong trái tim. Chương 1103, bách tính vì sao lập sinh tử. Chương 1103, bách tính vì sao lập sinh tử. Mà theo doanh châu di dân tình huống xuất hiện, đại phụng các nơi cũng có không tưởng tượng nổi tình huống xuất hiện. Giang Nam nào đó huyện, một nhà nguyên bản sắp bị địa chủ làm cho bán nhi bán nữ tá điển, bởi vì báo danh di dân doanh châu nhận an giang ngân, chuột về áp cho hiệu cầm đồ áo đông. Nhà kia lão bà tại táo vương gia tượng thần bên cạnh, lặng lẽ dán tấm giấy đỏ, thượng thư dừng công bảo hộ. Hồ Quảng nào đó thôn, toàn thôn 27 hộ báo danh di dân, xuất phát đêm trước, thôn dân góp vốn mua hương đến, tại cửa thôn thổ địa miếu bên cạnh lũy nhỏ đất bàn thờ, bên trong thả một điêu mơ hồ ảnh hình người. Dẫn đội xuất ngũ lao binh nhận ra mấy chữ, nâng bút tại bàn thờ trên trán viết xuống dừng công từ ba chữ. Tin tức truyền đến quán trà tử quán, thuyết thư các tiên sinh nhất là nhạy cảm. Lần trước sách nói đến, uy quốc công đơn súng con ngựa nhập uy quốc, chém tướng đoạt cờ như lấy đồ trong túi. Hôm nay ta không nói chiến trường chém giết, nói một cọc chuyện lạ, chư vị có biết, bây giờ Đông Nam duyên hải, nhiều ít bách tính trong nhà, lặng lẽ cung cấp uy quốc công trưởng sinh bài vị. Kinh đường một vỗ, cả sảnh đường yên tĩnh. Có lao trượng muốn hỏi, cái này không ổn đâu. Quốc công gia còn tại thế đâu? Ai, ngài cái này liền không biết. Thuyết thư tiên sinh đong đưa quả xếp, bách tính trong lòng có cân đòn. Ai để bọn hắn ăn cơm no, ai để bọn hắn có đường sống, bọn hắn liền niệm ai tốt. Uy quốc công bình giặc qua, mở đất doanh châu, mở hải vận, tu quan đạo. Cái này từng cọc từng kiện, loại nào không phải trạch bị và dân. Dưới đài có người nghe mắt đỏ vành mắt gật đầu. Thuyết thư tiên sinh thấp giọng, nghe nói à, liền Đông Sơn tỉnh Bạch Liên giáo tàn quân, bây giờ đều sửa lại cờ hiệu. Ngài đoán làm gì? Bọn hắn trong núi lập hương đường, chính giữa cung cấp không phải vô sinh lá mẫu, đổi thành rừng công bụi bài vị. Nói là cảm niệm uy quốc công tại Đông Sơn tỉnh diệt uy lúc, đối bách tính không đụng đến cây kim sợi chỉ, đối kẻ thù ngoan cố lôi đỉnh thủ đoạn hoa, trong quán trà một mảnh xôn xao, chợt lại hóa thành cảm khái thở dài. Dân tâm như nước, vô hình lại có lực. Bất quá hai ba ánh trăng cảnh, Bồ Tát sống lâm trần danh hảo, đã lặng yên tại tầng dưới chốt bách tính ở giữa truyền miệng. Mặc dù không đến mức trắng trợn xây miếu tế tự, nhưng này chút dấu ở bên nhà bếp, ruộng đầu, cửa thôn đơn sơ sinh tử cùng bài vị, lại như tinh hỏa điểm điểm, chiếu sáng cái này vương triều nhất ám trầm nơi hẻo lánh. Thiên đỉnh 6 năm mùng 1 tháng 11, lớn hướng. Thái cực điện bên trong, văn võ ba quan đứng trang nghiêm. Trên long ỷ nhậm thiên đỉnh sắc mặt hồng nhuận, hiển nhiên tâm tình cực dai, doanh châu đám đầu tiên bạch ngân nhập kho sau, quốc khố còn lại sáng tạo khai quốc đến nay mới cao, nay thu các nơi thuế lương thực trưng thu cũng phá lệ thuận lợi. Có bạn khởi bẩm, không vốn bài triều, tư lễ giám thái giám lữ tiến kéo dài tiếng nói. Lời còn chưa dứt, quan văn trong đội ngũ đoạn, một gã thân mang màu xanh ngự sử bào phục, tuổi chừng ngũ tuần lao thần cất bước ra khỏi hàng. Người này khuôn mặt gầy gò, dưới hàng ba sợi râu dài, chính là đốc sát viện ngự sử Chu Sùng Văn, lấy ngay thẳng dám nói nghe tiếng, nhưng trong âm thầm, không ít đồng liêu đều cho rằng hắn thông thái rộng. Thần, Chu Sùng Văn, có bản đấu. Chu Sùng Văn thanh âm to, cầm trong tay ngọc hốt, cất cao giọng nói, thần muốn bạch tội uy quốc công, nội các thủ phụ lâm trần, tam đại tội. Đại điện bên trong lập tức yên tĩnh. Long ỷ bên cạnh đứng hầu thái tử Nhâm Trạch bằng lông mày cao lại, nhìn hướng phía dưới lâm trần. Đã thấy lâm trần đứng xuôi tay, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, dường như không nghe thấy. Nhâm Thiên Đỉnh trên mặt nụ cười thu liễm, thản nhiên nói, giảng. Thứ nhất, lạm sát chi tội. Chu Sùng Văn ngẩng đầu, ngôn tử kịch liệt, lâm trần chinh phạt uy quốc, tung binh tàn sát, những nơi đi qua máu chảy thành sông, uy quốc bách tính thương vong số lượng hàng trăm ngàn. Thánh nhân mây người yêu người như thế hung ác, hữu thương thiên hòa, sợ chiêu thiết hiển. Đây là bất nhân. Thứ hai, chính sách tàn bạo chi tội. Hắn tiếp tục nói, vì phong phú doanh châu, cưỡng ép di chuyển các nơi hào cường thân sĩ, lấy tên đẹp ban thưởng thật là lưu vong. Thân sĩ chính là địa phương căn cơ, triều đình lương đống, há có thể như xua đuổi dê bỏ giống như tùy ý xử trí. Đây là bất nghĩa. Thứ ba, mê hoặc dân tâm chi tội. Chu Sùng Văn càng nói càng kích động, râu ria đều bể lên, bây giờ dân gian lại có triển vọng lập sinh từ người, đây là đi quá giới hạn. Lâm Trần không thêm vào ngăn lại, ngược lại ngầm đồng ý, tâm hắn đáng chết. Đây là bất trung. Tam đại tội trạng nói năng có khí phách, trong điện lặng ngắt như tờ. Một chút lao thần âm thầm gật đầu, nhưng cũng có một bộ phận quan viên, nhất là tuổi trẻ chút, mặt lộ vẻ xem thường. Nhậm Thiên Đỉnh ngón tay tại long ỷ trên lan can nhẹ nhàng gõ, chưa lập tức tỏ thái độ. Nhưng vào lúc này, thần Ô Tư Biện nói ra suy nghĩ của mình. Một cái thanh âm trầm ổn vang lên. Chỉ thấy theo văn quan đội ngũ hàng đầu, nội các thành viên, hộ bộ Tả thị lang Ô Tư Biện cất bước ra khỏi hàng. Vị này năm đó bị Lâm Trần theo phụ tá cất nhắc lên cán lại, bây giờ đã quan cư tam phẩm, trở thành trong triều một cỗ không thể coi thường lực lượng. Ô Tư Biện trước hướng ngự tọa hành lễ, mà sau đó xoay người mặt hướng Chu Sùng Văn, ngữ khí bình tĩnh lại có lực, tuần ngự xử lời nói tam đại tội, xin cho thần từng cái bắt chi. Thứ nhất, cái gọi là lạm sát. Ô Tư Biện ánh mắt sắc bén, ra qua làm hại ta đại phụng duyên hải hơn trăm năm, đổ ta thôn trang, cướp ta tài vận, nhục ta phụ nữ, người chết đâu chỉ mười vạn. Tuần ngự xử có thể từng vì những cái kia chết thảm đồng bào hô qua một tiếng bất nhân. Uy quốc công chinh phạt uy quốc, diệt quốc, tuyệt mắc, chính là vì Đông Nam ngàn vạn bách tính báo thù, làm hậu thế tử tôn trừ hại. Đây là nhân tử. Sắc mặt Chu Sùng Văn chấp nhận, mong muốn phản bác, Ô Tư Biện lại không cho hắn cơ hội. Thứ hai, cái gọi là chính sách tàn bạo. Ô Tư Biện cười lạnh, bị di chuyển chi hào cường phần lớn là địa phương ác bá, sáp nhập, thôn tính đất ai, ước hiếp tá điển, đối kháng quốc sách. Giang Nam Mã gia cấu kết giặc qua, chứng cứ vô cùng xác thực. Cam tỉnh Triệu thị tư thiết hình đường, xem mạng người như cỏ rác. Những ngày mọn, giữ lại tại địa phương chính là tai họa. Uy quốc công đem nó rời đi doanh châu, cho hối cải để làm người mới, vì nước khai thác mỏ cơ hội, đã là thiên ân hạo đãng. Về phần phổ thông bách tính di dân, đều xuất từ tự nguyện, quan phủ cấp cho an giang ngân, cung cấp châu cải, sao là chính sách tàn bạo? Đây là đại nghĩa. Hắn dừng một chút, liếc nhìn trong điện bách quan. Về phần thứ ba, cái gọi là mê hoặc dân tâm, Ô Tư Biện bỗng nhiên lên giọng, âm thanh chấn cung điện, bách tính vì sao lập sinh tử? Là bởi vì uy quốc công để bọn hắn có ruộng loại, có cơm ăn, có đường sống. Là bởi vì cách doanh châu, nhường nội địa không tá điền được đất này, nhường sắp chết già có sinh cơ. Dân tâm như gương, chiếu rõ không phải uy quốc công đi quá giới hạn bởi vì một ít người thần cư cao vị lại không biết dân gian khó khăn hoa mắt ủ thai. Ngươi, Chu Sùng Văn tức giận đến toàn thân phát run. Tuần ngự sử, lại một thanh âm vang lên. Lần này ra khỏi hàng chính là người trẻ tuổi, thân mang mới tinh màu xanh quan bảo, chính là thiên đỉnh 5 năm nhị giáp tiến sĩ, đương nhiệm Hàn Lâm viện biên tu Liêu Thường Chí, Lâm Trần môn sinh đắc ý một trong. Liêu Thường Chí hướng ngự tọa sau khi hành lễ, cất cao giọng nói, thần theo ân sư tại Tây Nam phổ biến ba chi vừa đỡ tận mắt nhìn thấy, thổ ti chỉ hạ Liêu người áo rách quần manh, bụng ăn không no. Ân sư định sách, sĩ tử vào núi, giáo trông chọn, thủ văn tự, ý tập bệ. Bất quá một năm, Liêu người hài đồng đã có thể tụng tam tự kinh phụ nhân biết dùng thảo dược, thanh niên hiểu tu mương nước, này không phải nền chính trị nhân tử, như thế nào nền chính trị nhân tử? Chương 1104, hoa nhân như cỏ, cắt mà phục sinh. Chương 1104, hoa nhân như cỏ, cắt mà phục sinh. Hắn nhìn về phía Chu Sùng Văn, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, ân sư thường dạy bảo học sinh, làm quan một nhiệm kỳ, làm nghị trăm họ lanh ấm. Tuần ngự sử vạch tội ân sư bất nhân, xin hỏi ngự sử, ngài có thể từng đi qua doanh châu, có thể từng gặp di dân phân đến ruộng đồng lúc nước mắt, có thể từng nghe hơn trăm họ trong miệng Bồ Tát sống ba chữ phía sau huyết lệ cùng hy vọng. Liên tiếp hai hỏi, Chu Sùng Văn cứng miệng không trả lời được. Thần tán thành, thần cũng tán thành. Trong điện lại liên tiếp đứng ra 5-6 tên quan viên, có năm nay tân khoa tiến sĩ, có theo địa phương triệu hồi kinh sư cán lại, có cơ bộ, hộ bộ thực vụ phái. Trong bất chi bất giác, Lâm Trần trong triều lực ảnh hưởng đã lặng yên thẩm thấu tới từng cái nha môn. Những quan viên này có lẽ cũng không phải là Lâm Trần dòng chính, nhưng đều bội phục năng lực, tán đồng tân chính, càng tại thực vụ bên trong thấy tận mắt cách Lâm Trần cho cái này vương triều mang tới sinh cơ. Đại thế đã minh. Trên long ỷ, Nhậm Thiên Đỉnh chậm rãi mở miệng, thanh âm không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, Chu Sùng Văn. Thần tại. Chu Sùng Văn xuất mồ hôi chán. Ngươi luôn mồm nhân nghĩa chung có thể từng nghĩ tới, bỏ mặc ra qua tứ ngược là nhân. Dung túng hảo cường bóc lột là nghĩa. Không nhìn bách tính chết sống là chung. Nhậm Thiên Đỉnh mỗi hỏi một câu, Chu Sùng Văn eo liền túi xuống một phần. Chấm nhìn ngươi là đọc sách đọc hồ đồ rồi, chỉ biết tử thủ điện tịch phiên ngữ, không nhìn dưới trời quần quận đại thế. Nhậm Thiên Đỉnh ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, ngay hôm đó lên, cách đi trước ngự sử, ngoại phóng Vân Châu phủ đảm nhiệm kinh nghiệm tư kinh nghiệm, hảo hảo đi nhìn xem, chân chính bách tính qua là ngày gì. Kinh nghiệm tư kinh nghiệm, tổng tác phẩm, tương đương liền xuống 4 cấp. Chu Sùng Văn mặt xám như tro, sủi lơ trên mặt đất, bị hai tên trước điện hầu vệ im ắng chống ra ngoài. Nhậm Thiên Đỉnh ánh mắt đảo qua bách quan, cuối cùng rơi vào vẫn như cũ đứng xôi tay Lâm Trần trên thân, ngữ khí hồi phục bình thản, uy quốc công. Thần tại. Chuyện Vân Châu, xử lý rất khá. Nhậm Thiên Đỉnh dừng một chút, ý vị thâm trường nói, trong lòng bách tính có cân đòn. Cái này cái cân, so bất kỳ vạch tội tấu chương đều trọng. Lâm Trần có người, thần ghi nhớ bệ hạ dạy bảo. Bài triều, tan triều sau, bách quan nối đuôi nhau mà ra. Chu Năng góp đến bên người Lâm Trần, hạ giọng cười nói, Trần ca, nhìn thấy không có. Hiện tại cũng không cần ngươi mở miệng, tự có người thay ngươi nói chuyện. Kia Chu lao đầu, đơn thuần chính mình tự tìm phiền phức. Lâm Trần nhìn hướng về phía trước bên ngoài cửa cung sáng rỡ thu dương, thản nhiên nói, bọn hắn không phải tại thế ta nói chuyện, là tại thay nhường bách tính ăn cơm no đạo lý nói chuyện. Sau lưng cách đó không xa, Liêu Thường Chí bước nhanh đuổi theo, cung kính hành lễ, ân sư. Lâm Trần quay người, nhìn xem cái này tại Tây Nam lịch luyện sau càng thêm trầm ổn học sinh, vô bờ vai của hắn, hôm nay trên điện, nói không sai. Nhớ kỹ, đạo lý càng biện càng rõ, nhưng cuối cùng muốn nhìn làm chuyện gì. Học sinh minh bạch. Doanh Châu mùa thu tới so đại phụng nội địa sớm hơn một chút. Trấn Đông phủ bên ngoài 30 dặm, được mệnh danh là Ngân Sơn trấn khu mỏ quặng, trong khe núi đã có ban đầu xương vết tích. Xương sớm chưa tan hết, quặng mỏ chỗ sâu truyền đến một ngạt như tiếng sấm nổ vang, ngay sau đó là vật liệu gỗ đứt gãy thanh âm chói tai cùng một mảnh ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mặt đất tựa hồ cũng hơi run rẩy một chút, canh giữ ở cửa động mấy tên Bạch Hổ doanh binh sĩ biến sắc, một người trong đó quay người liền hướng khu mỏ quặng doanh trại chạy đội. Không đến một khắc đồng hồ, hất lên giáp nhẹ mạnh thường liền cưỡi ngựa chạy tới hiện trường. Hắn tung người xuống ngựa, giày dẫm tại hòa với cho than cùng đá vụn trên mặt đất, sắc mặt trầm tĩnh đến đáng sợ. Quặng mỏ lối vào bụi đất tràn ngập, mấy cái may mắn trốn tới hoa nhân khổ lực co quắp trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy đen xám, dùng y lời nói năng lộn xộn kêu khóc, nói bên trong sợ, toàn sợ. Số mấy quặng mỏ? Mạnh thường hỏi. Phụ trách nơi đây đốc công là trên mặt có vết đao chém xuất ngũ lao binh, câm lấy tiếng nói đáp, hồi tướng quân, bính chữ số 3 chủ đường tắt, đi đến hẹn 50 trượng chỗ xảy ra lớn diện tích sập hầm mỏ. Lúc ấy ngay tại giao tiếp ban, bên trong có ít nhất 300 vi công. Mạnh thường đi đến cửa hàng, đi đến quan sát. Bùi bằng chưa kết thúc, đen xỉ cửa hàng giống như cự thú huyết hầu, nuốt sống chỗ có tia sáng cùng thanh âm. Hắn trầm mặc một lát, quay đầu đối phó tướng nói, điều một đội người, mang công cụ, thử thanh lý nhập khẩu. Nhưng hắn ngay sau đó lại bồi thêm một câu, thanh âm không có bao nhiêu gợn sóng, ưu tiên thanh lý chủ vận chuyển thông đạo, bên cạnh nhỏ đường rẽ nhược phong hiểm quá lớn, tạm hoãn. Không thể vì móc mấy bộ thi thể, lại góp đi vào nhân thủ, chậm trễ cái khác quặng mỏ ra mỏ. Phó tướng lĩnh mệnh mà đi. Mạnh Thương liền ở ngoài cửa động tạm thời chống lên trong quân trướng ngồi chờ. Lúc xế trưa, sơ bộ thanh lý kết quả báo tới, đường tắt hoàn toàn sập chết, khối lớn đá núi cùng nguyên bản dùng làm chi bảo vệ gỗ thông lương trụ xoắn thành một đoàn, cứu viện cực kỳ khó khăn. Đã phát hiện thi thể có 47 cỗ, đều máu thịt bé bét, càng nhiều bị chôn sâu ở hạ. Có kinh nghiệm lao thợ mỏ đánh giá, dưới đây không có khả năng lại có người sống. Chôn nhiều ít? Mạnh Thương hỏi. 300 trên dưới, chỉ nhiều không ít. Mạnh Thương gật gật đầu, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Hắn đứng dậy đi ra quân trướng, bên ngoài trên đất trống đã bày một loạt dùng chiếu rơm đang đắp thi thể, càng nhiều còn đặt ở phía dưới tảng đá. Một chút oa nhân khổ lực xa xa đứng đấy, nhìn hướng bên này ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng chết lặng. Tướng quân, phải chăng muốn cử hành phó tướng thử thăm dò hỏi? Theo trong quân đối hy sinh vì nhiệm vụ phụ binh lệ cũ, tập thể vùi lấp, lập vô danh mộ. Mạnh Thương cắt ngang hắn, về phần uy công, đào hố, chôn chính là. Nhớ kỹ vung nôi. Hắn nói đến bình thản, phản phất tại nói xử lý một đống tổn hại công cụ. Kia quặng mỏ bính chữ số 3 phong động, ở bên thiên về mở đường tắt. Theo ngày mai bắt đầu, tất cả quặng mỏ chi hộ kiểm tra một lần, không tốn sức lập tức ra cố. Mạnh Thương dừng một chút, còn có, theo ba nhân khu quần cư lại trình 800. Không, 1500 tên thanh niên trai tráng, bổ sung chống chỗ. Nói cho bọn hắn, chịu hàm mỏ, mỗi ngày khẩu phần lương thực thêm 3 thành. Phó tướng chần chờ một chút, tướng quân, vừa xảy ra lớn như vậy sự cố, sợ ba nhân sẽ có bạo động. Mạnh Thương nhìn hắn một cái, ánh mắt kia nhường phó tướng đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Có Bạch Hổ doanh đao cùng nọ tại, bọn hắn không dám. Mạnh Thương quay người đi hướng ngựa, xử lý tốt sau, đem lần này lún tưởng tình, tính cả thỉnh cầu của ta, 800 dặm khẩn cấp mang đến kinh sư. Nửa tháng sau, tấu tính cả Mạnh Thương mật tín, bày tại nội các giá trị phòng trên bản sách. Lâm Trần triển khai Mạnh Thương PM, trên thư chữ viết kiên cường, luôn từ ngay thẳng. Lũ nguyên nhân chính hệ tầm nham thạch suốt, vốn có chi hộ chỉ là thô to gỗ thông, gặp nhận ép cùng nước ngầm thấm dễ mục nát. 300 vi công, chết hết. Đã bổ 1500 người, sản lượng 10 ngày bên trong có thể khôi phục. Không sai làm trưởng lâu kế, mời triều đình nhanh phái tinh thông mỏ dạ cùng thổ một chi công tượng phó doanh, cải tiến chi hộ phương pháp, thăm dò lấy gạch đá, xác kiện ra cố đường tắt chi khả năng. Không phải vì tiết oa nhân chi mệnh, thật là bảo đảm giếng mỏ lâu dài, tăng bạch ngân sản xuất. Cuối thư còn phụ một hàng chữ nhỏ, oa nhân như cỏ, cắt mà phục sinh. Không sai giếng mỏ như hủy, lại mở không dễ. Chương 1105, Doanh Châu, đại phụng máu túi. Chương 1105, Doanh Châu, đại phụng máu túi. Lâm Trần buông xuống tin, ngón tay tại trên tờ giấy nhẹ nhàng gõ gõ. Ô Tư Biện ngồi đối diện hắn, cũng xem hết công văn đấu, thở dài, Mạnh tướng quân. Nhưng là thiết thực. Chết 300 người, trong mắt hắn, chỉ là 10 ngày bên trong có thể khôi phục sản lượng một cái sóng gió nhỏ. Lâm Trần ngữ khí bình thản, bất quá hắn mời sự tình, sát thực tại điểm lên. Doanh Châu mỏ bạc chính là quốc khố mệnh mạnh, không thể tổng dựa vào nhân mạng cùng đơn giản vật liệu gỗ đi lấp. Hắn nâng bút, tại khác một trang giấy bên trên bắt đầu phát thảo điều trần. Mấy ngày sau, thảo triều. Nhậm Thiên Đình nghe Doanh Châu quá nặng đấu, trong điện hơi có chút bạo động. Có lao thần lộ ra vẻ không đành lòng, thấp giọng nghị luận thương vong không khỏi quá nặng. Nhưng càng nhiều người, bao quát hộ bộ thượng thư Trần Văn Huy, quan tâm là sản lượng phải chăng chịu ảnh hưởng, đến tiếp sau như thế nào bảo hộ. Lâm Trần ra khỏi hàng, chính lên hắn cùng công bộ, hộ bộ sau khi thương nghị phương án. Bệ hạ, Doanh Châu mỏ bạc khai thác đã đi vào quỹ đạo, không sai quản lý vẫn noi theo thời gian chiến tranh quân quản, vẫn không đồng nhất. Lần này sự cố cũng bộc lộ ra kỹ thuật lạc hậu chi tệ. Thần đề nghị thiết lập Doanh Châu kinh lược làm trước, nắm toàn bộ Doanh Châu di dân an trí, mỏ vụ khai thác, chú quân cân đối, địa phương giáo hóa mọi việc, lệ thuộc trực tiếp nội các cùng bệ hạ, để chính lệnh thống nhất, lâu dài quy hoạch. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, kinh lược làm hạ thiết di dân tư, mỏ giá tư, trấn thủ tư, giáo hóa tư, di dân tư chuyên tư chiêu mộ, chuyển vận, an trí đại phụng di dân, phân phát ruộng đất nông cụ. Mỏ giá tư quản lý tất cả quân mỏ, phụ trách chiêu mộ uy công, cải tiến kỹ thuật, bảo hộ sản xuất. Trấn thủ tư cân đối Bạch Hổ doanh cùng đến tiếp sau chú quân, duy trì trị an, đàn áp làm loạn. Giáo hóa tư thì phổ biến đại phụng tiếng phổ thông, văn tự, luật pháp, biến mất dần vì gió. Nhậm Thiên Đình nghe được cẩn thận, hỏi, cái này kinh lược làm, nhân tuyển nhưng có suy tính. Lâm Trần không người, Mạnh Thường tướng quân quen thuộc Doanh Châu tình thế, làm việc quả quyết, không sai lớn ở quân sự, tại dân chính, mỏ vụ kỹ thuật hoặc không đủ. Thân đề nghị, từ Mạnh Thường kiêm nhiệm trấn thủ làm, tổng lãnh binh sự tình. Khác chọn một đám luyện năng thần, đảm nhiệm kinh lược làm, chủ tính trung toàn cục. Người này cần thông hiểu thực vụ, không nghệ cổ, không sợ khó, thiện cân đối. Hắn nhìn thoáng qua Ô Tư Biện. Nhậm Thiên Đình hiểu ý, trầm ngâm một lát, Ô Tư Biện, thần tại, ngươi đốc thúc qua lương thực vận chuyển bằng đường thủy, thuế đổi, cũng tham dự qua Doanh Châu di dân sách chế định. Chấm mệnh ngươi là người thứ nhất nhận chức Doanh Châu kinh lược làm, thêm binh bộ thị lang hàm, nắm thiết đi nhậm chức. Mạnh Thường vì ngươi phụ tá, chuyên tư trấn thủ. Ngươi khả năng thay chấm, đem cái này Doanh Châu chân chính biến thành ta đại phụng vững chắc ngân kho cùng cương thổ. Ô Tư Biện hít sâu một hơi, ra khỏi hàng quỳ xuống, thần, tất nhiên cạn kiệt tối dạng, không phụ sự phó thác của bệ hạ. Tốt. Nhậm Thiên Đình gật đầu, công bộ tuyển chọn tinh thông mỏ dã, thổ một công tượng 50 người, theo Ô Khanh cùng nhau đi nhậm chức. Chấm muốn không phải một mặt hà khắc gốc, cũng không phải lòng dạ đàn bà. Chấm muốn là liên tục không ngừng mạnh ngân, là trường trị cửu an Doanh Châu. Chúng thần tuân chỉ, ý chỉ cấp tốc hạ đạt. Ô Tư Biện lôi lệ phong hành, trong vòng nửa tháng liền hoàn thành giao tiếp, mang theo một nhóm tinh tiêu tế tuyển nhân viên phụ thuộc cùng công tượng, leo lên đi Doanh Châu thuyền biển. Cùng hắn cùng thuyền, còn có công bộ theo các nơi quặng mỏ triệu tập lao thợ thủ công, cùng dòng giã hai thuyền liên quan tới giếng mỏ chi hộ, thông gió thoát nước tiểu mới bản vẽ cùng một nhóm dùng bền bằng sắt cấu kiện. Nửa tháng sau, Doanh Châu trấn đông phủ. Tân Nhậm Kinh Lược làm ô tư biện hành dinh bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Treo trên tường to lớn doanh châu dư đồ, phía trên dùng bút son tiêu xuất chủ yếu mỏ bạc điểm, di dân đóng quân khai hoang khu, hoa nhân khu quần cư cùng chú quân doanh địa. Mạnh Thương ngồi dưới tay, sắc mặt hoàn toàn như trước đây lạnh lẽo cứng rắn. Hắn vừa hồi báo xong gần đây đối các quặng mỏ loại bỏ kết quả, lại có một chỗ thai hỏa ngầm khá lớn đường tắt bị tạm thời phong bế. Mạnh tướng quân vất vả. Ô tư biện thả ra trong tay hồ sơ, đám thợ thủ công đã nhìn qua mấy cái chủ yếu quặng mỏ, đưa ra mấy điểm cải tiến phương pháp. Một là mấu chốt đường tắt từng bước lấy gạch đá sân xây, dựa vào cột sắt sắt lương. Hai là cải tiến thông gió, nhiều mở cái giếng, cũng nếm thử lấy sức nước quạt thông gió. Ba là thiết kế càng hợp lý khoáng thạch tăng lên khe trượt, giảm bớt nhân lực vận chuyển. Mạnh Thương gật đầu, hữu dụng thuận tiện. Khi nào có thể phổ biến? Đã chọn hai nơi quặng mỏ thí điểm, tháng sau ứng có thể thấy được hiệu. Ô tư biện lời nói xoay chuyển, không sai, di dân tư báo, tháng này mới chống đỡ đại phụng di dân 700 hộ, an trí ruộng đất, cấp cho châu cày giống thóc, chỗ hao tổn có phần lớn. Mỏ giã tư cũng báo, mặc dù tăng quyền uy công, không sai thuần thục người thiếu, sự cố liên tiếp phát sinh, phản tổn hại hiệu suất. Bạch ngân sản xuất, so sánh tháng trước hơi có trưởng. Hắn nhìn về phía Mạnh Thường, tướng quân coi là, việc cấp bách vì sao? Mạnh Thường không chút nghĩ ngợi, tất nhiên là bảo hộ quặng mỏ sản xuất. Di dân có thể chậm, uy công có thể nghiêm vấn trọng phạt, sản lượng không thể hàng. Ô tư biện lại lắc đầu, ngón tay chỉ một chút dư đồ bên trên mấy cái điểm, di dân chính là lâu dài gốc dễ. Chỉ có đại phụng con dân ở đây mọc dễ, doanh châu mới chính thức là ta đại phụng chi doanh châu. Uy công có thể dùng, nhưng không thể một mặt khắc khe, khe khắc ra roi, nếu không phản kháng ám tổn hại, được không bù mất. Giáo hóa tư đã bắt đầu tại các quặng mỏ thiết giản dị học đường, giáo uy công đơn giản đại phụng lời nói cùng an toàn quy đầu, hơi biết chữ, để thăng làm tiểu công đầu, cho thêm khẩu phần lương thực. Hắn thấy Mạnh Thường nhíu mày, giải thích nói, không phải vì nhân tử. Tướng quân, chết một cái thuần thủ uy công, một lần nữa huấn luyện người mới vào nghề, chậm trễ giờ công cùng khả năng đưa tới bạo động, so cho thêm hắn mấy ngụm lương thực đắt đến nhiều. Đây là lấy uy trị uy, lấy lợi đổi đi. Mạnh Thường trầm mặc một lát, ôm quyền, kinh lược làm suy nghĩ chu toàn, mặt tướng thụ giáo. Người ta đồng tâm, đều là bệ hạ, làm việc cho đại phụ. Ô tư biện đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ trấn Đông phủ đơn giản quy mô đường đi cùng càng xa xôi mơ hồ quặng mỏ hình dáng, bệ hạ cùng diện mạo rừng muốn, không phải một cái mổ gà lấy trứng quặng mỏ, bởi vì một cái năng lực đại phụ trăm năm truyền máu doanh châu. Nơi này sản xuất bạch ngân, đem biến thành các nơi công trình thủy lợi, nhà nước học đường, tiểu mới quân đội súng pháo. Người ta trên vai, gánh không nhẹ. Mạnh Thường cũng theo đó đứng lên, ánh mắt kiên định, mặt tướng minh bạch. Trấn thủ tư định bảo đảm nơi đây an ổn, quặng mỏ thông thuận. Một bộ càng hệ thống, càng lãnh khốc hơn cũng càng cố hiệu suất máy móc, tại rời xa đại phụ bản thổ doanh châu vận chuyển hết tốc lực lên. Di dân thôn rơi chi chít khắp nơi, khai khẩn ra càng ngày càng nhiều ruộng đồng. Quặng mỏ chỗ sâu, gạch đá cùng đồ sắt dần dần thay thế mục nát gỗ, mặc dù một cái giá lớn vẫn như cũ cao, nhưng độ sụp tần suất đang thong thả hạ xuống. Bến cảng bên trong, chuyên chở nén bạc thuyền định kỳ lên đường, lái về phía Tân Châu, lái về phía đại phụng vô hạn rộng lớn tương lai. Doanh Châu, cái này bị chinh phục đất này, đang lấy một loại gần như tàn nhẫn chính xác, được tạo nên, bị ép, bị dung nhập đại phụng thân thể, trở thành nó mạnh mẽ nhất cũng bí ẩn nhất truyền máu túi. Tân Châu cả ngày mùa thu, trời cao mây nhạt, gió biển mang theo tanh nồng khí tức phất qua bến tàu. Xi măng lát thành rộng lớn cầu tàu kéo dài vào biển, nơi xa biển trời một tuyến, xanh thẳm phải có chút chói mắt. Nhậm Thiên Đình hất lên một cái màu đen áo khoác, chắp tay đứng ở cầu tàu đoạn trước nhất, gió biển thổi đến hắn thái dương vài tia tóc trắng bay lên. Thái tử Nhâm Trạch Bằng đứng hầu tại một bên, ánh mắt không trô ở nhìn ra xa mặt biển. Lâm Trần đứng tại Nhậm Thiên Đình một bên khác, thần sắc bình tĩnh, nhưng là phía sau hắn hộ bộ thượng thư Trần Văn Huy, có vẻ hơi cháy bỏng, thỉnh thoảng xoa xoa tay, hoặc là sửa sang một chút vốn là rất bằng phẳng quan bảo.